Chương 1801, còn không mau quỳ xuống. Chương 1801, còn không mau quỳ xuống. Lần này đừng nói là Lâm Đống Thiên cùng Huyền Đế, liền áo trắng thanh niên chính mình cũng cho cả sẽ không. Không phải ngươi là ai a tới thì kêu thúc. Cả đời này, hắn bị rất nhiều người gọi là sư tôn, tiền bối, đạo hữu, thậm chí đại nhân, chủ nhân, công tử, tiên tôn loại hình. Nhưng là bị người gọi thúc vẫn là lần đầu. Mà lại hắn rất vững tin, trước mắt người này chính mình chưa thấy qua. Cần phải đi. Trước mắt đại hán sững sờ. Trung thúc, ngươi không biết ta rồi. Là ta à? Lôi Chiến a. Gặp áo trắng thanh niên vẫn là một mặt mộng bức biểu lộ. Đại hán dưới tình thế cấp bách trực tiếp nâng lên gương mặt. Lôi Tiểu Bảo a. Trung thúc ngươi không nhớ rõ. Lần này áo trắng thanh niên toàn thân chấn động. Lôi Tiểu Bảo. Ngươi là. Lúc này Lâm Đống Thiên cùng Huyền Đế mới hồi phục tinh thần lại. Khó có thể tin nhìn lấy Lôi Chiến. Lôi Phong Chủ, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Đống Thiên kinh ngạc nói. Lôi Phong Chủ, ngươi làm sao đối cái này tự tiện xông vào Lâm gia từ đường cuồng đồ quỳ xuống? Bởi vì trước mắt phát triển quá mức ra ngoài ý định, đến mức để cho hai người não tử trong lúc nhất thời đều không có thể chuyển tới chỗ ngoặt. Nghe được cuồng đồ hai chữ, Lôi Chiến toàn thân run lên, đột nhiên đứng dậy, đối với hai người quắc mắt nhìn chừng chừng hét lớn. Các ngươi hai cái xuất sinh, ngay trước ta Trung Thúc mặt nói bớ nói bẩn cái gì? Lâm Đống Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Lôi Minh, ngươi đang nói cái gì? Huyền Đế cũng âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Minh, này người cùng ngươi có giao tình. Dù vậy, cũng không thể tại Lâm gia làm sằng làm bậy. Ngươi nếu là cố kỵ giao tình không nguyện ý xuất thủ, thì để cho ta tới bắt lấy hắn tốt. Yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, bản tọa không sẽ giết hắn. Nhưng một chút giao hấn, không thể tránh được. Lôi Chiến nghe toàn thân run lên. Dừng lại. Các ngươi hai cái xuất sinh, mà muốn chết hay sao? Còn không mau quỳ xuống. Hai người đều ngậm bực. Không phải. Người này tự tiện xông vào Lâm gia từ đường Dương Oai, còn đả thương đại trưởng lão. Hiện tại để cho chúng ta cho hắn quỳ xuống. Dựa vào cái gì a? Lâm Đống Tiên mở miệng, ngữ khí dày đặc. Phóng nhãn cái này nhất trọng tiên, vẫn chưa có người nào có tư cách làm cho ta Lâm Đống Tiên quỳ xuống. Cho dù là Thiên Môn cung tiên nhân cũng giống vậy. Đến ta Lâm gia Dương Oai, còn để cho ta quỳ xuống. Hắn cho là hắn là ta Lâm gia viễn tổ hay sao? Lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi theo từ đường bên trong đi ra. Chính là Lâm gia thủ từ lão tổ. Chỉ thấy thời khắc này thủ từ lão tổ trong tay bưng lấy một bức tranh, đương nhiên đó là cùng phụng tại từ đường trung ương nhất, cái kia hai tấm trong bức tranh, phía bên phải cái kia một bức. Cử động như vậy, cũng nhất thời đem đám người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lâm Đống Tiên cũng nhíu mày. Thúc tổ, ngươi đang làm gì? Làm sao có thể đem cung cấp giống tùy ý gỡ xuống? Nhanh treo trở về. Vậy mà lúc này, mọi người chung quanh bên trong, lại có thận trọng mắt sắc người, chú ý tới cái gì, sắc mặt đại biến. Chờ chút. Vị yêu lão tiền bối trên tay trên bức họa, là năm đó Bổ Thiên Tiên Quân a. Ngươi có hay không phát giác, bức họa kia phía trên Bổ Thiên Tiên Quân? Nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, nhất thời cái khác người cũng nhìn ra dị dạng. Không thể không nói, năm đó Lâm gia tiền bối chế tác cái này bức chân dung thời điểm, đúng là dụng tâm nghĩ. Trên bức họa Bổ Thiên Tiên Quân, khí chất xuất trần phiêu dật, tuấn nhã thanh tú, sinh động như thật. Nhất là, tại so sánh bên cạnh áo trắng thanh niên thời điểm, mặc cho ai nhìn khó lường giơ ngón tay cái lên khen một câu. Họa đến thật giống. Đúng vậy a, họa đến thật giống. Nghe được mọi người chung quanh thảo luận, Lâm Đống Tiên cùng Huyền Đế cũng là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bắt đầu ở thủ từ lão tổ bức họa trong tay phía trên, cùng bên cạnh áo trắng thanh niên trên thân, vừa đi vừa về di động. Mỗi một lần di động, bọn hắn trên mặt huyết sắc thì thiếu một phần. Hắn xác thực không phải viễn tổ. Thủ từ lão tổ lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn, còn tại viễn tổ phía trên. Tiếng nói vừa ra, thủ từ lão tổ bưng lấy bức tranh, hai đầu gối mềm nhũn, đối với áo trắng thanh niên thì quỳ xuống, thanh âm thậm chí toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Bái kiến, Bổ Thiên Tiên Quân. Toàn bộ trong nội viện giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, bởi vì mọi người ở đây đã liền hô hấp đều quên, mà Lâm Đông Thiên cùng Huyền Đế sắc mặt đã như tờ giấy trắng xám. Bên cạnh Lôi Chiến thì là một mặt kích động, trong mắt chứa nhiệt lệ. Trung thúc, ba và năm ngài rốt cục trở về, mà áo trắng thanh niên cũng chính là Bổ Thiên Tiên Quân Trung Thanh, lúc này đánh giá Lôi Chiến, rốt cục về nghĩ tới, thì ra là thế, ngươi là năm đó Lôi Phong Chủ nhi tử a. Lôi Chiến chính mình cũng được người xưng là Lôi Phong Chủ, Trung Thanh lời này có vẻ hơi cổ quái, nhưng kết hợp thân phận thì không kỳ quái. Năm đó, Trung Thanh tại Tiên Giang Tông thân phận là Tiên Sông Chư Phong bên trong, Mạc Phủ Phong Phong Chủ, mà trước mắt Lôi Chiến thì là năm đó Thần Hổ Phong Phong Chủ Lôi Ninh nhi tử. Đối với cái kia hào sảng đầu trọc đại hán, Trung Thanh đến bây giờ còn có không cạn ấn tượng. Dù sao Tiên Giang Tông Mạc Phủ Phong cái kia đoạn thời gian là hắn tại cái này thế giới bắt đầu, lao không đi hồi ức. Hồi tưởng lại Lôi Ninh thời điểm, hắn cũng nhớ tới kỳ tử. Ba vạn năm trước, Trung Thanh còn tại Tiên Giang Tông thời điểm, Lôi Chiến vẫn là cái 5-6 tuổi đại tiểu hài tử, thỉnh thoảng sẽ ở tại cha bái phòng Mạc Phủ Phong thời điểm cùng theo một lúc tới chơi. Trung Thanh cũng không nhớ rõ đại danh của hắn, bởi vì lúc đó hắn còn gọi lũ danh Lôi Tiểu Bảo. Trung Thanh tuy nhiên tuổi tác so với Lôi Linh xa tiểu, nhưng đại gia cùng là phong chủ, cũng coi là một cái bối phận, cho nên Lôi Tiểu Bảo gọi hắn Trung Thúc cũng là không kỳ quái. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rất có phụ thân chi phong cường tráng đại hán, Trung Thanh thực sự rất khó đem hắn cùng năm đó cái kia tròn vo mập mạp tiểu hài tử liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng đúng vậy a, đều ba vạn năm qua đi. Tại Trung Thanh chính mình thị giác, hắn chỗ vượt qua thời gian cũng chưa tới hơn ngàn năm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, năm đó tiểu hải tử bây giờ số tuổi thật sự đều đã so Trung Thanh còn càng lớn hơn. Thời gian quả nhiên là thế gian này chuyện khó tin nhất. Gặp Trung Thanh nhớ tới chính mình, Lôi Chiến cũng là kích động không thôi. Là ta. Gia phụ vẫn còn có trưởng lão phong chủ, còn có tông chủ, ba vạn năm đến đều không giờ khắc nào không tại mong nhớ lấy ngài đây. Nếu như nói chỉ là bức họa giống nhau như lúc lời nói, chỉ sợ còn không cách nào làm cho người tin. Nhưng Lôi Chiến đã chứng minh hết thảy. Mọi người tại đây có lẽ không biết Trung Thanh, nhưng Lôi Chiến bọn hắn đều là biết đến. Là bây giờ Tiên Giang Tông thần hộ phong nhất mạnh phong chủ, là Tiên Giang Tông thực sự hạch tâm cao tầng. Mà thế nhân đều biết, Bộ Thiên Tiên Quân cùng Lâm Gia Viễn Tổ Lâm Phong đều là xuất thân theo năm đó Tiên Giang Tông. Lôi Chiến như thế nào lại nhận sai? Sau một khắc, trung quanh từ đường, theo một người nào đó bắt đầu, tất cả mọi người hào quỳ xuống một mảnh, đối với từ đường liền không người hạ bái. Bái kiến Bộ Thiên Tiên Quân. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch Lâm Đống Thiên cùng Huyền Đế cũng quỳ xuống theo. Bất quá càng nhiều, là bởi vì run chân. Ai có thể nghĩ tới, cái này xông tiến Lâm Gia từ đường cùng đồ, cũng là Viễn Tổ sư tôn bản thân. Chương 1802, Tiên Quân thứ tội chương 1802, Tiên Quân thứ tội giờ khắc này, Huyền Đế muốn tự tử đều có. Hắn mặc dù là chuẩn đế cường giả, nhưng cũng không có cái gì đại bối cảnh. Muốn trèo lên trên, đường ra duy nhất chính là gia nhập Phụng Thiên Điện, còn có thể đạt được bồi dưỡng, ngày sau trở thành Phụng Thiên Điện đại đế một trong. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể để lấy lòng Tiên Giang Tông cùng Lâm Gia. Bây giờ thế gian, thế nhân đều biết Cửu Trọng Thiên sự tình, mà đã từng tại Thiên Ngoại Thiên Tiên Minh, sớm đã tại 3 vạn năm trước di chuyển đến Nhị Trọng Thiên. Nhất Trọng Thiên nguyên rủa còn tại, bởi vậy chân tiên không thể hạ phàm, vẫn là cùng năm đó một dạng, từ thượng giới tại Nhất Trọng Thiên đến đỡ người phát ngôn để ý tới quản lý. Nhưng bây giờ Tiên Minh hạ xuống Nhị Trọng Thiên, cái này Nhất Trọng Thiên sự vụ đã không lại như năm đó một dạng, từ tứ đại tiên môn tới quản lý, mà chính là Tiên Minh trực tiếp thống lĩnh. Như 3 vạn năm trước như vậy thu hoạch hạ giới khí vận sự tình, cũng lại sẽ không phát sinh. Khí vận dồi dào phía dưới, Nhất Trọng Thiên tiên đạo phát triển cấp tốc. Tuy nhiên bị giới hạn nguyên rủa, vẫn như cũ không cách nào đột phá Ngụy Tiên, nhưng là chuẩn đế, đại đế nhóm cường giả lại tầng tầng lớp lớp, đông nam tây bắc tứ vực cũng theo đó có khởi, dần dần cùng Trung Châu đặt song song. Vô số mới xuất hiện thế lực cũng tại cái này trong 3 vạn năm lần đầu. Trong đó chói mắt nhất cũng là Tiên Giang Tông cùng Lâm Gia, Bộ Thiên Tiên Quân cùng Lâm Phong. Một cái là Cửu Trọng Thiên trên thực chất chúa tể, Tiên Minh Minh chủ Tiên Quân. Một cái là Tiên Quân đại đệ tử, năm đó Tiên Minh Thanh Môn tứ nguyên quần một trong. Làm vì bọn hắn xuất thân Tiên Giang Tông cùng Lâm Gia, phóng nhan Nhất Trọng Thiên, còn có ai có thể so sánh hai nhà này bối cảnh cứng hơn? Nói một câu thông thiên hậu trường tuyệt không là quá. Có thể nói chỉ cần Lâm Gia hoặc là Tiên Giang Tông một câu, liền có thể để Huyền Đế nhập Phụng Thiên Điện. Tiên Giang Tông bản thân còn là cái tông môn, Lâm Gia làm thế gia, có cùng Lâm Phong huyết mạch quan hệ, ta tại một số phương diện quyền nói chuyện lớn hơn. Kết quả người nào đặc yêu có thể nghĩ đến? Hắn bị định nọ hậu trường thông thiên Lâm Gia, trực tiếp đem cái này thiên bản thân cho thọc. Không đúng, cùng nói là thiên, chẳng bằng nói là thiên ngoại thiên ngoại thiên. Dù sao bọn hắn đỉnh đầu chân chính thương khung phía trên những đại nhân bậc kia, tại người trước mắt trước mặt, cũng phải liên tục không ngừng bị xuống dập đầu đây. Giờ khắc này, Huyền Đế chỉ cảm thấy mất hết can đảm, dường như trước mắt toàn bộ thế giới đều cho tôi xuống. So với Huyền Đế càng tuyệt vọng hơn chính là Lâm Gia. Vừa mới còn theo Lâm Đống Tiên đến mà mặt lộ vẻ vui mừng rừng bẩm thiên, đã không cười được. Lâm Đống Tiên bản thân càng là đã hai mắt biến thành màu đen. Ai không biết, Lâm Gia có địa vị hôm nay là bởi vì có cái Tiên Quân đại đệ tử, Thanh Môn tứ nguyên quân đứng đầu với tổ. Sau đó, hiện tại đứng tại bọn hắn trước mặt, cũng là Tiên Quân bản thân. Mà bọn hắn vừa mới còn muốn giết chết vị này. Cái này đặc yêu không phải tương đương với đem tự nhà tổ phần cho nhấc lên rồi hả? Chỉ thấy Trung Thanh giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đảo qua Lâm Gia mọi người. Cho nên, cái này từ đường, ta có không có tư cách tiến. Nói đùa cái gì? Cái này từ đường cung phụng chính là Viễn Tổ, hiện tại Viễn Tổ sư tôn tới. Hắn muốn tại cái này từ đường đi, những người khác đến hầu hạ. Phanh phanh phanh. Lâm Đống Thiên hòa Lâm Bẩm Thiên, không chút nghĩ ngợi mãnh liệt đập lên đầu. Bị cấm chế tăng cường qua sàn nhà đều bị đập nát. Thiên Quân. Thiên Quân thứ tội. Cung nên Tiên Quân trở về. Chúng ta vãn bối cho Tiên Quân dập đầu. Đồng thời cùng lúc dập đầu, còn có Lâm Thất công tử cùng Cao Gầy lão giả. Cao Gầy lão giả một bên run rẩy dập đầu, một bên dùng vô cùng tuyệt vọng ánh mắt phẫn hận nhìn lấy bên cạnh Lâm Thất công tử. Đem tiểu tử này nghiền xương thành cho tâm đều có. Ngươi đặc yêu là thật có thể gây chuyện a, cái khác nhị thế tổ cũng là lại thế nào hoàn khố lại thế nào phép lối, nhiều lắm là cũng liền trêu chọc cái đại đế cái gì. Mà đối với Lâm gia tới nói, cũng là trêu chọc chân tiên cũng chưa chắc không chịu nổi. Lâm gia có cựu trọng thiên lớn nhất hậu trường, mà ngươi trực tiếp đem cái này hậu trường đắc tội. Chỉ một điểm này, từ xưa đến nay hoàn khố đều không ngân như bức á Lâm Thất công tử càng là cả người đều thê. Không phải, cái này người nào đặc yêu có thể nghĩ được. Thì đặc yêu uống một bữa rượu, có thể đem lão tổ tông cho chiêu dứt lấy. Nhìn lấy mãnh liệt dập đầu Lâm gia mọi người, Trung Thanh mỉm cười. Cũng tốt, đã nhiều người như vậy đều tại. Vậy chúng ta liền đến đuốt tình huống đi. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh nhẹ nhàng khoát tay chỉ. Mọi người dưới chân đại bắt đầu chấn động, đó lấy, nương theo lấy tiếng sấm rền vang đồng dạng nổ tung thanh âm, tựa hồ có cái gì đổ bật gào thét mà đến. Mọi người quay đầu nhìn qua, nhất thời giật mình, chỉ thấy Lâm phủ các phương, mười mấy nơi mặt đất nổ tung, mà từ dưới đất bay ra, rõ ràng là một tòa lại một tòa lớn nhỏ không đều thạch chỉ. Chờ bọn hắn thấy rõ trong ao đá cảnh tượng, nhất thời biến sắc. Chỉ thấy những thứ này trong ao sôi trào đều là máu tươi, trong đó không ít bên cạnh ao đều dùng xiềng xích khóa lại nguyên một đám tuổi không lớn lắm thiếu niên nam nữ, mặc kệ máu tươi dung nhập trong ao. Mọi người tại đây cơ hồ đều là địa vị thực lực không thấp tu sĩ, chỗ nào nhìn không ra đây là đang làm gì. Ngày hôm nay, Bổ Thiên Tiên Quân tự mình đến Lâm gia từ đường làm khó dễ nguyên nhân, bọn hắn cũng trong nháy mắt thì phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu chửi ầm lên. Nguyên lai Lâm gia bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng vậy mà tại dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Ha ha, ta còn nói Lâm gia thế hệ tuổi trẻ làm sao người người thiên tài, nguyên lai là như thế một thiên tài pháp. Ta nhổ vào. Như thế cách làm, quả thực là mất đi chúng ta tu tiên giả mặt. Tiên quân tại thượng, Lâm gia vậy mà làm ra như thế hành động, thật là khiến người khinh thường. Đương nhiên, bọn hắn rất lớn một bộ phận trong lòng người có phải hay không nghĩ như vậy liền không nói được rồi. Nhưng mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, ngay trước mặt mọi người, tất cả mọi người thái độ chỉ có một cái. Lôi Chiến cũng là sầm mặt lại. Các ngươi Lâm gia vậy mà gạt Tiên Giang Tông, dùng loại này thủ đoạn cho con nối roi để thăng thiên phú. Lâm Đống Thiên toàn thân run rẩy. Tiên, Tiên quân minh giám, việc này tuyệt không phải ta bày mưu đặt kế. Trung Thanh giống như cười mà không phải cười nói. Không phải ngươi tự mình bày mưu đặt kế. Đó chính là ngươi ngầm đồng ý rồi. Hắn nhìn chăm chú Lâm Đống Thiên. Đừng nói cho ta, ngươi không biết việc này. Lâm Đống Thiên lại là hung hăng run lên, nói không ra lời. Hắn xác thực biết. Lấy hắn thân phận, không có khả năng chủ động đi để sướng dùng loại này thủ đoạn. Nhưng Lâm gia lớn như vậy gia tộc, không có khả năng sở hữu hậu bối đều thiên phú ưu tú. Dù sao 3 vạn năm trước Lâm gia, vốn chính là Phụng Tiên Thành một cái phổ phổ thông thông tiểu gia tộc. Cho dù Lâm Phong về sau có khởi, cũng không có tăng lên Lâm gia huyết mạch. Nếu không phải như thế, có tiên minh đến nữa, thông thiên bối cảnh, 3 vạn năm đi qua, thân là gia chủ Lâm Đống Thiên, làm sao có thể mới đại thánh tu vi? Cho nên Lâm Đống Thiên mặc dù biết, nhưng cũng ngầm cho phép chính mình bọn hậu bối dùng các loại biện pháp để thăng thiên phú. Lâm gia thế nhưng là đông được đệ nhất thế gia, tử tôn hậu đại, quyết không thể bên ngoài mất mặt. Đây là Lâm gia cao tầng ý nghĩ. Đồng thời bọn hắn trong lòng cũng muốn lấy Lâm gia bối cảnh, điểm này tiểu sự lại đáng là gì? Nhà ta tổ tiên theo tiên quân, cứu vớt thiên hạ ước vạn sinh linh. Hiện tại dùng cái mấy cái mạng thế nào? Chương 1803, thẩm phán Lâm gia chương 1803, thẩm phán Lâm gia Lôi Chiến nhìn bên này minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, cũng là nhướng mày, chửi ầm lên. Các ngươi Lâm gia như thế hành động, có thể từng đúng lên ta Lâm Phong sư mình, có thể từng xứng đáng ta Tiên Giang Tông. Lâm gia đệ tử đều bái nhập ta Tiên Giang Tông, nhiều năm qua chúng ta hai nhà thân như một nhà. Chuyện như thế truyền đi, người khác còn muốn cho là ta Tiên Giang Tông là cái gì tà tu ma tông. Trung Thanh thì là giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Chiến liếc một chút. Lâm gia đệ tử bên trong, dùng cái này pháp môn người cần phải số lượng cũng không ít, bọn hắn đều bái nhập Tiên Giang Tông, các ngươi thật chưa từng phát giác. Lôi Chiến nghe vậy, toàn thân run lên, không chút nghĩ ngợi quay đầu hướng Trung Thanh quỳ xuống. Trung thúc minh giám, ta Tiên Giang Tông, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết đồng thời tham dự việc này bên trong. Xác thực, gia phụ cùng cái khác phong chủ trưởng lão bên trong, cũng có người nhìn ra, Lâm gia một số bái nhập ta tông đệ tử, thân thể có chút vấn đề, rất rõ ràng là hậu thiên dùng nào đó loại biện pháp dục tốc bất đạt tăng lên căn cốt thiên phú. Nhưng phóng nhãn tu tiên giới bên trong, các loại đề thăng thiên phú bảng môn tà đạo số lượng cũng không ít. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có thai hoàng ẩm, theo lý thuyết cũng không phải là ưu tú đệ tử nhân tuyển. Nhưng nhìn tại hai ta nhà quan hệ cùng giao tình phía trên, phong chủ trưởng lao nhóm cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Có thể chất nhi nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo, Tiên Giang Tông cao tầng tuyệt đối không người nào biết, bọn hắn lại là dùng loại phương pháp này tăng lên thiên phú. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Lôi Chiến, Trung Thanh đưa mắt nhìn sau một lát, mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Trung Thanh tuy nhiên cũng không am hiểu phương diện này thần thông, nhưng là song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Có thể nói Trung Thanh một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện xem tấu Lôi Chiến ý nghĩ, ở trước mặt hắn, hầu như không tồn tại hoang ngôn nói chuyện. Lôi Chiến xác thực không biết Lâm gia làm sự tình. Tại trong sự nhận thức của hắn, Tiên Giang Tông cái khác người cũng không biết. Lôi Chiến bây giờ đã thay thế kỳ phụ, trở thành Tiên Giang Tông thần hộ phong phong chủ, tại tông môn bên trong cũng là địa vị gần với tông chủ đại trưởng lão tầng kia cao tầng. Hắn nhận biết, vẫn là có phân lượng. Huống chi, tựa như Lâm gia người suy nghĩ một dạng, nếu không phải Trung Thanh tiết lộ việc này, tiêu hao một điểm phạm nhân tính mệnh để thăng căn cốt loại này sự tình, đặt ở tu tiên giới, kỳ thật không tính là gì đại sự. Tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng chính là như vậy. Đừng nhìn hiện tại mọi người tại Trung Thanh trước mặt biểu hiện lòng đầy căm phẫn, muốn là đổi thành cái khác trường hợp, bọn hắn biết sự kiện này, ngược lại suy nghĩ nhiều nhất có thể là Lâm gia thủ pháp rất không coi trọng, dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức để thăng tiên phú, hai họa ngầm cũng nhỏ. Cho nên Tiên Giang Tông cao tầng nếu là biết việc này, đến cũng không cần thiết cố ý đối với người nào giấu giếm. Cái này kỳ thật cũng ít nhiều để Trung Thanh thở dài một hơi. Dù sao, hắn cũng không muốn tự tay xử trí chính mình đã từng cố nhân. Ý niệm tới đây, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm gia mọi người. Như vậy, cũng nên nói một chút xử lý như thế nào. Tại Lâm gia, tham dự chuyện này người có bao nhiêu, biết đồng thời ngầm đồng ý cao tầng, lại có bao nhiêu? Trung Thanh mỉm cười, đem người đều triệu tập lại đi. Lâm Đống Thiên toàn thân run lên, ngẩng đầu, có chút tuyệt vọng nhìn về phía Trung Thanh. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Đổi thành cái khác người, hắn có lẽ còn sẽ nghĩ đến cãi lại một chút. Dù là đổi thành Tiên Giang Tông tông chủ tới, hắn cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận một chút. Đường đường Lâm gia, cầm một số liền tu tiên giả cũng không tính phổ thông nhân làm vật tư, lại đáng là gì? Làm gì như thế chuyện bé xé ra to. Nhưng là tại vị này trước mặt, hắn liền mở miệng dũng khí đều không có. Dù sao, đối diện thân phận, thật sự là quá cao, cao đến để người liền ngưỡng vọng dũng khí cơ hồ đều muốn mất đi. Tại vị này trước mặt, bất luận cái gì cãi lại đều là không có ý nghĩa. Dù sao, đối phương một câu có thể quyết định toàn bộ nhất trọng thiên. Không, có thể là toàn bộ cửu trọng thiên vận mệnh. Sau một lát, Thiên Nhạc Thành trung tâm quảng trường. Trước kia thì náo nhiệt trung tâm quảng trường, hôm nay càng là người đông tấp nập, bốn phía đều bị chen nước chảy không lọt. Không chỉ là dưới lòng đất, thậm chí ngay cả trên trời không gian cơ hồ đều bị chiếm cứ. Quả thực giống như là gần phân nửa Thiên Nhạc Thành người đều hội tụ đến nơi đây. Chỗ lấy nói là bốn phía, là bởi vì quảng trường bên trong không gian là lưu cho Lâm gia người. Thiên Nhạc Thành, thậm chí Đông Vực không có không tranh cãi đệ nhất thế gia Lâm gia. Đem vào hôm nay, bị phơi bày ra thẩm phán. Tin tức này đột ngột vừa truyền ra, có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn chấn động. Mà so với tin tức này càng thêm làm cho người chấn động, là thẩm phán Lâm gia người. Chính là 3 vạn năm trước, cứu vãn cửu trọng tiên, tu bổ bầu trời, cửu thiên tiên minh minh chủ, chí cao vô thượng bổ thiên tiên quân. Chẳng bằng nói, chỉ là bổ thiên tiên quân hàng thế trở về, sự kiện này bản thân cũng đủ để gây nên toàn bộ nhất trọng thiên chấn động. So sánh cùng nhau phía dưới, trước kia cao cao tại thượng Lâm gia bị thẩm phán sự kiện này bản thân ngược lại là lộ ra không quan trọng gì. Đương nhiên, đối với Thiên Nhạc Thành rất nhiều người tới nói, bổ thiên tiên quân chỉ là cái mấy vạn năm trước truyền thuyết, mà Lâm gia thì là bọn hắn mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến, Thiên Nhạc Thành bên trong như núi lớn tồn tại. Giờ phút này, những cái kia trước kia cao không thể chạm, mặt mũi tràn đầy ngạo khí Lâm gia lão gia môn, giờ phút này đều một mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất. Trường hợp như vậy, bọn hắn chưa từng gặp qua. Lấy Lâm gia gia chủ Lâm Đống Thiên cầm đầu, sở hữu Lâm gia chủ Mạnh Chi Mạch tử đệ, đều mặt hướng lấy quảng trường trung tâm, quỳ trên mặt đất. Tại bọn hắn trước mặt, một tên áo trắng thanh niên đang ngồi ở một tấm bạch ngọc pháp tọa phía trên, dùng mu bàn tay chống đỡ gương mặt, tư thái tùy ý nhìn lấy Lâm gia mọi người. Vô số đạo ánh mắt mang theo kính sợ cùng tò mò hội tụ tại áo trắng thanh niên trên thân. Cái kia chính là truyền thuyết bên trong bổ thiên tiên quân. Cùng ta xem qua họa bên trong không giống nhau a, không phải cái râu trắng lao ra ra a. Ngươi biết cái gì, tiên nhân chân chính đều là như vậy, tóc bạc mặt hường hào, sao có thể có ria mép đâu. Nhưng hắn cũng không phải tóc bạc a. Đây cũng không phải Thiên Nhạc Thành dân chúng không hiểu kính sợ tiên nhân, thật sự là trung thanh vị trí, khoảng cách bọn hắn quá mức xa xôi. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải cái gì tiên quân cái gì tiên tôn ý nghĩa. Dù là một tên phổ thông chân tiên, đối bọn hắn tới nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cảm thụ được cái này từng tia ánh mắt, trung thanh ngược lại mỉm cười. So với trước đó đi tới chỗ nào, đều là thuần một sắc cung nên tiên tôn, cúi đầu liền bái. Những ngày này Nhạc Thành dân chúng phản ứng, ngược lại càng làm cho trung thanh thích ứng. Hắn cho tới bây giờ cũng không thích loại kia cao cao tại thượng, ánh mắt chiếu tới chỉ có quỳ bái chẳng cảnh. Lúc đó để hắn cảm giác mình không như một người, càng giống là cái thần. Cái kia xanh thần giáo pho tượng, cũng cho hắn loại này cảm giác. Đương nhiên, quỳ bái cũng muốn phân người. So như lúc này quỳ đầy đất Lâm gia người, hắn thì không có nửa điểm để bọn hắn lên ý tứ. Tốt, hiện tại cũng nên tính toán trướng. Trung thanh quát tay, tại vô số tiếng kinh hô bên trong, mấy chục cái huyết chỉ theo thành bắc bay tới, rơi vào trên quảng trường. Đến nói một chút, các ngươi làm chuyện tốt đi. Chương 1804, ta không thích chương 1804, ta không thích ta đi, đó là cái gì? Thật là tàn nhẫn. Đó là Lâm gia làm sao? Đây không phải là trước kia nhà ta sát vách Chu Nhị Hổ a? Vài ngày trước thì mất tích, thế mà biến thành dạng này. Quảng trường bốn phía dân chúng nhìn lấy những cái kia huyết chỉ, ào ào lên tiếng kinh hô. Trung thanh bên cạnh, Lôi Chiến ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng mở miệng. Cái này mỗi một cái huyết chỉ đều là vô số tính mệnh. Lâm gia con nối dõi cũng là dùng loại phương pháp này, tức đoạt nắm giữ tu tiên tiên phú phạm nhân căn cốt, đến tăng cường tiên phú. Mọi người tiếng nghị luận càng lớn, tiếng kinh hô liên tiếp. Dù sao cũng là Thiên Nhạc Thành cư dân, đối với tu tiên giới là có nhất định hiểu rõ. Cho nên đến đằng sau, nghị luận cùng kinh hô thì biến thành lên án mạnh mẽ giận mắng. Quả thực không phải người, một đám xuất sinh. Chúng ta mỗi năm cho Lâm gia nộp thuế, Lâm gia thì đối với chúng ta như vậy a? Đều là có chút lớn thanh niên tốt a. Chúng ta phàm nhân chỉ có thể bị xem như vật tư a. Ta đáng thương nhỉ a. Nương còn nói ngươi đi nơi nào, nguyên lai là bị Lâm gia người hại, ngươi trả mạng lại cho con ta. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Tiếng mắng chửi, ai thán âm thanh, tiếng đều khóc sen lẫn thành một mảnh. Thậm chí có không ít bị Lâm gia làm hại người thân quyến, kích động dưới sự phẫn nộ, xông vào quảng trường bên trong, đối với trên sân quỷ Lâm gia người quyền đấm cước đá, cũng không ít thừa cơ cho hạ giận. Dù sao, bắt phàm nhân thiếu niên thiếu nữ tức đoạt căn cốt, chỉ là Lâm gia làm chuyện ác một trong. Liên như là hôm qua cái kia tiểu lâu lão bản một nhà. Đối với cao cao tại thượng Lâm gia, phàm nhân tính mệnh còn như cỏ rác. Lâm gia mọi người quỳ trên mặt đất mặc cho dân chúng phát tiết, cũng không dám phản kháng. Đặt ở trước kia, thì những này phổ thông nhân, bọn hắn một đạo khí thế phóng xuất liền có thể đánh chết một mảnh. Đừng nói bị đánh, chính là có người dám mắng phía trên một câu, tiểu lâu lão bản một nhà chính là vết xe đổ. Nhưng bây giờ, bọn hắn thành thành thật thật túi đầu quỳ, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, không dám có nửa điểm phản kháng, thậm chí đến tận lực thu liễm chính mình hộ thể linh lực, để tránh đem những này phàm nhân chấn thương đánh chết. Thì thật, tu tiên giới tuy nhiên cho tới bây giờ đều là đem phàm nhân xem như con kiến hôi, nhưng loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh như thế nhiều lần. Những cái kia chân chính danh môn đại tông, thậm chí cổ lao thế gia, tuy nhiên đồng dạng cao cao tại thượng, lại ít có như vậy nhiều lần ức hiếp ngược sát dân chúng sự tình. Bởi vì chỉ là khinh thường thôi. Thân là cao cao tại thượng tiên nhân, làm gì tự hạ thân phận đi tự mình ức hiếp phàm nhân? Có mấy cái người bình thường sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi ngược sát con kiến. Nhưng 3 vạn năm thời gian, đối với một cái tu tiên giới gia tộc tới nói cũng không phải là rất dài. Năm đó cái kia Phụng Tiên Thành tiểu gia tộc tâm thái còn chưa hoàn toàn chuyển biến, lại bởi vì di chuyển đến Thiên Nhạc Thành, cùng phàm nhân tiếp xúc qua nhiều, cho nên mới có thật nhiều cùng loại chi sự phát sinh. Nói trắng ra là, cũng là tâm tính cùng địa vị bành trướng, nhưng phong cách phía trên còn chưa từng thoát khỏi phàm tục khí chất. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, thì đã định trước sẽ phát sinh. Lâm gia tăng lên quá nhanh, Tiên Giang Tông tuy nhiên đồng dạng cũng là trong 3 vạn năm rút lên tới trước kia không dám tưởng tượng độ cao. Nhưng dù sao vốn là tu tiên tông môn, cuối cùng vẫn là mang theo tu tiên giả phong cách cùng tự tôn. Cho nên cho dù lôi chiến đối loại chuyện này cũng là có chút khinh thường. Chờ đợi quần chúng phát tiết không sai biệt lắm về sau, Trung Thanh rốt cục giằng giặc mở miệng. Lâm gia bên trong, sở hữu tự mình tham dự qua việc này người, hết thảy xử quyết. Gia tộc cao tầng bên trong, biết việc này người, ngầm đồng ý người, hết thảy hủy bỏ tu vi. Trung hạ tầng bên trong, biết nguyên do, nhưng không từng tham dự, cũng chưa từng phản đối người, hết thảy phong ấn tu vi, xung quân khổ dịch 300 năm. Người không biết thì không tội. Trừ cái đó ra, trước kia có nhiều chiếm lĩnh thị trường người, ấn tình huống nghiêm trọng hay không tiến hành xử phạt, vô tội ngược sát phàm nhân người, hết thảy xử quyết. Có thể có ý kiến. Lời vừa nói ra, Lâm gia mọi người sắc mặt đại biến. Đừng nói là Lâm gia, liền lôi chiến cùng chung quanh dân chúng đều hù dọa. Bọn hắn biết hôm nay là đang thẩm vấn phán Lâm gia lại nhận trừng phạt, nhưng cũng căn bản không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Tại bọn hắn cái nhìn, nhiều nhất trừng phạt mấy cái tự mình tham dự dẫn đầu, không tầm thường hủy bỏ tu vi thì xong việc. Đám người còn lại có cái cấm đoán đều không được. Đây không phải thiếu tự trọng, mà chính là tu tiên giới phổ biến thường thức. Phàm nhân tính mệnh, làm sao có thể cùng cao cao tại thượng tu tiên giả so sánh? Mà Trung Thanh vừa mở miệng, cũng là hết thảy xử quyết, hết thảy hủy bỏ tu vi. Thậm chí ngay cả chỉ là biết, không có phản đối, đều muốn phong ấn tu vi xung quân cổ dịch. Quả thực làm cho người hoảng sợ. Bởi như vậy tương đương với toàn bộ Lâm gia đều phế đi hơn phân nửa. Dù sao Lâm gia cao tầng bên trong, không biết việc này mới là số ít. Liên Lôi Chiến cũng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Trung Thanh. Trung thúc. Lời còn chưa nói hết, Trung Thanh thì giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Thế nào, ngươi có ý kiến a? Lôi Chiến thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu. Không có, Trung thúc phát tốt. Lâm Đống Thiên toàn thân run rẩy, cuối cùng xì hơi đồng dạng, co quắp ngã xuống đất. Lâm gia mọi người cũng đều có không ít lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng có người không phục, há miệng nổ hống. Ta không phục. Tiên quân, chúng ta bất quá giết mấy cái chỉ là phàm nhân, chúng ta có thể là của ngài đại đệ tử Lâm Phong Viễn tổ hậu nhân a? Vì sao muốn vì mấy cái này phàm nhân như thế đối đãi với chúng ta? Thế gian này mạnh được yếu thua, cường giả vốn là nên cao cao tại thượng. Lời vừa nói ra, nhất thời nhận được không ít người phụ họa. Trên thực tế, phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Trung Thanh mỉm cười, ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay vịt. Sau một khắc, một cỗ vô danh khí hơi thở tản ra. Trong nháy mắt, Lâm gia mọi người dường như nhìn đến đỉnh đầu bầu trời, toàn bộ băng sụp xuống. Tiếp theo là đại địa băng liệt, thiên địa đồng loạt phá diệt, tiếp theo là thiên địa bên ngoài nhật nguyện của tinh, chỉ một thoáng xé rách, vỡ nát, thiêu đốt. Toàn bộ thế giới đều tại đây khắc phá diệt, hóa thành hư vô. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều dọa cho bể mật gần chết. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại lấy lại tinh thần, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Trung Thanh vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ. Bọn hắn đối mặt là Bổ Thiên Tiên Quân. Cho dù là một tia khí tức, đều đủ để hủy thiên diệt địa cửu trọng thiên chí cường giả. Để tiên nhân túi đầu tiên phía trên chi tiên. Tại dạng này tồn tại trước mặt, bọn hắn lại dám mở miệng cãi lại. Bọn hắn từ đâu tới tư cách mở miệng cãi lại? Lúc này, Trung Thanh giằng giặc nói chuyện. Các ngươi đem phàm nhân xem như con kiến hôi. Cái kia tại ta trước mặt, các ngươi cùng con kiến hôi, lại có gì dị? Đã thế gian này mạnh được yếu thua. Cái kia đến phiên các ngươi biến thành yếu một phương, lại vì sao không phục? Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng mọi người. Thiên ngoại hữu thiên, cường không bền lòng cường. Ngươi không thể, chỉ ở chính mình là cường giả thời điểm, mới luôn mồm cường giả vi tôn. Nói trắng ra là cùng đạo đức không quan hệ. Trung Thanh thản nhiên nói, là cách làm của các ngươi, ta không thích. Chỉ thế thôi. Chương 1805, ngươi còn muốn tu tiên a? Chương 1805, ngươi còn muốn tu tiên a? Theo cao ốc đến lâu tháp, cũng chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Lâm gia đã là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cục cảm nhận được. Đi qua những cái kia bị bọn hắn xem như có giác phàm tâm tình của người ta. Tại tiên quân trước mặt, cao cao tại thượng Lâm gia, cùng phàm nhân, xác thực không có bao nhiêu khác nhau. Bọn hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận cùng lực lượng, tại lúc này, đều không đáng giá nhắc tới. Lâm Đống Thiên mặt mũi tràn đầy hôi bại cúi đầu xuống, run rẩy mở miệng. Thiên quân tại thượng, Lâm gia nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Hắn làm nhất gia chi chủ, đại thánh cường giả, tự nhiên là chưa từng dùng qua loại biện pháp này đến để thăng thiên phú. Nhưng hắn cũng xác thực ngầm cho phép việc này, muốn tạo nên Lâm gia tử đệ đều thiên phú xuất chúng biểu tượng, tăng thêm huy hoàng khí tượng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đã từng đông được đệ nhất gia tộc, mà bây giờ cũng là bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Lâm Đống Thiên nhìn rất rõ ràng, Bổ Thiên Tiên Quân chỉ cần một câu hoặc là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho cả Lâm gia đều biến thành cho bụi. Mà bây giờ, theo lẽ công bằng xử lý, ngược lại là cho Lâm gia lưu lại một đường sinh cơ. Từ nay về sau, Lâm gia chỉ sợ muốn hề bại đi xuống, không còn lúc trước. Dù sao Lâm gia cao tầng bên trong, không biết việc này người quả thực không nhiều, nhưng tối thiểu còn có thể lưu lại một khẩu khí. Cái này 3 vạn năm đến, Lâm gia bành trướng quá mức, bọn hắn cũng là thời điểm nên trở về đến thuộc tại chính mình vị trí phía trên. Chiêu này xuống tới, không nói Lâm gia, bốn phía vây xem mọi người cũng là kinh thán không thôi. Cho tới giờ khắc này, mới hồi phục tinh thần lại, cũng không biết là ai đệ nhất cái, tiến lên một bước, đối với Trung Thanh chính là làm một lễ thật sâu. Thiên quân đại nghĩa, chúng ta bái phục. Đón lấy, tại trường tất cả mọi người bị cảm nhiễm, tùy theo hành lễ, thanh âm như là thủy triều đồng dạng. Tiên quân đại nghĩa, chúng ta bái phục. Trung Thanh ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng về tới Lâm gia đám người trên thân. Hắn thản nhiên nói, ta tại Cửu Trọng Thiên bên trong thu mấy cái thân truyền đệ tử, điểm ấy các ngươi hẳn là biết đến. Cùng các ngươi viễn tổ Lâm Phong cùng một chỗ nhập môn, còn có một người đệ tử tên là Tô Diệp. Bên cạnh Lôi Chiến nhẹ gật đầu. Tô sư huynh cũng là 3 vạn năm không thấy, chúng ta đều có chút mong nhớ. Trung Thanh ý vị thâm trường nói, nhưng các ngươi như biết, vô luận là Lâm Phong vẫn là Tô Diệp, năm đó bọn hắn bái nhập ta môn hạ thời điểm đều là phế vật. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Năm đó Lâm Phong bởi vì không thể tu luyện, đã từng bị đương thời Lâm gia bên trong một ít người xem thường, cơ hồ là bị trục xuất gia tộc. Trung Thanh thản nhiên nói, mà Tô Diệp xuất thân đã từng phi nam môn, càng là bởi vì thiên phú kém, bị người xem nhẹ ức hiếp. Nhưng bọn hắn còn là trở thành ta thân truyền đệ tử. Nếu là bọn hắn biết, Lâm gia hậu nhân cũng bước bị mắc lừa nằm những cái kia xem thường bọn hắn người lao lộ, thậm chí còn vì cái gọi là thế gia mặt mũi, cướp đoạt con hắn nữ căn cốt. Không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hắn có thâm ý nhìn thoáng qua Lâm gia mọi người. Dù sao ta cái kia đại đệ tử, thế nhưng là không có trực hệ hậu nhân đây. Lời vừa nói ra, Lâm gia mọi người lại là một trận run rẩy. Quỳ ở giữa thủ từ lão tổ, thì là thở dài một tiếng. Chúng ta Lâm gia hậu nhân, đi đến đường nghiêng, rơi vào hôm nay hạ trạng, số thực nên. Văn bối ở đây, bái tạ tiên tôn trừng phạt. Lâm gia mọi người sắc mặt hôi bại theo quỳ gối. Bái tạ tiên tôn trừng phạt. Trung Thanh lắc đầu. Tự giải quyết cho tốt đi. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh quát tay, cái kia mấy chục cái huyết chỉ đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Những cái kia bị cột vào cạnh huyết chỉ thiếu niên tiểu nữ, trong đó hơn phân nửa đều đã chết đi đã lâu, nhưng còn có một bộ phận còn còn sống. Dùng phương pháp này đến hấp thu tức đoạt huyết mạch thiên phú, tại tinh huyết hao hết trước đó, còn cần treo lấy bọn hắn tính mệnh, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Trung Thanh đi vào bên trong một cái thiếu niên trước mặt. Thiếu niên khí tức yếu ớt giờ phút này nằm trên mặt đất, hơi hơi mở mắt, nhìn đến chính là Trung Thanh khuôn mặt. Khách quan. Trung Thanh mỉm cười. Là ta. Thiếu niên ở ngực không ngừng chập trùng, khóe mắt trào nước mắt, đứt quãng, nghẹn ngào mở miệng. Trưởng quỹ. Trưởng quỹ hắn. Thiếu niên đã rơi vào bộ dáng này, giờ phút này nghĩ tới, nhưng vẫn là trưởng quỹ. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều đã chết. Người cũng sắp. Thiếu niên nghe vậy, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không có năn nỉ Trung Thanh cứu hắn, mà chính là nghẹn ngào nói. Đều tại ta. Muốn không phải ta, cũng sẽ không. Trung Thanh thản nhiên nói. Đây chính là tu tiên giới chân chính bộ dáng. Lâm gia đã bị ta xử trí. Nhưng ở tu tiên giới, dạng này sự tình, mỗi ngày đều tại phát sinh. Giống như ngươi cảnh ngộ người, có lẽ mỗi thời mỗi khắc đều có. Ngươi bây giờ, còn muốn tu tiên A. Lời vừa nói ra, thiếu niên nhất thời trầm mặc. Sau một lát, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh run rẩy. Ta muốn tu tiên. Cùng hôm qua, quỳ trên mặt đất, đối mặt Lâm Thất Công Tử bị áp thời điểm một dạng. Thiếu niên cấp ra đồng dạng trả lời. Trung Thanh nở nụ cười. Rất tốt. Ta nhớ được, ngươi họ Vương đi. Ngươi tên là gì? Thiếu niên phí sức phun ra mấy chữ. Ta gọi Vương Tiểu Vọng. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Rất tốt. Cái kia, ta đến dạy ngươi tu tiên. Ngươi có bằng lòng hay không, làm ta ký danh đệ tử? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều chấn động. Vị này thời gian qua đi 3 vạn năm, một lần nữa hàng thế bổ tiên tiên quân, một câu liền có thể để Lâm gia lật út nhân vật. Lại muốn thu như thế một cái phạm nhân thiếu niên làm đồ đệ. Cứ việc chỉ là ký danh đệ tử. Nhưng đây chính là bổ tiên tiên quân á tiên nhân chân chính. Tại trường tu tiên giả nhóm, càng là biết cái này phân lượng có đa trọng. Theo nói thượng cổ thời kỳ, vị này bổ tiên tiên quân du lịch thế gian thời điểm, thì ưa thích thu đồ. Bây giờ 3 vạn năm đi qua, những cái kia tiên quân ký danh đệ tử, tất cả đều thành đỉnh phong đại nhân vật. Nghe nói kém nhất đều đã là đại đế cường giả. Như vậy để nhất trọng thiên tu tiên giả nhóm tha thiết ước mơ kỳ ngộ, liền rơi vào như thế cái sắp chết thiếu niên trên thân. Có lẽ hắn đã từng thiên phú không tồi, nhưng bây giờ căn cốt đều bị Lâm gia người tước đoạt, há không phải liền là một phế nhân? Thật tình không biết, đối với Trung Thanh tới nói, phế nhân theo đến không là vấn đề. Chỉ thấy Vương Tiểu Nhị. Không, Vương Tiểu Vọng trầm mặc sau một lát, mở miệng nói, ta bái ngài làm thầy, ngài có thể cứu trưởng quỹ bọn hắn a? Trung Thanh mỉm cười, bọn hắn đã chết, ngươi không suy nghĩ chính mình a? Vương Tiểu Vọng phí sức mở miệng nói, ta rơi vào cái gì hạ tràng, đều là chính mình làm hại. Nhưng trưởng quỹ bọn hắn một nhà, là bị ta liên lụy. Trung Thanh tán dương nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi thì phải thật tốt tu luyện, để dạng này sự tình không xảy ra nữa. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm màu xám vũ khí tràn vào Vương Tiểu Vọng thể nội. Cái kia bị cắt mở huyết đục cốt cách, đều tại đây khắc cấp tốc hồi phục. Chương 1806, tiên đạo trở về. Chương 1806, tiên đạo trở về. Vừa mới còn trọng thương sắp chết, trên thân mỗi một chỗ huyết đục da thịt thậm chí cốt cách đều bị xé nứt thiếu niên, chỉ một thoáng thì khôi phục như lúc ban đầu. Không, cũng không phải là khôi phục như lúc ban đầu. Chữa trị về sau thiếu niên, trên thân đúng là ẩn ẩn hiện ra một chút huyền ảo đường vân, tiếp lấy rất nhanh lại ẩn tại dưới da thịt. Người đứng xem có người lên tiếng kinh hô. Đó là truyền thuyết bên trong đạo văn a. Chỉ có tiên tiên đạo thể mới có thể tự mang đạo văn, đây chính là bổ tiên tiên quân khả năng a. Đây chính là cái gọi là thần tiên thủ đoạn a. Nhất trọng tiên người, chung quy là kiến thức có hạn. Nếu là có chân tiên ở đây, thì sẽ phát hiện giờ phút này thiếu niên Vương Tiểu Vọng trạng thái, xa không phải tiên tiên đạo thể đơn giản như vậy. Trung Thanh lấy hỗn độn chi khí trong phút chốc tái tạo hắn thân thể, thuận tiện rèn luyện một lần thần hồn. Đúng là hắn năm đó đắc ý tuyệt kỹ, trung thị thiên phú để thăng pháp. Thời khắc này Vương Tiểu Vọng đã là thuần chính tiên tiên hỗn độn thể, chỉ là cùng năm đó khác biệt. Hiện tại Trung Thanh thậm chí đều không cần dùng chân thần chi vực đến ngưng kết đối phương trạng thái. Thời gian một cái nháy mắt, tùy tâm liền có thể tố tạo. Đây cũng là Trung Thanh đang áp sát vô câu chi cảnh sau thủ đoạn. Hắn hiện tại đã không cần chân thần chi vực, liền có thể ảnh hưởng thời không. Hoặc là nói, đây mới là chân thần chi vực nguyên bản năng lực. Thái sơ thần ma thần vực vốn là phát ra từ nhất niệm chi gian, tùy tâm mà động, không cần cố ý đi mở ra, đây là hắn nhóm trời sinh năng lực. Lấy suy nghĩ liền có thể tố tạo vật, thậm chí không cần luôn xuất phát ủy. Trung Thanh đã nhanh muốn đạt tới dạng này cảnh giới. Vương Tiểu Vọng cảm thụ được hoàn toàn khác biệt chính mình, vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa nhìn về phía Trung Thanh, không chút nghĩ ngợi quỳ rạp xuống đất. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trung Thanh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, náo hải bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Thu đồ Vương Tiểu Vọng, chúc mừng ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ, tiên đạo trở về nhiệm vụ tiến độ gia tăng. Trước mắt tiến độ 5, số thứ 6, 12. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Vương Tiểu Vọng, Trung Thanh trong lòng cũng đang cảm thán. Có một số việc, thật đúng là, ngươi không tận lực đi tìm, ngược lại sẽ chính mình xuất hiện tại trước mắt ngươi. Tiên đạo trở về cái này chi nhánh nhiệm vụ, yêu cầu hắn đem thập nhị tiên quân chuyển thế toàn bộ thu làm môn hạ. Mở ra nhiệm vụ này đã là 3 vạn năm trước sự tình. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Trung Thanh cũng không có tận lực đi tìm những thứ này tiên quân chuyển thế. Dù sao tinh lực của hắn bị rất nhiều sự tình khác liên lụy, cho nên nhiệm vụ tiến độ chậm chạp chưa từng động đậy. Kết quả không nghĩ tới, lần này vừa trở về, lại đụng phải một cái. Trung Thanh xác thực chỉ là tiện đường về Thiên Nhạc Thành, nhưng là hắn chỗ lấy lựa chọn thanh tiên tử lâu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đi ngang qua cách đó không xa thời điểm, hắn liền thấy được Vương Tiểu Vọng đỉnh đầu ngưng kết khí vận, còn có thể cảm nhận được Vương Tiểu Vọng thần hồn đặc thù, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Đây cũng là hắn cảnh giới đề cao về sau cảm ứng năng lực để thăng. Đi qua Trung Thanh, cho dù có thể cảm nhận được đối phương dị dạng, cũng không phát hiện được Vương Tiểu Vọng thì là năm đó thập nhị tiên quân một trong chuyển thế. Nhưng bây giờ bởi vì đối thời không chi đạo cảm nộ không ngừng tăng lên, để hắn cảm ứng năng lực tại một số phương diện có thể siêu việt thời không. Tại trên nước năm trước, đại kiếp thời đại, Trung Thanh gặp qua năm đó thập nhị tiên quân toàn biên, cũng sẽ nhớ hạ bọn hắn khí tức. Cho nên khi nhìn đến Vương Tiểu Vọng trước tiên, hắn liền có thể cảm ứng được hắn thần hồn khí tức, cùng lúc trước thập nhị tiên quân một trong linh kỳ tiên quân rất có chỗ tương tự, lập tức liền đoán được tiểu nhị này cũng là linh kỳ tiên quân chuyển thế. Vương tiểu nhị bất quá mười mấy tuổi, một thế này thời gian cũng không dài. Có lẽ tại 3 vạn năm trước, Trung Thanh cũng đã gặp qua cái khác tiên quân chuyển thế, chỉ bất quá hắn không có phát giác được mà thôi. Tựa như đến bây giờ còn không có biết rõ ràng thân phận cái kia đã bái hắn làm thầy tiên quân chuyển thế. Bất quá lấy bây giờ Trung Thanh năng lực, chỉ muốn gặp được người, lập tức liền có thể nhận ra. Người trước chờ một lát. Trung Thanh căn dặn Vương Tiểu Vọng về sau, tiếp lấy nhìn về phía cái khắc còn sống bị Lâm gia làm hại thiếu niên thiếu nữ, nhẹ nhàng vung tay lên. Những thiếu niên này thương thế trên người cũng bắt đầu cấp tốc khép lại. Trung Thanh mặc dù không có vì bọn hắn một dạng đắp nặng tiên thiên hỗn độn thể, nhưng cũng tại chữa trị bọn hắn thương thế đồng thời, lấy tiên lực vì bọn hắn tẩy kinh phạt thủy. Nguyên bản bọn hắn thì đều là có tu tiên tư chất, mà lại thiên phú không tồi. Đi qua Trung Thanh tiên lực tẩy luyện về sau, cho dù so ra kém tiên thiên đạo thể, cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng căn cốt kỳ giai thiên tài. Có thể nghĩ, về sau bọn hắn mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ trở thành các đại tông môn thế lực bánh trái thơm ngon. Đây cũng là Trung Thanh cho bọn hắn tao ngộ một số đền bù. Trung Thanh thủ đoạn lại đưa tới bốn phía mọi người một trận kinh thán cùng bái phục. Mà Lâm gia xử lý cũng chính thức bắt đầu. Không cần Trung Thanh động thủ, chính bọn hắn liền sẽ giải quyết hết thảy, mà Lôi Chiến thì ở một bên phụ trách giám sát. Dù là Trung Thanh cái gì cũng không làm, cũng không ai dám ở trước mặt hắn dở trò bị bợm. Ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, đều có thể sẽ vì toàn bộ Lâm gia gọi đến tai họa ngập đầu. Đi qua xử trí về sau Lâm gia, thế lực lớn giảm. Cao tầng vượt qua hơn phân nửa đều bị phế trừ tu vi, còn lại cũng đều bị phong ấn tu vi, bị Tiên Giang Tông an bài tiến về khổ dịch chỗ tội. Đã từng hành hành Thiên Nhạc Thành, xương bá đông vực Lâm gia, cứ như vậy trở thành trước kia. Mà một bên khác, Trung Thanh thì là mang theo Vương Tiểu Vọng, đi tới ngoài thành một chỗ bãi tha ma. Nhìn lên trước mặt mấy cái mới tăng đống đất, Vương Tiểu Vọng ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trưởng quỹ, mấy cái này đống đất, liền là trước kia Thanh Tiên tiểu lâu trưởng quỹ một nhà ba người. Bọn hắn bị Lâm gia người sát hại, thậm chí phần mộ đều không có, kéo tới bãi tha ma qua loa vùi lấp xong việc. Vương Tiểu Vọng đỏ hừng mắt nói, đệ tử vốn là cô nhi, đều là trưởng quỹ thu lưu ta tại trong tiểu lâu làm việc, ta mới có thể sống tới ngày nay. Nghĩ không ra bọn hắn lại bởi vì ta mà chết. Sư tôn, còn xin cho phép đệ tử vì trưởng quỹ bọn hắn một lần nữa an táng. Trung Thanh nở nụ cười. Thế nào, ngươi cảm thấy vi sư mang ngươi tới nơi này, liền vì để ngươi xem bọn hắn mộ phần? Trung Thanh tay giơ lên. Vi sư là tới làm một cái nghiệm chứng. Thanh Tiên tiểu lâu trưởng quỹ một nhà, chết đi vẫn chưa tới 2 ngày. Nương theo lấy Trung Thanh cái này quát tay, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ lại phần mộ. Vương Tiểu Vọng mở to hai mắt nhìn, tim đập loạn. Hắn không biết Trung Thanh làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được. Một kiện kinh người vô cùng sự tình, ngay tại hắn phát sinh trước mắt. Dường như phần mộ bốn phía sắc thái đều cùng thế giới tách rời. Một nói tia sáng kỳ dị, tại Trung Thanh trong tay lưu chuyển. Sau một lát, tại Vương Tiểu Vọng kinh dị nhìn kỹ giữa, phần mộ đống đất đột nhiên run lên. Đó lấy, một bàn tay theo đất trong đống đột nhiên ló ra. Vương Tiểu Vọng mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, đột nhiên xông tới. Tiếp lấy đem đầy người bùn đất người từ bên trong kéo đi ra. Trưởng, trưởng quỹ. Vương Tiểu Vọng kích động không kềm chế được. Sư tôn, ngươi đem trưởng quỹ phục sinh. Trung Thanh mỉm cười. Vi sư chỉ là nghịch chuyển một số đồ vật mà thôi. Chương 1807, vô câu nịch chuyển chương 1807, vô câu nịch chuyển đón lấy, mặt khác hai cái ngôi mộ cũng theo đứng thẳng động. Trưởng quỹ tức phụ theo phá đất mà lên. Hai người đều là đầy người bùn đất, một mặt mê mang, tựa hồ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đệ tam cái ngôi mộ run run nửa ngày, cùng cái phá xác tiểu gà một dạng sửng sốt không có dễ rủa đi ra, Vương Tiểu Vọng cái này mới phản ứng được, đội vàng nhào tới gỡ ra đống đất, ôm ra một cái 7-8 tuổi nam đồng, là trưởng quỹ nhi tử. Lúc này trưởng quỹ cùng tức phụ mới rốt cục kịp phản ứng. Vương con non, ngươi không phải là bị Lâm gia người bắt đi a?
Không đúng, chúng ta không phải.
Trưởng quỹ biểu lộ theo mê mang đến kinh ngạc rung động. Sau một lát, nhìn lấy ôm cùng một chỗ khóc giống một nhà ba người. Vương Tiểu Vọng cũng là hai mắt phát hồng. Xóa đi khỏe mắt nhiệt lệ, Vương Tiểu Vọng quay đầu đối Trung Thanh quỳ xuống. Sư tôn đại ân đại đức, đệ tử suốt đời khó quên. Lấy lại tinh thần trưởng quỹ một nhà ba người cũng quỳ theo xuống. Đa tạ thượng tiên cứu mạng. Trung Thanh mỉm cười, thiện tay mà thôi mà thôi. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, Vương Tiểu Vọng cùng trưởng quỹ một nhà ba người cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tuy nhiên đối bọn hắn tới nói là vô cùng lớn ân đức, nhưng đối diện có thể là chân thần tiên, xuất thủ cứu mấy cái phàm nhân có thể có bao nhiêu khó? Có thể chỉ có Trung Thanh tự mình biết, việc này xem ra không khó, trên thực tế cũng không có chút nào đơn giản. Đây không phải chữa bệnh gì cứu người, là đúng nghĩa khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, Trung Thanh còn không có nắm giữ chân chính sinh tử chi lực. Hắn không là phục sinh trưởng quỹ một nhà ba người, mà chính là nghịch chuyển thời gian để hắn sống tới. Phạm vi nhỏ nghịch chuyển thời gian, hắn sớm tại năm đó đột phá thăng hoa tầng thứ, tiếp xúc đến thời hà chi lực sau thì có thể làm được. Nhưng lần này phục sinh trưởng quỹ một nhà ba người, cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đó nghịch chuyển thời gian, hắn là tại nhất định khu vực bên trong để thời gian nghịch chuyển. Nếu như chỉ là làm như thế, là không thể nào phục sinh trưởng quỹ một nhà. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là chết ở chỗ này, cũng không phải tử tại một lát trước đó, mà chính là hôm qua trong thành sau khi chết, bị chôn tới đây. Trực tiếp đảo lưu khu vực bên trong thời gian, cái này ba cái ngôi mộ sẽ trực tiếp biến mất. Trừ phi hắn đem chọn cái thiên nhạc thành bao phủ đi vào, thời gian quay lại đến hôm qua trưởng quỹ ba người trước khi chết. Nhưng cứ như vậy, thiên nhạc thành bên trong cái khác người thời gian cũng sẽ bị đảo lưu, bao quát bên cạnh hắn Vương Tiểu Vọng, còn có Lâm gia mọi người. Nguyên một tòa thành trì ngàn vạn người thời gian quay lại hai ngày, sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng, còn có thể cùng ngoại giới hình thành nhân quả cắt đứt. Cho nên Trung Thanh làm là đơn độc để thời gian tại trưởng quỹ ba người trên thân đảo lưu, để bọn hắn cá thể thời gian về tới hôm qua bị giết trước đó một khắc. Vẹn vẹn ba cái phàm nhân trên thân nhân quả đối thời hà tới nói không có ý nghĩa, cho nên cũng sẽ không bị thời hà xóa bỏ. Loại này tinh tế thao tác đổi thành đi qua Trung Thanh đánh chết cũng làm không được, trực tiếp đem thời hà cắt đứt khả năng đều đơn giản một điểm. Đây cũng là Trung Thanh bản thể gần như đột phá vô câu chi cảnh mang tới. Thời gian trong mắt hắn lưu động càng rõ ràng. Theo lý thuyết hắn hiện tại chỉ cần muốn có thể trực tiếp đem một người theo tuổi già lùi lại về trẻ sơ sinh, còn không có triệt để đột phá vô câu liền đã có loại này năng lực, có thể nghĩ thiên sinh cũng là vô câu thái cổ thần ma có thể có cỡ nào thần lực. Có thể nói so với tiên thiên thần ma, hắn nhóm mới càng giống là chân chính thần ma. Nhưng điều này cũng làm cho Trung Thanh đối cái kia một mực không có hiện thân thái sơ chi nghiệt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Thái sơ chi nghiệt thế nhưng là đã từng cùng thái sơ thần ma tranh đoạt thế giới tồn tại, thì liền thái sơ thần ma cũng rất khó giết chết bọn hắn. Nếu là thật sự chính diện vừa đánh lên hắn người nào cũng không sợ. Nhưng nếu như một cái có thể tùy ý can thiệp thời không, nhất niệm cải biến thế giới đồ vật, trong bóng tối ẩn nút gây sự, vậy liền rất để người đau đầu. Theo lý mà nói, nếu như thái sơ chi nghiệt thật có ý thức cùng trí tuệ đi làm loại này sự tình, đối phương thậm chí khả năng một cái ý niệm trong đầu là có thể đem toàn bộ tiên minh xóa bỏ. Lại hoặc là một cái ý niệm trong đầu liền đem một vùng ngân hà biến thành một khối đại lục, đem hàng tinh đều biến thành thủy cầu. Hoàn toàn không cần tuân theo bất luận cái gì vật lý pháp tắc thậm chí nhân quả. Dù là nó làm như vậy, thế giới nếu như không muốn hủy diệt, ngược lại phải đi cho nó làm sự tỉnh và víu chú ý. Bởi vì bây giờ cấu trúc cái này thế giới pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến nó, chỉ có thể bị động thích ứng nó. Đây chính là vô câu ý nghĩa chỗ. Thông thông khoái khoái chơi lên một trận tốt bao nhiêu. Trung Thanh lắc đầu, lấy lại tinh thần, đem Vương Tiểu Vọng cùng trưởng quỹ một nhà đều mang về bên trong thành. Trước đó trưởng quỹ một nhà bị giết về sau, Thanh Tiên tiểu lâu cũng bị Lâm Thất công tử chiếm đoạt. Hiện tại Lâm Thất công tử đã cùng cái khác rất nhiều Lâm gia người cùng một chỗ bị xử quyết. Trưởng quỹ một nhà ba người lại sống lại, tiểu lâu này tự nhiên cũng trở về đến bọn hắn trong tay. Thậm chí tại tương lai, bởi vì Bổ Thiên Tiên quân từng tại này sự tích, tòa này vốn là không lớn tiểu tử lâu, đem về nhất phi trùng tiên, cuối cùng trở thành thiên nhạc thành bên trong lớn nhất tử lâu, vô số tu tiên giả nhóm đều đến này chiếm ngưỡng tiên quân đã từng ngồi qua vị trí. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Giờ phút này trước cửa tử lâu, Vương Tiểu Vọng đang cùng trưởng quỹ một nhà tạm biệt. Trưởng quỹ cũng là khỏe mắt rưng rưng, tay đẻ lấy Vương Tiểu Vọng bà bay. Hoa con, ngươi thật sự là tiên đồ, có thể cho thượng tiên làm đồ đệ, đó là mấy cái đời đều tu không đến phúc phận. Về sau đi theo thượng tiên bên người, có thể nhất định muốn nỗ lực tu luyện, không cho phép lười biếng, cô phụ thượng tiên ân tình à. Trưởng quỹ tức phụ thì là nói liên miên lại nhại đem rất nhiều quần áo cùng ăn uống chi vật hướng Vương Tiểu Vọng trong bao nhét. Trưởng quỹ nhi tử ôm lấy Vương Tiểu Vọng bắt đuổi, chớ mắt nhìn hắn. Vương ca, ngươi về sau sẽ còn trở về à? Vương Tiểu Vọng sờ lên tiểu nam hài đầu. Đó là đương nhiên, chờ ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Trung Thanh mỉm cười, không nói gì. Tiểu tử này mặc dù là cô nhi, lại không thể nói không có người thân. Chỉ là tu tiên chi lộ đằng đẵng, đợi đến hắn cũng có ngày trở về, nhìn đến có phải hay không cái này cảnh tượng, liền không nói được rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, tiên đạo đều là cô độc. Đương nhiên, loại này sự tình hiện tại cũng không cần thiết nói. bởi vì đây cũng là tương lai đối đạo tâm một loại ma luyện. Lúc này, đường phố chỗ ngoặt một người chính cất bước đi tới, chính là Tiên Giang Tông Lôi Chiến. Trung thúc, chuyện của Lâm gia, chất nhi đều đã giám sát xử lý tốt. Chúng ta cái này liền lên đường a. Tông chủ bọn hắn thế nhưng là trợn trông ngòn con mắt. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lần này trở về là vì tìm cổ Trần Tiên, nhưng đã trở về đông ngực, tự nhiên cũng là muốn về Tiên Giang Tông nhìn một chút. Đi thôi. Sau một canh giờ, Tiên Giang Tông chủ phong bên trên, sớm đã là người người nhộn nháo, hối hả. Lớn như vậy quảng trường phía trên, vô số Tiên Giang Tông đệ tử nhóm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mong mọi cùng trông mong. Nhưng phàm là Tiên Giang Tông đệ tử, không ai không biết, cũng sẽ không có người không biết. Bọn hắn chỗ lấy có thể theo một cái tiểu tông môn, trở thành bây giờ nhất trọng thiên nổi tiếng thánh địa đại tông, cũng là bởi vì vị tiêu cứu ban thiên địa bổ thiên tiên quân, thì ra từ đám bọn hắn tông môn. Ngày hôm nay, vị này tiên quân, thời gian qua đi 3 và 5, rốt cục muốn trở về Tiên Giang Tông. Chương 1808, trở về cùng phong tỏa. Chương 1808, trở về cùng phong tỏa. Quảng trường trên đài cao, người cầm đầu thái dương hơi trắng, khí độ gì không sai, chính là Tiên Giang Tông tông chủ Hiên Viên Hồng. Giờ phút này, Hiên Viên Hồng trong mắt cũng mang theo cảm khái. Chỗ hắn ở là toàn bộ Tiên Giang Tông tối cao chỗ. Đứng ở chỗ này, toàn bộ Tiên Giang Tông chư phong nhìn một cái không sót gì. Nhìn lấy bây giờ cường thịnh vô cùng, một phái thánh địa khí tượng tông môn sân mạch. Hắn mắt bên trong, năm đó cái kia tiểu tông môn bộ dáng, tựa hồ lại thoáng hiện mà qua. 3 vạn năm a. Bên cạnh hắn, một tên cùng Lôi Chiến giống nhau đến mấy phần, nhưng là giản mua rất nhiều đầu chọc đại hán cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, thật vô cùng dài a. Cái này 3 vạn năm. Người này chính là năm đó Thần Hổ Phong phong chủ Lôi Ninh, bây giờ đã là Lôi trưởng lão. Mọi người nói chuyện ở giữa, đột nhiên một trận ồn ào thanh âm. Đã thấy chân trời đám mây bên trong, một chiếc tản ra 7 màu quang mang tiên chu, chính xuyên phá thương khung mà đến. Chỗ đến, hà quang đầy trời. Đây là Tiên Giang Tông tối cao quy cách tiên chu. 3 vạn năm đến, cũng chưa từng dùng qua mấy lần, cho dù là Phụng Thiên Điện đại đế đến, cũng không nhất định cần xuất động nó đến đón lấy. Nhưng hôm nay, chiếc này tiên chu sớm liền xuất phát, chạy tới Tiên Nhạc Thành, chỉ vì nên đón người kia. Cho nên, nhìn đến tiên chu một khắc này, tất cả mọi người biết, hắn trở về. Theo tiên chu dừng ở Tiên Giang Tông quảng trường trên không, chấn tiên động địa tiếng hoan hô cũng vang lên theo. Trên đài cao Hiên Viên Hồng bọn người cũng đều là lộ ra vẻ kích động. Theo tiên chu phía trên, một đạo từ đám mây cùng cầu vồng dệt thành cầu nối kéo dài tới mà ra, một bóng người chậm rãi theo trên cầu đi ra, đi hướng đài cao. Giờ khắc này, Tiên Giang Tông trên dưới ào ào hạ bái, cùng nên tiên quân trở về. Trên đài cao mọi người cũng muốn cùng một chỗ hạ bái trong nháy mắt, một đạo vô hình lực lượng nâng mọi người. Chư vị, đã lâu không gặp. Mọi người ngẩng đầu lên, vẫn như cũng là cái kia một bộ áo trắng, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc đẹp đẽ khuôn mặt, giống như biến rất nhiều, lại hình như không có cái gì cải biến. Trong nháy mắt, bọn hắn dường như cũng đều về tới 3 vạn năm trước. Hiên Viên Hồng trong mắt lệ quang chớp động, bị người mở miệng. Tiên quân, còn không nói tiếp, Trung Thanh khoát tay áo, ngắt lời hắn đầu. Tông chủ, làm gì khách khí như vậy? Trung Thanh mỉm cười nói, ta không phải Tiên Giang Tông Mạc phủ phong chủ a. Lời này vừa nói ra, trên đài cao mọi người đều là hốc mắt phát nhiệt. Trung Thanh lời ấy cũng là chân tình thật ý, không có nửa điểm hư giả khách sáo. Bình tĩnh mà xem xét, Tiên Giang Tông tuy nhiên tại Trung Thanh tu hành trên đường không tính là gì trợ lực, nhưng không có Tiên Giang Tông, cũng không có khả năng có Trung Thanh hôm nay. Tuy nhiên năm đó trong môn cũng có người đục nhã xem nhẹ hắn, nhưng cũng có như tông chủ Hiên Viên Hồng đồng dạng có nhiều chiếu cố người. Vừa xuyên việt qua đến 3 năm, hắn bất quá là cái không thể tu luyện phế vật. Nếu không phải kế thừa Tiên Giang Tông phong chủ vị trí, lại có tông môn bên trong mọi người chiếu cố, tại cái này tàn khốc tu tiên giới, hắn một cái phàm nhân liền sống sót đều khó khăn, lại nói thế nào thu đồ khởi động hệ thống. Bây giờ Trung Thanh, cho dù là tại chính mình thời gian cảm giác, đi qua cũng có hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng là Mạc phủ phong đỉnh 3 năm, vẫn như cũng là khó khăn nhất quên 3 năm. Cho nên mặc kệ hắn bây giờ bị bao nhiêu người xưng là tiên quân tiên tôn, nhưng hắn thủy chung còn có Mạc phủ phong chủ thân phận. Hiên Viên Hồng xoa xoa khóe mắt, cười nói: "Nói là a, ngược lại là ta làm kiêu." Hắn đối với Trung Thanh vừa chắp tay: "Trung phong chủ, hoan nên trở về Tiên Giang Tông." Sau lưng một đám phong chủ trưởng lão cũng theo chắp tay hành lễ: "Hoan nên Trung phong chủ trở về." Chấn thiên động địa tiếng hoan hô lần nữa bộc phát ra. Sau một lát, Mạc phủ phong đỉnh đẩy ra trước mắt cửa gỗ, đi vào viện bên trong. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả lúc trước Trung Thanh từ sáng sớm đến tối ghế nằm đều cùng năm đó không có sai biệt. Trung Thanh suy nghĩ, trong nháy mắt vượt qua 3 vạn năm thời gian. Hiên Viên Hồng ở bên cạnh mỉm cười nói: "Ngươi không có ở đây những trong năm này, Mạc phủ phong vẫn luôn duy trì lấy năm đó bộ dáng, chờ ngươi trở về." Trung Thanh nhẹ gật đầu. "Phí tâm." Hiên Viên Hồng cười nói: "Chỗ nào, nếu không có ngươi, nếu không có Mạc phủ phong, cũng không có bây giờ Tiên Giang Tông. Mặc kệ là tu tiên vẫn là làm người, thủy chung vẫn là không thể quên tội nguồn." Trung Thanh mỉm cười. "Đúng vậy a." Ngón tay hắn nhẹ nhàng theo biến thành màu đen bếp lò phía trên mơn trớn. 3 vạn năm không có khai hỏa. Tay có chút nữa, ta đi câu mấy con cá mở một chút ăn mặn. Tông chủ bồi ta uống vài chén. Hiên Viên Hồng cười nói, vậy thì tốt, bản tông đi hái chút rau cùng tuổi. Trung Thanh theo tay cầm lên cần câu bên cạnh cùng sọt cá, dẫn theo liền ra cửa. Hiên Viên Hồng cũng có tuổi khung cùng giỏ rau ra cửa. Sau một canh giờ, Trung Thanh dẫn theo 3 đầu còn tại nhảy nhót ngân lân cá lớn cười ha ha lấy đẩy ra cửa sân. Mà lúc này Hiên Viên Hồng đang đem tuổi lửa bổ ra, đồng thời đem là rau phao trong nước. Một vị là danh chấn tinh không thanh tiền tôn, một vị là nhất trọng thiên thánh địa Tiên Giang Tông tông chủ. cứ như vậy cùng hai cái phổ thông nhân một dạng, đốn tuổi nhóm lửa nấu cơm. Ba đầu cá, một đầu hấp, một đầu nấu canh, một đầu trực tiếp mạnh thành đồ biển. Hai người tại cạnh bàn đá ngồi xuống. Tới tới tới, tông chủ, đây là ta từ bên ngoài mang về hảo tiểu, nếm thử. Tinh không mang về. Cái kia bản tông cũng sẽ không khách khí. Hai người nâng chén ba nhau, như là kéo việc thường ngày đồng dạng nói chuyện trời đất. Không nói cái gì cải thiên hoán địa sự nghiệp to lớn, chỉ trò chuyện một số chuyện nhà chuyện cửa. Tỷ như Lôi Chiến đang theo đuổi một cái phong chủ nữ nhi, cho nên mới lưu lại tóc, vốn là cùng hắn cha giống nhau là đầu trọc. Tỷ như Hiên Viên Hồng Tôn tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, để hắn có chút hao tổn tâm trí. Liên quan tới Trung Thanh biệt tử, Hiên Viên Hồng đại thổ nước đắng. Ba vạn năm vì bảo trì y nguyên có thể thật không dễ dàng. Lại tỷ như Trung Thanh ghế nằm, năm đó hắn dùng loại kia cây trúc tại Tiên Giang sơn mạch đã tuyệt tích, Tiên Giang tông cách mỗi mấy chục năm đều muốn phái mấy cái người đệ tử chạy trên mấy triệu bên trong đi nam vực tìm cây trúc về đưa cho hắn đổi ghế nằm. Trong lúc nhất thời, hai người dường như lại về tới ba vạn năm trước. Còn là năm đó cái kia tiểu tông môn tông chủ, cũng không thể tu luyện phế vật phong chủ. Sau một canh giờ, Trung Thanh uống hạ tối hậu một ly rượu. Hiên Viên Hồng lúc này mới mỉm cười nói: "Ngươi lần này trở về, cũng không chỉ là trở lại thăm một chút ta." Trung Thanh nhẹ gật đầu: "Là có một số việc, mà lại liên lụy khả năng không đơn giản, cho nên ta vừa thu cái kia đệ tử, tạm thời không có ý định mang đi, trước đặt ở trong tông môn, tông chủ các ngươi giúp ta mang cái nhập môn, chờ ta giải quyết về sau trở lại mang đi hắn." Hiên Viên Hồng nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi." Trung Thanh còn muốn nói điều gì, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Cái kia đạo thiên ngân, tại lúc này đúng là cấp tốc phát sinh biến hóa, bịt kín một tầng màu đỏ nhạt. Hiên Viên Hồng cũng chú ý tới dị dạng, kinh ngạc mở miệng: "Đây là thế nào?" Trung Thanh sầm mặt lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, thả người phi lên. Một lát sau, Trung Thanh đứng tại thiên ngân trước đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cửu Trọng Thiên, bị người từ bên ngoài phong bế. Chương 1809, bị thiết lập ván cục. Chương 1809, bị thiết lập ván cục cái gì? Hiên Viên Hồng nghe vậy khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Tiên Minh đóng lại tiến về Tinh Không Thông Đạo a. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ từng rời đi Cửu Trọng Thiên, nhưng dù sao địa vị bày ở chỗ này, cùng thượng giới Tiên Minh câu thông cũng không ít, cho nên cũng đã được nghe nói rất nhiều chuyện bên ngoài. Cái này ba vạn năm đến, Nhị Trọng Thiên Tiên Minh đã thành lập ổn định cùng ngoại giới lui tới. Đỉnh đầu Thiên Môn Cung chính là vì này mà thiết lập, thậm chí thông qua Thiên Môn Cung có thể thực hiện cùng ngoại giới có hạn truyền tin. Đây cũng là Tiên Minh năm đó kế thừa trên ước năm trước Tiên Đạo Kỷ Nguyên Di Sản nội tình thể hiện. Đổi thành bây giờ trong tinh không người, thân ở hư duyên bên trong cùng ngoại giới truyền tin cơ hội là không thể nào làm được. Đương nhiên, Tiên Minh có thể làm được tiền đề cũng là Trung Thanh xé rách Cửu Trọng Thiên, mở ra phong tỏa gây nên. Bây giờ mỗi cái trăm năm, Cửu Trọng Thiên bên trong Tiên Minh cũng sẽ cùng ngoại giới tinh không Tiên Minh lẫn nhau trao đổi nhân viên, vì thế thiết lập trăm năm một lần độ huyền tinh chu. Lấy Hiên Viên Hồng địa vị, hắn như là nghĩ, thậm chí là có thể dựng vào cái này trăm năm một lần tinh chu, tiến về ngoại giới nhìn một chút. Chỉ là hắn thủy chung mong nhớ Tiên Giang Tông, không muốn rời đi. Nhất Trọng Thiên với hắn mà nói, đã đầy đủ lớn. Chỗ lấy giờ phút này nghe nói Trung Thanh nói thông đạo bị phong tỏa, còn tưởng rằng là Tiên Minh thủ bút. Trung Thanh lại lắc đầu: "Không phải, cái này vết nước Tiên Minh là tắc không được, cũng không có khả năng đóng lại. Đương nhiên không có khả năng đóng lại. Đây là bây giờ Tiên Minh duy vừa rời đi Cửu Trọng Thiên phương pháp, bọn hắn làm sao có thể lại đem chính mình chắn, mà lại cái kia vết nước bản thân còn tại, chỉ là bị một loại nào đó cổ quái lực lượng phong bế. Cái này lực lượng cho người cảm giác có chút kỳ quái, cũng không phải là trực tiếp ngăn chặn vết nước, mà chính là cùng loại khái niệm đồng dạng tồn tại, cứ việc cái kia vết nước vẫn như cũ treo ở nơi đó, lại dường như đã không tồn tại. Vết nước cái này khái niệm bản thân mất hiệu lực." Đây là Trung Thanh chỗ cảm nhận được. Đây cũng là vì cái gì hắn không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Cái này vết nứt là lúc trước hắn xé rách Nhất Trọng Thiên về sau, dùng bổ thiên thuật chữa trị thời điểm, làm cửa thông đạo lưu lại. Nhưng về tố nguyên, vết nứt bản thân không phải Trung Thanh tạo thành. Là Trung Thanh bị phong hoàng trục xuất tới thế giới bên ngoài về sau, người dơm một lưỡi hái bổ ra tới. Nếu là không có người dơm cái này khe nứt, Trung Thanh là vào không được. Bởi vì Cửu Trọng Thiên phòng ngự là một thể thức, muốn đánh vỡ hàng rào, nhất định phải dùng đem chọn cái Cửu Trọng Thiên cùng nhau phá hủy lực lượng. Lúc trước người dơm lại một đao bổ ra vết nứt, còn để Trung Thanh có chút kinh ngạc. Hiện tại xem ra, đây cũng là người dơm đạt tới vô câu chi cảnh chứng minh. Vô câu chi cảnh dưới, nó lực lượng đã hoàn toàn không chịu đến loại này hạn chế, cho nên có thể tùy tiện đột phá hàng rào. Mà Trung Thanh vẫn chưa hoàn toàn đạt tới cái này cảnh giới, làm vết nước khái niệm mất đi hiệu lực về sau, hắn nếu là lại xuất thủ, chỉ sợ cũng lại muốn đối mặt năm đó tình huống. Xảy ra chuyện gì? Là có kẻ xấu quấy phá? Hiên Viên Hồng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Trung Thanh ánh mắt khẽ động, hơi hơi nheo mắt lại. Đúng vậy a, chỉ sợ đúng là có người đang làm sự tình. Mà lại là tại nhằm vào Trung Thanh. Ba vạn năm qua đi, sớm không phong muộn không phong, Trung Thanh vừa mới về Cửu Trọng Thiên hai ngày liền bị che lại. Cái này muốn nói không phải nhằm vào hắn, Trung Thanh chính mình cũng không tin. Giờ phút này, Trung Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm mắt lại, thần thông vận chuyển, bắt đầu vạch liền thiên tâm ý thức. Sau một lát, Trung Thanh mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia lanh sắc. Quả thật đúng là không sai. Giờ phút này Trung Thanh lại lần nữa phát động thiên tâm tuệ, tại Cửu Trọng Thiên bên trong tìm kiếm cổ Trần Tiên tung tích. Lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Cổ Trần Tiên, căn bản cũng không tại Cửu Trọng Thiên. Trung Thanh khỏe miệng nhấc lên một tia băng lãnh độ cong. Thật đúng là chúng kế a. Đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu cũng là một cái bẫy, mà lại đối thủ là người nào, Trung Thanh đã đoán được, là cái kia hư hư thực thực bạch trạch người, hoặc là nói cũng có liên quan cái gọi là tế người. Ván này chỉ sợ là theo Bạch Trạch ngăn cản Hàn Bảo Bảo một hàng, lại bị Cổ Trần Tiên ngăn lại về sau lại bắt đầu. Bạch Trạch vốn là muốn cắt đứt Si Cực truyền tin, mới có thể đối Hàn Bảo Bảo bọn người xuất thủ. Nhưng mà lại tại Cổ Trần Tiên can thiệp phía dưới, để Hàn Bảo Bảo chạy. Cái này vừa chạy, Bạch Trạch không cách nào tại rất ngắn thời gian bên trong đánh giết Cổ Trần Tiên, liền không khả năng lại tại mới Tiên Minh nhận được tin tức trước đó đuổi kịp Hàn Bảo Bảo. Mà chính mình trở về tinh không tin tức, chỉ sợ cũng đã bị bọn hắn biết được. Có thể nghĩ chính mình một khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên đối phương dứt khoát tương kế tự kế, sử dụng thủ đoạn nào đó, chế tạo ra Cổ Trần Tiên tại Cửu Trọng Thiên giả tượng, đem chính mình hấp dẫn trở lại Cửu Trọng Thiên, sau đó phong bế Cửu Trọng Thiên, đem chính mình nhốt ở bên trong. Loại này thậm chí có thể quấy rầy đến tiên tâm ý thức thủ đoạn. Trước đây không lâu Trung Thanh mới trải nghiệm qua, sử dụng tiên tâm tuệ đến tìm kiếm Si Cực vị trí thời điểm, thì không cách nào thành công. Đối phương chưa chắc là biết Trung Thanh có tiên tâm tuệ loại này thần thông, chỉ là dùng để quấy nhiễu thôi diễn lực lượng tầng thứ quá cao, liền tiên tâm ý thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên coi như Trung Thanh đổi thành cái khác thôi diễn thủ đoạn, chỉ sợ kết quả cũng giống như nhau. Trung Thanh đến tận đây đã 10 phần xác định, tế người nhóm tuyệt đối nắm giữ một loại nào đó vô câu tầng thứ thủ đoạn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn không có cái này tầng thứ chiến đấu lực, nếu không đến mức kiêng kỵ như vậy Trung Thanh, cố ý thiết lập ván cục đem hắn trói lại. Cần phải chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó có thể mượn dùng cái này một cấp bậc lực lượng. Thần ma chi tế a. Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Có ý tứ, là sợ ta quấy rầy các ngươi. Cái kia như thế lấy, ta còn phải lẫn vào phía trên một chân. Lại cùng Hiên Viên Hồng dặn dò vài câu, để hắn chiếu cố Vương Tiểu Vọng, Trung Thanh thả người chính là phóng lên tận trời, bay thẳng hướng Tây Phương, đông vực cùng Trung Châu ở giữa, loạn ma hải bên trong. Sau một lát, trong sợ hãi tụ cùng, Lôi Minh Điện thiểm ở giữa, một đạo tràn đầy thần bí khí tức tinh không cổ giai xuất hiện tại Trung Thanh trước mặt. Đây chính là Nhất Trọng Thiên Đại Môn. Năm đó Trung Thanh lần thứ nhất thông qua tinh không trở về, liền là thông qua đạo này đại môn. Trung Thanh chậm rãi đi đến bậc thang, đi vào cái kia cổ lão đồng môn trước đó, đưa tay đẩy mạnh. Quả thật đúng là không sai. Mảnh này đã từng có thể tùy tiện đẩy ra đồng môn, bây giờ dường như bị đổ bê tông đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Dĩ nhiên không phải Trung Thanh thật không đẩy được, mà là tại Trung Thanh cảm giác bên trong, nó làm cửa khái niệm đã biến mất, hoàn toàn biến thành Nhất Trọng Thiên không gian bản thân một bộ phận. Trung Thanh muốn mạnh mẽ đẩy ra, thì cùng dùng bạo lực phá vỡ Cửu Trọng Thiên là giống nhau. Đối với cái này Trung Thanh ngược lại là cũng không mười phân ngoài ý muốn. Đối phương đã muốn thiết lập ván cục vây khốn chính mình, đương nhiên không có khả năng đem lớn như vậy một cái cửa lưu cho mình, hắn chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ đến xem. Sách, ta thì chán ghét loại này. Trung Thanh lắc đầu. Tất cả mọi người thành thành thật thật đàng hoàng đến cái chân nam nhân và chạm không tốt sao? Trung Thanh ánh mắt khẽ động, trong lòng mở miệng. Hệ thống, có thể giúp ta phân tích mở ra Cửu Trọng Thiên a? Chương 1810, Trung Thanh nhập mộng chương 1810, Trung Thanh nhập mộng, hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm tra đến ký chủ bây giờ ở vào phong bế hoàn cảnh bên trong, cùng ngoại giới tinh không cách ly. Bản hệ thống chính đang làm gốc thể tiêu hóa truyền vào lực lượng, còn thừa tính toán lực phân tích ngay sau đó phong bế hoàn cảnh, chỉ sợ cần thời gian tương đối dài. Ký chủ xác định là không tiến hành phân tích. Trung Thanh mắt sáng lên, đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn hiện tại ở chỗ này chính là nguyên thân, hệ thống đi theo trung quy là bản thể. Huống chi hiện tại một cái tại Cửu Trọng Thiên bên trong, một cái tại tinh không bên trong. Hệ thống không có cách nào trong thời gian ngắn phân tích Cửu Trọng Thiên, đánh mở con đường cũng là bình thường. Thời gian dài sẽ không có ý nghĩa. Đối phương chỉ sợ cũng căn bản không nghĩ tới có thể vĩnh viễn vây khốn Trung Thanh, chỉ là tranh thủ thời gian đến tiến hành bọn hắn mưu đồ. Lại nói Cổ Trần Tiên đã không tại Cửu Trọng Thiên, vậy chân chính tình huống còn không rõ, cũng không thể kéo thời gian quá dài. Trung Thanh khỏe miệng toát ra, cái này cũng có chút ý tứ, tối thiểu có chút tính tiêu chiến. Trung Thanh quay người nhìn thoáng qua phía sau vô tận loạn ma hải, nếu như là bản thể bị vây ở chỗ này, chỉ sợ còn càng phiền toái một chút. Nhưng ta hiện tại cô này, thế nhưng là nguyện thân a. Trung Thanh thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thì để cho ta tới thử một chút, nguyện lực lượng đi. Nguyện thân bản chất là trung cực khen thưởng hỗn độn chi nguyện biến thành một cái khác Trung Thanh, nói cho cùng bất quá là nguyện một loại thể hiện. Một cái nguyện xưa nay không chỉ có một cái cố định hình thái, bây giờ bộ dáng chẳng qua là Trung Thanh giao phó nó tầng ngoài hình tượng. Bởi vì vừa mới đạt được hỗn độn chi nguyện thời điểm, Trung Thanh bản thể vừa mới muốn đi vào bế quan, khoảng cách vô câu chi cảnh còn có tương đương khoảng cách, còn chỉ có thể có hạn phát huy ra nguyện lực lượng. Mà bây giờ, hắn bản thể đã chính thức tiếp cận vô câu, thậm chí có thể nói là nửa bước vô câu. Nói cách khác, hắn có thể thử nghiệm sử dụng nguyện tới làm càng nhiều chuyện hơn. Sau một lát, Trung Thanh về tới Mạc Phủ Phong. Lúc này Hiên Biên Hồng còn không có rời đi, gặp Trung Thanh trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. "Trung Thanh, tình huống như thế nào?" Trung Thanh mỉm cười. "Vấn đề không lớn. Có điều, ta muốn ở chỗ này bế quan mấy năm, đừng cho người tới quấy rầy ta." Hiên Viên Hồng liền vội vàng gật đầu. "Tốt, ta cái này thì hạ lệnh cấm đoán bất luận kẻ nào tiến nhập Mạc Phủ Phong." Trung Thanh cười nói, "Cũng đúng lúc thừa dịp mấy năm này, giúp ta thật tốt dạy bảo một chút ta mới ký danh đệ tử. Nói thế nào cũng là năm đó thập nhị tiên quân chuyển thế, vẫn là đến nghiêm túc giáo dục một chút." Hiên Viên Hồng miệng đầy đáp ứng, bố bộ ngực cam đoan nhất định vì Vương Tiểu Vọng đánh tốt cơ sở. Sau một lát, viện bên trong đã chỉ còn lại có Trung Thanh một người. Tại chính mình quen thuộc trên ghế nằm dựa vào xuống dưới, Trung Thanh thoải mái thở phào một cái. Rất lâu không hào hào ngủ một giấc. Lúc này, hy vọng có thể làm mộng đẹp đi. Cứ như vậy, Trung Thanh nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt lại, đã cách nhiều năm, tiến nhập mộng đẹp. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Có người nói, mộng cũng là nguyện lực một loại nào đó thể hiện. Trước kia Trung Thanh là không hiểu loại này huyền diệu khó giải thích sự tình. Hiện tại, hắn đổ là có chỗ thể hội. Làm hỗn độn chi nguyện hóa thân Trung Thanh, tiến nhập trong mộng, lại sẽ như thế nào đâu? Giờ phút này, nếu là có người ở bên cạnh quan sát Trung Thanh, thì sẽ phát hiện, hắn tuy nhiên người nằm ở nơi đó, nhưng dần dần không cách nào phát giác, dường như cả người đều dung nhập thiên địa bên trong một dạng. Nhất mộng thiên địa nhất mộng. Bắt đầu nằm mơ Trung Thanh, đem toàn bộ thế giới đều đặt vào trong mộng của chính mình. Không phải hình dung tử, mà là thật sự rõ ràng sự thật. Trong mộng Trung Thanh, đem chọn cái cửu trọng thiên phía trên dưới đều nhìn rõ ràng. Hắn nhất niệm chi gian, liền có thể trong nháy mắt theo bắt trọng thiên tráng lệ cung điện, chuyển rời đến nhất trọng thiên bắc vực băng tuyết ở giữa ương ngạnh sinh trưởng một chỗ trên cỏ nhỏ. Hắn đã là cung điện, cũng tiểu thảo. Làm nguyện Trung Thanh có thể là bất luận cái gì hình thái, tự nhiên cũng có thể là cửu trọng thiên. Đồng dạng, cũng có thể thoát ly cửu trọng thiên. Bất quá cái này còn cần thời gian thích ứng một chút. Chờ hắn triệt để dung nhập toàn bộ cửu trọng thiên, ngược lại có thể bởi vậy thoát ly cái này thế giới đóng kín. Tại thích ứng trong khoảng thời gian này, Trung Thanh cũng tại thừa cơ quan sát cửu trọng thiên phía trên phía dưới bây giờ quan cảnh. Nhị trọng thiên bên trong, một phái cường thịnh khí tượng. Theo thiên minh di chuyển đến nhị trọng thiên, cửu trọng thiên tu tiên giới trọng tâm cũng theo đó chuyển di tới. Bây giờ nhị trọng thiên, lấy tiên minh vì chủ thể, hắn dưới chính là tứ đại tiên môn. Không tệ, vẫn như cũng là tứ đại tiên môn. 3 vạn năm trước, tứ đại tiên môn, Vũ Hóa tiên môn, Thượng Thanh tiên môn, Tạo Hóa tiên môn, Thái Thanh tiên môn, một mực thống trị nhị trọng thiên chư vực. Về sau Thượng Thanh tiên môn bị Trung Thanh diệt, cho nên hiện tại tứ đại tiên môn là Thái Thanh, Tạo Hóa, Vũ Hóa, cùng Lưu Quang tiên môn, cũng chính là năm đó Lưu Quang tông, tựa như nhất trọng thiên tiên giang tông của thời. Tại nhị trọng thiên, năm đó cái kia chỉ là nhị tinh thế lực, ven đường một đầu Lưu Quang tông. 3 vạn năm sau hôm nay, chính là không sai đã trở thành mới tiên môn cự đầu. Tiên đồ. Trung Thanh mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lưu Quang tông, tiếp tục xem cửu trọng thiên bên trong hết thảy. Nhất trọng thiên, huyền vực. Nguyên bản bởi vì nhân yêu đại chiến, cũng không phát đạt huyền vực, bây giờ được xưng là Trung Châu thánh vực. Vực chủ Doãn Hạo đã đạt tới tam kiếp đại đế chi cảnh, tên trấn Trung Châu. Nhưng Doãn Hạo phủ bên trong, trên đại sảnh, nhưng thủy trung treo trên cao lấy một tấm áo trắng thanh niên bức họa, cả ngày lẫn đêm tế bái. Lao tiểu tử này làm sao cũng dùng bài này. Trung Thanh lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt hướng đông, đi tới hư vực, Phượng Vũ tông. Bây giờ Phượng Vũ tông cũng đã là Trung Châu có tên tuổi thánh địa tông môn, danh tiếng không tại đông vực tiên giang tông phía dưới, thậm chí còn hơn. Chỉ là, tông chủ đã không còn là Phượng Bất Quần. 1 vạn năm trước, Phượng Bất Quần liền đã gỡ đảm nhiệm tông chủ vị trí, bây giờ là Phượng Vũ tông thái thượng trưởng lão, chuyên tâm thiên đạo viện quản lý. Mà sau đó đảm nhiệm tông chủ, bất ngờ cũng là một cái gương mặt quen, chính là Trung Thanh ký danh đệ tử, Nghệ Thính Bạch. Cái này thanh niên năm đó cho Trung Thanh lưu lại một số ấn tượng, bởi vậy vừa nhìn thấy liền nhận ra được. So với năm đó thanh niên tuấn tú, bây giờ Nghệ Thính Bạch càng thêm thành thục rất nhiều, có chút tông chủ khí chất. Nhưng hắn cho mày, tựa hồ chính đang sầu lo lấy cái gì. Nhìn chăm chú Nghệ Thính Bạch Trung Thanh, đột nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế, ta nói là ai đây? Nguyên lai là ngươi tiểu tử này a. Tại Nghệ Thính Bạch trên thân, hắn thấy được cùng loại hôm qua đệ tử mới thu, vương tiểu vọng khí chất. Còn có cái kia dễ thấy to lớn khí vận, thần hồn dị dạng ba động. Tại lúc này nhập mộng Trung Thanh trong mắt, càng rõ ràng. Thậm chí, Trung Thanh đều có thể nhìn đến, hắn trong thần hồn, cái kia đạo đã từng thấy qua, quen thuộc ảnh tử. Thượng cổ tiên đạo liên minh thập nhị tiên quân một trong, Thiên Tuệ tiên quân, chính là đã từng vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ môn hạ nhị đệ tử. Được xưng là có chính là sư chi phong. Khó trách tiểu tử này như thế sẽ giảng bài. Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Chương 1811, nguyên rủa bản chất chương 1811, nguyên rủa bản chất cùng lúc đó, bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã xác nhận đệ tử Nghệ Thính Bạch thân phận là Thiên Tuệ Tiên Quân chuyển thế. Chi nhánh nhiệm vụ, tiên đạo trở về, nhiệm vụ tiến độ gia tăng. Trước mắt tiến độ 612. Nhiệm vụ tiến độ đạt tới 50 ký chủ bản thể sau khi xuất quan có thể nhận lấy khen thưởng. Trung Thanh mỉm cười. Cái này 3 vạn năm không có xác nhận đệ tử, hôm nay cuối cùng là tìm được. Hắn đem chú ý lực đặt ở Nghệ Thính Bạch trên thân. Cái này rất biết giảng bài ký danh đệ tử, hiện tại cau mày, mang bộ mặt sầu thảm, tựa hồ ngay tại hoang mang bên trong. Để vi sư nhìn xem, ngươi có khó khăn gì tốt. Nguyễn Thân trạng thái dưới Trung Thanh tương đương với thân hóa và bật. Tuy nhiên cái này tương đối với hắn mà nói chỉ là một giấc mơ, nhưng ở trong mơ, hắn vẫn là có thể làm đến rất nhiều chuyện. Chỉ thấy Nghệ Thính Bạch lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thì thật không có cách nào a? Trong ngộng Trung Thanh có thể tùy tiện xem thấu hết thảy. Rất nhanh đã tìm được Nghệ Thính Bạch xoắn xuýt nơi phát ra. Quả nhiên, vẫn là nguyện rủa a. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Giờ phút này, thân là Phượng Vũ Tông tông chủ Nghệ Thính Bạch, chính là nhưng đã là tam kiếp đại đế đỉnh phong tu vi, chỉ có thể nói không hổ là thập nhị tiên quân chuyển thế. Tức liền không ở tiên minh, không có thời gian bảo tháp cùng thần ma chi tinh loại hình bảo vật gia trì, cũng vẫn là tại không đến 3 vạn năm bên trong thì đạt đến giới này đỉnh phong, nhưng cũng liền ngừng ở đây. Tam kiếp đại đế đỉnh phong là nhất trọng thiên có thể đạt tới cực hạn, bị giới hạn nguyên rủa tồn tại, nhất trọng thiên tu tiên giả vô luận như thế nào thiên phú tuyệt luân cũng cuối cùng không cách nào đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới, chớ nói chi chân tiên, liền xem như ngụy tiên cũng vô pháp đột phá. Cho tới bây giờ, Trung Thanh chỉ thấy được qua một cái ngoại lệ, cái kia thì là chính mình đồ đệ cổ chân tiên Lâm Phong bọn người năm đó cũng bị giới hạn nguyên rủa. Mặc dù có Trung Thanh quán đỉnh lực lượng, cảnh giới phía trên vẫn là không cách nào đột phá đại đế. Cuối cùng vẫn là người dơm xuất thủ chém dụng trên người mấy người nguyên rủa, để Lâm Phong bọn hắn có thể tiếp tục để thăng. mà cổ Trần Tiên vậy mà không biết làm sao vấn đề, có nguyên rủa một mình chạy ra cựu trọng thiên, không có người giúp đỡ, cuối cùng thế mà còn đột phá thành tiên, bất quá Trung Thanh suy đoán hẳn là cùng hắn sát thần thể chất có quan hệ. Nguyên rủa a? Trung Thanh hồi tưởng lại lúc trước Phong Hoàng cùng Si Cực đám người thuyết pháp, bây giờ nhất trọng thiên sinh linh trên thân bất quá là năm đó nguyên rủa ngọn nguồn thực thể hóa khuyết tán ô nhiễm, thuộc về cạn tầng nguyên rủa. Đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên cường giả, liền có thể ngăn cản. Lại hoặc là dựa vào nguyên chất, cũng có thể miễn dịch cạn tầng nguyên rủa. Không nói nguyên rủa ngọn nguồn, tối thiểu cạn tầng nguyên rủa, lấy hắn bây giờ tầng thứ đến xem, cũng không phải là vô giải. Vậy liền thử nhìn một chút, hiện tại ta có thể làm được hay không đi. Người trong động, cuối cùng sẽ có một ít lực lượng đặc biệt. Cũng tỉ như thời khắc này Trung Thanh, làm hắn bắt đầu đem chính mình tầng sâu ý thức tập trung ở nghệ tính bạch trên thân thời điểm, rốt cục thấy rõ. Tại nghệ tính bạch trên thân, quấn quanh lấy một chút màu tím nhạt khí tức. Đương nhiên, cái này màu tím nhạt là tại Trung Thanh thị giác mà nói, chính thức là như thế nào còn có nói. Cái gọi là quấn quanh ở trên thân, kỳ thật cũng chỉ là một loại miêu tả. Nó cũng không phải là tồn tại ở nghệ tính bạch nhục thân, hoặc là thần hồn phía trên, mà chính là cùng hắn sự tồn tại của người này bản thân tương dung. Cho nên cũng khó trách mặc kệ là thay đổi nhục thân, vẫn là phân thân hóa thân, đều không thể thoát khỏi nguyên rủa. Chỉ cần tại nhân quả phía trên còn ràng buộc, nguyên rủa liền sẽ như ảnh tùy hình. Trừ phi giống là năm đó Bạch Trạch cùng Vũ Vi Trần một dạng, trực tiếp phân hóa ra một cái cùng chính mình tại nhân quả phía trên không có bất kỳ quan hệ nào tồn tại, mới có thể không bị nguyên rủa liên quan tới. Cái này nguyên rủa. Trung Thanh nhìn chăm chú cái kia màu tím khí tức, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Này khí tức mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng thời khắc này Trung Thanh chính mình có chút tương tự. Cho nên, tại Trung Thanh nhìn chăm chú nguyên rủa trong đáy mắt, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được nguyên rủa nhìn chăm chú. Thì ra là thế. Trung Thanh giật mình. Nguyên rủa cũng là một loại nguyện lực. Nghĩ đến cũng là, ngoại trừ nguyện bên ngoài, còn có cái gì lực lượng có thể như thế kinh khủng, thậm chí có thể ô nhiễm tiên tiên thần ma nguyên chất thân thể. Chỉ có nguyện loại này áp đảo hết thảy quy tắc pháp tắc tồn tại mới có thể. Dù sao, ngay cả hôm nay thế giới, bây giờ tinh không vũ trụ hình thái, đều là thái sơ thần ma nhóm dùng chính mình nguyện đến sáng tạo ra. Như vậy, nguyên rủa ngọn nguồn lại rốt cuộc là người nào? Cứ việc thái sơ thần ma cùng thái sơ chi nghiệt, là cái này thế giới lúc đầu sinh linh, là sớm nhất nắm giữ nguyện tồn tại. Nhưng cái này vũ trụ kinh lịch vô số thời gian cho tới hôm nay, hiển nhiên cũng có cái khác tồn tại đạt đến cái này tầng thứ, nắm giữ nguyện chi lực. Như vậy, lại là cái gì dạng tồn tại, đem chính mình nguyện chi lực hóa thành đối chúng sinh nguyên rủa? Trung Thanh tạm thời đem vấn đề đánh bắt đầu thử nghiệm giải quyết nghệ tính bạch trên thân nguyên rủa. Theo hắn chú ý lực tập trung, thuộc về Trung Thanh hỗn độn chi nguyện lực lượng, bắt đầu tràn vào nghệ tính bạch tồn tại bên trong, đem bám vào nghệ tính bạch trên thân nguyên rủa chi lực bao khỏa, ma diệt. Quá trình này không ngoài dự liệu, cũng không khó khăn, cơ hồ là trong nháy mắt, nghệ tính bạch nguyên rủa nguyện lực liền bị Trung Thanh tiêu diệt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nói trắng ra là bất quá là nguyện cùng nguyện va chạm. Tuy nhiên Trung Thanh bản thể còn không có chính thức đạt tới vô câu chi cảnh, đối nguyện chi lực ứng dụng hiển nhiên so ra kém vô câu tầng thứ tồn tại. Nhưng giờ phút này Trung Thanh chỗ có được là một cái hoàn chỉnh hỗn độn chi nguyện lực lượng, mà nghệ tính bạch trên thân bất quá là một chút mà thôi. Dù sao toàn bộ nhất trọng thiên nguyên rủa đều chẳng qua là nguyên rủa ngọn nguồn nguyện chi lực quyết tán ra một phần nhỏ. Hiện tại Trung Thanh cũng minh bạch vì sao người dơm có thể tùy tiện chém chết nguyên rủa. Nó thế nhưng là hàng thật giá thật thái sơ thần ma, giơ tay nhấc chân đều mang nguyện lực lượng, chỉ cần muốn, chỉ sợ chém dụng toàn bộ nhất trọng thiên nguyên rủa cũng không thành vấn đề. Bất quá lấy tên này tính cách, chỉ sợ cũng lười đến xuất thủ. Đừng nói là nhất trọng thiên chúng sinh, cũng là Trung Thanh đệ tử nhóm, không tới chính thức tuyệt cảnh thời điểm nó cũng sẽ không ra tay. Lời nói về chính đề, lúc này nghệ tính bạch trên thân nguyên rủa đã bị Trung Thanh phai mờ. Nghệ tính bạch trong nháy mắt cũng cảm giác được dị dạng. Cái kia đã đạt tới tam văn viên mãn đạo quả, đúng là trong nháy mắt bắt đầu thay biến. Đây là nghệ tính bạch mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này đỉnh đầu bên trên bầu trời, ố mây bắt đầu nhấp nô, lôi quang hội tụ. Ta muốn đột phá. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức nghệ tính bạch trong lúc nhất thời đều không có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là cái này sao có thể? Nguyên rủa không là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ a? Vì sao ta bỗng nhiên lại có thể đột phá rồi? Nghệ tính bạch vừa mừng vừa sợ, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là lập tức làm xong đột phá chuẩn bị. Trong ngộng Trung Thanh mỉm cười, nói thế nào cũng là ta đệ tử, hôm nay thì lại giúp ngươi một cái. Tiếng nói vừa ra, nguyện chi lực chậm rãi phát động, nghệ tính bạch đạo quả bắt đầu cấp tốc sinh ra biến hóa. Chương 1812, nhất ngộng đến tinh không. Chương 1812, nhất ngộng đến tinh không ta đạo quả. Đây là nghệ tính bạch chấn kinh còn không có kết thúc, lập tức liền phát hiện đạo quả biến hóa. Đây là đạo quả tại bị tẩy luyện. Tựa hồ có cái gì đồ vật bị dẫn ra. Tại cái kia đạo quả bên trong, giờ phút này, đúng là có một tia lạ lẫm mà quen thuộc tiên lực hiện lên. Lấy nghệ tính bạch bây giờ Phượng Vũ Tông tông chủ thân phận, tuy nhiên một mực không có phát đột phá, lại sớm đã có thể tiếp xúc rất nhiều thượng giới sự tình, biết được càng cao tầng thứ đồ vật cũng không khó. Hắn biết, tại Cửu Trọng Thiên bên trong, cho dù không có nguyên rủa, bình thường tu tiên giả, tại đột phá Tam Kiếp Đại Đế về sau, cũng cần kinh nghiệm ngụy tiên cửu chuyển, mới có thể lộ sắc thành tiên. Mà đây là bởi vì Cửu Trọng Thiên sinh linh, đều tại lúc mới sinh ra thì lây dính nguyên chất nguyên nhân. Nguyên đối chất tại tu tiên giả tới nói là qua cao tầng thứ tồn tại, quá xâm nhiễm, ngược lại sẽ dẫn đến tự thân đạo quả không cách nào tiêu hóa, bị hắn ảnh hưởng dẫn đến dị dạng, không thể không thông qua ngụy tiên cựu chuyển từng lần một tẩy luyện, đem nguyên chất bài xuất, nhường đường quả khôi phục tinh khiết, từ đó mới có thể đản sinh ra bản nguyên pháp tắc, thành tựu chân tiên. Mà giờ khắc này, theo đạo quả của chính mình bên trong nhận ra, đúng là tinh khiết vô cùng tiên lực, tại tiên lực bao phủ phía dưới, đạo quả cấp tốc thể biến, dường như đại thụ che trời, từ đó phá xác mà ra. Dù sao ngươi vốn chính là tiên chủng, cũng là không tính phạm uy. Trong ngộng trung thanh mỉm cười nói, cái gọi là tiên chủng chính là thượng cổ cường giả chuyển thế, tại luân hồi bên trong bảo lưu lại một tia bản nguyên chi lực. Dựa vào cái này một tia bản nguyên chi lực, để bọn hắn có thể không cần đi qua ngụy tiên cửu chuyển, trực tiếp thành tiên. Tựa như là ngọa long phượng số một dạng. Mà Nghệ Thính Bạch thân vi thượng cổ thập nhị tiên quân một trong tiên tuệ tiên quân chuyển thế, vốn là thì có thể nói là gốc cây màu đỏ tiên chủng. Bây giờ trung thanh giúp hắn một tay, chỉ là tăng nhanh tiến độ. Bất quá lấy hắn khả năng hiện giờ, bản liền có thể tùy tiện giúp một tên tu tiên giả bài trừ nguyên chất, nhường đường quả khôi phục tinh khiết. Nói cách khác, hắn có thể cho phổ thông tu tiên giả cũng thay đổi thành tiên loại. Ừm. Về sau có lẽ có thể thử một chút. Bất quá bây giờ nha. Lúc này Nghệ Thính Bạch đã bắt đầu độ thành tiên kiếp. Thiên kiếp lôi quang bên trong, hắn nhìn hướng lên bầu trời, đột nhiên có cảm ứng. Sư tôn, là ngươi a? Hắn không có đạt được trả lời, bởi vì trong ngộng trung thành đã theo trên người hắn thu hồi chú ý lực. Hắn ý thức bắt đầu không ngừng mở rộng. Càn khôn to lớn, cỏ giác chi mịt mù, tại lúc này đều trong ngộng giao thoa. Tại vận dụng nguyện lực trợ giúp Nghệ Thính Bạch về sau, trung thanh ngộng rốt cục thích ứng toàn bộ cửu trọng thiên. Ngược lại, toàn bộ cửu trọng thiên đều bị đặt vào trung thanh trong ngộng. Ngộng là không có hạn chế. Chỗ lấy giờ phút này trung thanh ngộng cũng có thể tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài. Vô câu chi lực tại lúc này chính thức triển hiện. Du tiên nhất ngộng đến La phủ. Trung thanh cười nói, ta cái này nhất ngộng cũng không chỉ đi La phủ, hắn muốn đi chính là tinh không. Ngộng ý thức rời đi cửu trọng thiên trước đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi ý thức bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên trung thanh, tại nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, phân biệt đều thấy được một đạo quen thuộc ảnh tử. Nguyên vốn là tùy tâm mà động, tựa như mộng bình thường đều là mơ hồ. Trung thanh một người ý thức, cho dù đã dung nạp cửu trọng thiên, cũng không có khả năng đồng thời thấy rõ mỗi chi tiết. Nhưng hắn có thể chú ý tới những cái kia chính mình trong ý thức để ý đồ vật. Cái kia ba đạo khí tức đều là trung thanh nghĩ tới muốn tìm. Tại cửu trọng thiên bên trong còn có ba cái a. Cái này cũng không tệ. Bất quá bộ dáng như hiện tại nhưng không cách nào thu đồ. Ý thức tiến về tinh không trước đó, trung thanh mỉm cười. Đợi đến cái này mộng sắp khi tỉnh lại, lại nhìn một chút đi. Tiếng nói vừa ra, trung thanh ý thức triệt để vượt qua cửu trọng thiên, trực tiếp lao ra hắc ám hư huyền, đi tới quần tinh ở giữa. Đây là hỗn độn chi nguyện làm mộng. Vô câu chi lực không bị thời không trói buộc, cho nên dù là tinh không, so với cửu trọng thiên càng lớn vô số lần, trung thanh cũng có thể bằng vào cái này nhất mộng, tùy tiện vượt qua đời sau, đến mình muốn địa phương. Có lẽ lúc trước đến hy cũng là tại mộng trung kiến ngã đâu. Trải nghiệm lấy loại này dù cho du tinh không, siêu việt hết thảy khoảng cách phiếu miểu chi ý, trung thanh có chỗ hiểu ra. Sau một khắc, cảnh sát trước mắt biến hóa. Chỉ thấy quần tinh ở giữa, bất ngờ có một chỗ bị huyết sắc bao phủ khu vực. 108 viên hành tinh, lấy kỳ dị trận thế tản ra, hình thành một mảnh phong bế lĩnh vực. Cái này 108 viên hành tinh tinh quang, như là dây thường đồng dạng lẫn nhau đan xen lẫn nhau, mà tại lĩnh vực trung ương nhất thì là một bóng người. Một người trong đó, một thân huyết y, tóc dài tung bay, khuôn mặt lạnh lùng, chính là trung thanh chân truyền đệ tử, Cổ Trần Thiên. Giờ phút này, hắn toàn thân mình đầy thương tích, thậm chí cánh tay phải bị tận gốc chặt đứt. Từng đạo tơ máu từ trên người hắn kéo dài mà ra liên tiếp đến chung quanh 108 viên hành tinh phía trên. Đến mức cái này từng viên hành tinh dường như bị máu tươi của hắn nhuộm thành huyết sắc, tản mát ra tinh hồng quang mang, đây cũng là bao phủ mảnh này lĩnh vực huyết sắc nơi phát ra. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trung thanh cũng không biết đây rốt cuộc là chòm sao nào. Bất quá không quan trọng. Tại vô câu chi trong động, hắn nhất niệm liền tìm được Cổ Trần Tiên chỗ. Cũng không biết đến tuột cùng là bạch trạch vẫn là cái gọi là tế người gây nên. Xem ra, Cổ Trần Tiên kinh lịch một trận trước nay chưa có thảm liệt kịch chiến, cuối cùng bị trói buộc ở chỗ này. Trung thanh một mắt nhìn ra, đối phương chỗ lấy không có giết chết Cổ Trần Tiên, là muốn thông qua cái này kỳ dị tinh trận, đến tước đoạt Cổ Trần Tiên sát lục chi lực. Trung thanh ánh mắt đảo qua mình đầy thương tích đồ đệ, mỉm cười. Thế mà rơi vào thảm như vậy, để ngươi ở bên ngoài mù lãng. Trung thanh vừa mới chuẩn bị xuất thủ phá vỡ trận pháp cứu Cổ Trần Tiên, chợt ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú Cổ Trần Tiên, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Trung thanh nở nụ cười. Không hổ là ta đồ đệ, thân chịu trọng thương, sát lục chi lực tại bị trận pháp tước đoạt rút ra, xem ra đã rơi xuống tuyệt cảnh. Nhưng lúc này Cổ Trần Tiên tại trung thanh trong mắt lại tựa hồ như tại thủy biến. Cái này sát thần ngay tại kinh lịch ma luyện, vượt qua một kiếp này về sau, sát lục chi lực đem về nên đón mới thủy biến. Xem ra không cần gấp gáp như vậy cứu ngươi, có điều vẫn là cho ngươi lưu nhất lớp bảo hiểm đi. Trung thanh tâm niệm nhất động, nguyện chi lực tại Cổ Trần Tiên trên thân lưu lại một đạo ấn ký. Giờ khắc này, nguyên bản cúi đầu khí tức yếu ớt Cổ Trần Tiên tựa hồ đột nhiên cảm nhận được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu lên. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt của hắn, chỉ có một đôi tròng mắt đen nhánh vẫn như cũ rõ ràng. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên biệt giới hạn, nhìn về phía trong cõi u minh cái kia ý thức. Sư tôn. Cổ Trần Tiên khàn khàn mở miệng. Trung thanh khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng nhếch lên. Cái này một đôi sư đồ, vượt qua hiện thực cùng hư huyễn, tồn tại cùng không tồn tại biên giới, tại lúc này đối mặt. Trung thanh chậm rãi nhẹ gật đầu, đón lấy, quay người rời đi. Mà Cổ Trần Tiên bị máu tươi nhiễm đỏ khỏe miệng, cũng theo đó kéo ra một cái đường cong. Sát lục chi lực tại lúc này tăng nhanh thủy biến. Mà Trung thanh thì là rời đi đệ tử, ý thức trong ngọc lần nữa vượt qua vô tận tinh không, chỉ một thoáng xuyên phá hư không. Sau một khắc, xuất hiện tại trung thanh trước mặt là một mảnh tràn ngập cổ lão tang thương khí tức đại lục. Chương 1813, trong ngộng không biết thân là khách chương 1813, trong ngộng không biết thân là khách cái này đại lục vô cùng to lớn, thậm chí có thể nằm ánh sáng mà tính toán. Khổng lồ như thế lục địa, tại tinh không bên trong là không tồn tại, dù là thành vực cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cái khác thế giới, là một chỗ cùng loại cửu trọng thiên dị không gian. Nhưng thì theo cái này quy mô mà nói, chỉ sợ đã tồn tại thời gian rất lâu. Khổng lồ như thế dị không gian, cũng không biết phải bỏ ra bao lâu đến đắp nặng. Chỉ là khối đại lục này, hắn vật chất tổng lượng, phóng tới vũ trụ bên trong, dù là ước viên hàng tình trung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, sáng tạo chỗ này dị không gian thế lực tồn tại, tất nhiên không phải bình thường. Tối thiểu tại đại kiếp về sau suy bại tiên đạo, là không có cái này năng lực. Nói cách khác, nơi đây rất có thể là đại kiếp trước đó liền đã tồn tại. Chính là chỗ này a. Trung Thanh hé mắt, hắn cũng không biết đây là nơi nào. Tựa như vừa mới tìm cổ Trần Tiên một dạng, hắn chỉ là muốn tìm tới bắt lấy cổ Trần Tiên, đem chính mình phong tỏa tại Cửu Trọng Thiên hậu trường thế lực chỗ. Vô Câu Chi Mộng liền dẫn hắn đến nơi này. Nơi này cũng là cái gọi là tế người địa bàn a. Cái này xuất hiện tại Si Cực Thông Tin bên trong thần bí thế lực. Trước đó, tinh không bên trong, tựa hồ còn không người nghe nói qua bọn hắn tồn tại. Cho dù là Huyền Thương vị này đại kiếp trước đó sống tới ngày nay hóa thạch sống, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Như thế xem ra, đối phương cũng không phải là tiên đạo một bộ phận, thậm chí rất có thể là lịch sử sớm hơn tiên đạo cổ lão tồn tại. Nếu như trước mắt mảnh này dị không gian đại lục cũng là bọn hắn hang ổ, chỉ sợ bọn hắn là theo tiên đạo quật khởi trước đó, liền đã ẩn thân tại vũ trụ bên trong. Ý niệm tới đây, Trung Thanh bắt đầu thử, giống trước đó cảm giác cựu trọng thiên mở dạng, đem ý thức dung nhập khối này đại lục bên trong, đến thu hoạch được trong đó tin tức. A. Sau một khắc, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt Trung Thanh cử động. Thì ra là thế. Trung Thanh tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khối này đại lục bên trong ẩn chứa một loại nào đó cấp độ cực cao lực lượng, cùng nguyện chi lực có chút cùng loại, thậm chí rất có thể cũng là nguyện chi lực một loại nào đó triển hiện. Cổ này lực lượng cực kỳ to lớn, tồn tại ở đại lục bản thân, rất có thể mảnh này đại lục cũng là lấy chi cơ cấu lên. Cho nên Trung Thanh không cách nào giống Cửu Trọng Thiên một dạng đem trực tiếp dung nạp tiến trong mộng của chính mình. Nếu như hắn muốn cưỡng ép xâm lấn, liền muốn cùng nội trú tại mảnh này đại lục lực lượng lẫn nhau làm hao mòn, tiến hành một trận đại chiến. Bất quá cứ như vậy, thân ở mộng bên trong Trung Thanh, rất có thể liền muốn sớm tỉnh lại. Dù sao mảnh này đại lục lực lượng cùng vừa rồi chỉ là một cái nghệ thính bạch trên thân nguyên rủa chi lực, có thể hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Không chỉ có như thế, Trung Thanh cử động, tựa hồ cũng đã kinh động đến chôn giấu tại trong đại lục lực lượng. Có thể cảm nhận được đối phương bản năng ý, bắt đầu theo phản tìm tới. Cho dù là thân ở tại hư huyễn cùng hiện thực giới hạn Trung Thanh, cũng khó có thể giấu giếm được con mắt của nó. Dù sao, mảnh này dị không gian bản thân tựa hồ cũng là dùng nó lực lượng đắp nặng. Thôi được, Trung Thanh mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền tới một cái mộng trong mộng đi. Tiếng nói vừa ra, trong mộng Trung Thanh trong chốc lát có rút lại lực lượng, đem chính mình ngưng tụ thành làm một điểm, vọt thẳng hướng mảnh này đại lục. Dường như một đạo lưu tinh, hoa qua chân trời, một đầu đâm vào đại địa phía trên. Trong chốc nhóm này, duy trì lấy đại lục cùng dị không gian cái kia cố kỳ dị lực lượng, cũng như vậy đã mất đi mục tiêu, bản năng dò xét một vòng mấy lúc sau, lần nữa ẩn nút. Thiên tế đại lục, phía đông nam, Phúc Vân Châu. Núi non trùng điệp ở giữa một tòa sơn thành bên trong. Một tên trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Không có người biết cái này trẻ sơ sinh phụ mẫu là ai. Hắn xuất sinh về sau, thì được bỏ vào một cái giỏ trúc bên trong, trực tiếp nhét vào bên trong thành phồn hoa nhất đầu đường. Nguyên bản loại này đứa trẻ bị vứt bỏ cũng không hiếm thấy, nếu là bị tuần tra binh lính nhóm phát hiện, hoặc là bị trực tiếp ném đến ngoài thành bãi tha ma, biến thành chó hoang lương thực, hoặc là vận khí tốt một số, bị ném tiến Phúc Đức viện, cùng cái khác các cô nhi cùng nhau lớn lên. Nhưng cái này trẻ sơ sinh vận khí tựa hồ phá lệ không tệ. Đang đi tuần binh lính đi đến nơi đây trước đó, phát hiện ra trước hắn là Xuân Cảnh lâu người giữ cửa. Người giữ cửa nhìn lấy giỏ trúc bên trong trẻ sơ sinh sững sờ. Lại là cái nào gặp ôn, đem tiểu hài tử ném ở chỗ này. Người giữ cửa hùng hùng hổ hổ đem giỏ trúc nhấc lên. Hắn vốn là dự định trực tiếp gọi binh lính đến, lại nghĩ tới, nếu là lúc này gọi tới binh lính để bọn hắn xử lý, khó tránh khỏi bị ngộ nhận là Xuân Cảnh lâu bên trong vị cô nương nào một mình sinh hạ hải tử. Trước kia loại này tình huống, để binh lính đến xử lý, bọn hắn khẳng định là muốn gõ lên một bút. Có thể cái này hải tử cũng không phải bọn hắn Xuân Cảnh lâu, dùng tiền xử lý chẳng phải là bệnh thiếu máu. Chính mình đưa đi ngoài thành lại quá xa. Người giữ cửa đích nói thầm, muốn không trực tiếp tìm khe nước ném đi tính toán. Nói như vậy lấy, hắn một bên túi đầu đánh giá giỏ trúc bên trong trẻ sơ sinh, lại là khẽ giật mình. Chỉ thấy cái này trẻ sơ sinh đúng là đã mở mắt ra, đang dùng tròn căng ô mắt đen nhìn lấy hắn. Nhìn cái này lớn nhỏ, đứa nhỏ này ra đời chỉ sợ không mấy ngày nữa. Đồng dạng lúc này trẻ sơ sinh đều là nhiều nếp nhăn cũng không dễ nhìn, nhưng cái này giỏ trúc bên trong trẻ sơ sinh lại là đã nếp gấp, da thịt trắng non bóng loáng, như phấn điêu ngọc trác, đầu tròn tròn não, mười phân đáng yêu. Gặp qua mọi người thế gian không chuyện như ý người giữ cửa, bị tiểu gia hỏa này ánh mắt nhìn như vậy lấy, trong lúc nhất thời đúng là sinh ra mềm lòng tới. Ai, thật sự là nghiệp chướng, xinh đẹp như vậy hoa nhi, cũng là cầm lấy đi bán cho đại hộ nhân ra, cũng có thể nhiều thêm mấy lượng bạc, sao thì mất đi. Người giữ cửa rối ra ngón tay, nhẹ nhàng đùa với cái kia đứa bé gương mặt, cái sau đúng là một tiếng kéo kẹt, khỏe miệng nhếch lên, dường như là nở đủ cười. Đại trụ, ngươi sáng sớm chặn lấy cửa làm gì chứ? Lúc này một tên quần áo không chỉnh tề, sợi tóc lăn lộn xinh đẹp cô nương, ngáp đi tới. Sau một lát, ngạc nhiên âm thanh vang lên. Ai nha, cái này người nào hoa nhi, xinh tốt như vậy nhìn. Theo cái này sau một ngày, sơn thành bên trong lớn nhất thanh lâu Xuân Cảnh lâu bên trong nhiều một tên tiểu hoa nhi. Không có người biết hắn là ai hài tử, nhưng cơ hồ tất cả cô nương đều đối cái này tiểu hoa nhi mười phân yêu thích, cũng không biết là ai cho hắn một cái tên, gọi là Thanh Ngọc. Tuy nhiên cũng không có người biết tại sao muốn gọi như vậy hắn, nhưng không hiểu cũng là có loại này cảm giác, cần phải gọi như vậy hắn. Mấy năm về sau, Xuân Cảnh Lâu bên trong nhiều hơn một cái đầy đất chạy loạn con, nói là người giữ cửa đại trụ nhi tử, tại Xuân Cảnh Lâu bên trong ăn và ngủ, làm gã sai vặt, tuy nhiên làm không là cái gì công việc, nhưng cũng theo không khách khí, thậm chí dám ở khách nhân cùng cô nương uống rượu tầm hoan thời điểm, quang minh chính đại trộm trên bàn đùi gà nhi ăn. Tốt xấu Xuân Cảnh Lâu cũng không phải là loại kia cấp thấp lò nung nhi, lui tới khách nhân ngược lại cũng có chút thân phận, gặp tiểu hài này thông minh lanh lợi lại xinh đáng yêu, cũng liền cười trừ, không xem ra gì. Thanh Ngọc cũng thì một mỗi ngày lớn lên, nháy mắt chính là 10 năm trôi qua. Chương 1814, Xuân Vọng Lâu chương 1814, Xuân Vọng Lâu cái này sơn thành cũng không phải là cái gì đại thành, nhưng cũng là xung quanh cái này mấy vạn dặm sơn mạch bên trong duy nhất phồn hoa thành trì. Mỗi ngày lui tới khách nhân hành thương vô số kể. Xuân Cảnh Lâu bên trong cũng thường xuyên sẽ có một số đại nhân vật, cũng tỉ như hôm nay. Trong lầu tới một vị người mặc tím rực rỡ, khí độ bất phàm trung niên nam tử. Hắn là thành chủ công tử mang tới, chỉ là điểm này thì đủ để chứng minh thân phận không tầm thường. Tú bà cười làm lành lấy tự mình đem khách nhân đưa lên lầu, trực tiếp gọi tới Xuân Cảnh Lâu bên trong nổi tiếng nhất ba cái đầu bài quan nhân cùng một chỗ cùng đi. Trong lầu khách nhân khác cùng các cô nương xì xào bàn tán. Nghe nói, đó là vị tế sư đại nhân. A, thật hay giả, nhân gia còn chưa từng thấy tế sư đây. Loại này đại nhân vật, làm sao lại đến sơn thành? Cái này ngươi không biết đâu. Ta hôm qua thì nghe nói, vị này tế sư đại nhân là chúng ta thành chủ đại nhân nơi xa thân quyến. Thành chủ đại nhân muốn cho công tử nhập tế tông, cho nên cố ý mời đến vị này tế sư đại nhân, vì công tử chắc thí thiên phú đây. Thì ra là thế. Toàn bộ nhị lâu đại sảnh đều bị vị này tế sư đại nhân cùng thành chủ công tử bao xuống dưới. Quan nhân linh nhân suy đạn tấu nhạc, ăn uống linh đỉnh, bầu không khí tốt không nhiệt liệt. Tại cái này nhiệt liệt trong không khí, trong đám người lại có một đạo nho nhỏ thân ảnh, giáo giác bốn phía tán loạn. Rất nhanh, hắn đã nhìn chằm chằm bên cạnh trên bàn một cái đại phì kê. Cái kia đùi gà bóng loáng không dính nước, xem xét hữu khiến người rất có muốn ăn. Tiểu gia hỏa thừa dịp không có người chú ý, vụ trộm tới gần bên cạnh bàn, đưa tay liền đi kéo đùi gà. Lúc này, tiến hội sảnh chính bên trong, cái kia tuổi trẻ anh tuấn chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là túng dục quá độ thành chủ công tử, đang cùng vị kia áo tím tế sư người lớn nói chuyện. Biểu minh, chúng ta cái này sơn thành cằn cỗi, không có gì tốt chiêu đãi, nhưng cái này Xuân Vọng Lâu mỹ nhân ngược lại là còn có mấy phần tư sắc, tài nghệ cũng là thượng đẳng, mong rằng biểu minh không chê a. Áo tím tế sư mỉm cười. Thuyền đệ, ta ngược lại thật ra không ghét, nhưng ngươi ngày sau nếu là muốn bái nhập tế tông, nhưng muốn thu liễm một chút. Chúng ta tế sư, tuy nhiên lấy tế thành đạo, nhưng cũng cần tu luyện tự thân, rèn luyện căn cơ. Thành chủ công tử cười bồi nói. Nhất định nhất định, nói đến, biểu huynh xem ra, đệ thiên phú đến tuột cùng như thế nào a? Muốn không thừa dịp hiện tại, thì cho vị đệ nhìn một cái đi. Áo tím tế sư tức giận trận nhìn thành chủ công tử liếc một chút. Ngươi a, ngay tại lúc này nói những thứ này, nếu để cho thúc phụ biết, khó tránh khỏi muốn quát lớn ngươi. Bất quá cũng được, dứt khoát hôm nay không cần tu hành, vi huynh liền giúp ngươi nhìn một chút thôi. Tiếng nói vừa ra, liền gặp áo tím tế sư đem chén rượu để xuống, tiếp lấy rôi ra ngón tay, tại trong chén nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, nương theo lấy người chung quanh một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một tia nước theo chén rượu bên trong bay ra, trong suốt tiểu dịch, đúng là tại giữa hai người, tạo thành một đạo to bằng đầu người, bóng loáng mắt kính. Mặt kính theo áo tím tế sư tâm niệm mà động, hướng về thành chủ công tử chiếu tới. Kỳ thật thành chủ mời đến cái này áo tím tế sư, tự nhiên là sớm đã vì thành chủ công tử khảo nghiệm qua thiên phú. Mà thành chủ công tử, chỗ lấy vào lúc này lại tới đây một bộ, đơn giản cũng là muốn tại cái này trước mắt bao người khoe khoang một phen. Áo tím tế sư cũng là lòng dạ biết rõ, cùng hắn hổ nháo là xong. Chỉ thấy cái kia thủy kính chiếu hướng thành chủ công tử, nó đầu đỉnh đúng là tại lúc này dâng lên một đạo nước gợn sóng qua mang, phảng phất có một vũng tiểu tiểu tuyền nhãn tại thành chủ công tử đỉnh đầu dập dờn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngưng thở nhìn lấy cái này một màn. Áo tím tế sư mỉm cười nói: Thuyền đệ, ngươi thiên phú cho dù là tại ta tông bên trong cũng coi là không tệ. Ta tông đối tế sư thiên phú lấy giáp đất bính đinh phân chia, thiên phú có linh đẳng liền có thể tu hành tế đạo, đinh thượng mới có khả năng trở thành chính thức tế sư, bính đẳng liền coi như là tốt đẹp. Thuyền đệ, bằng vào ta đến xem, ngươi thiên phú chí ít cũng có thể tính toán tại bính thượng chi trở. Thành chủ công tử đắc ý câu lên nụ cười. Tại trường trong mắt mọi người cũng đều lóe qua kinh thán vẻ hâm mộ. Cho dù là thành chủ công tử, vốn cũng không qua là phổ thông nhân, nhưng nếu là trở thành tế sư, cái tiết nhưng là khác rồi. Toàn bộ sơn thành bên trong, ngày bình thường cũng chỉ có một vị tế sư đại nhân tọa chấn, liền xem như thành chủ cũng muốn đối với hắn khách khí vô cùng, có thể thấy địa vị. Mà thành chủ công tử, tuy nhiên ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, có nhiều hoang đường, đã có tế sư thiên phú, ai dám nói hắn là cái hoa cố? Đang đắc ý ở giữa, đột nhiên một vật đẳng không bay lên, trực tiếp theo thành chủ công tử đỉnh đầu lướt qua, phá vỡ đỉnh đầu hắn ánh nước, tiếp lấy lại đánh tan thủy kính, sau cùng rơi vào áo tím tế sư trên thân, sau đó lại rớt xuống đất, còn rất có giãn gãy vài cái. Đó là một con gà, một cái thiếu đi chân trái đại phì kê. Giờ khắc này, toàn bộ nhị lâu đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Nhìn lấy đỉnh đầu phá toái ánh nước, lại nhìn một chút áo tím tế sư trên thân cái kia dễ thấy chẳng dầu, thành chủ công tử sắc mặt cấp tốc khó coi. Hắn hướng về cái kia phỉ kê bay tới phương hướng nhìn sang. Đun sôi gà, chính mình tự nhiên là không biết bay. Tại phỉ kê bay tới phương hướng, một cái ước chừng 10 tuổi trên dưới, lung tung tím tóc, da thịt trắng non như phấn điêu ngọc chắc nam đồng, trên mặt còn dính lấy băng dầu, trên tay cầm lấy một cái vừa mới kéo xuống đùi gà, chính ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên lai, ngay tại vừa mới mọi người đối thoại thời điểm, tiểu gia hỏa này chính đang len lén kéo đùi gà. Hết lần này tới lần khác cái này gà quá lớn, da gà cũng là rất có tùy hứng, tiểu giật hai lần, sửng sốt không có kéo xuống đến, tiểu gia hỏa trong cơn tức giận, đột nhiên kéo một phát. Mặc dù là đem đùi gà kéo xuống, nhưng gà cũng bay ra ngoài. Sáng tạo ra vừa mới một màn kia. Giờ khắc này, thì phản ứng trong nháy mắt, giúp vào thành chủ công tử cùng áo tím tế sư bên người mấy tên đỏ quan người sắc mặt đều biến trắng bệnh. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Thành chủ công tử trong nháy mắt nổi giận, đột nhiên đứng lên. Mấy tên đỏ quan người sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt té nhào vào thành chủ công tử trước mặt. Thỉnh công tử thứ tội, hắn chỉ là cái hài tử. Vô tâm chi thất, công tử bất giận a. Tiểu gia hỏa này, chính là tại Xuân Vọng lâu bên trong lớn lên thanh ngọc. Giờ phút này hắn còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mấy tên quen thuộc tỷ tỷ, sợ xanh mặt lại quỳ ở phía trước cầu tình. Hắn vô ý thức tiến lên, muốn nhìn một chút các tỷ tỷ. Chỉ thấy cái kia thành chủ công tử sắc mặt khó coi chỉ hắn, cho ta đem tiểu xuất sinh này bắt lại. Mấy tên đỏ quan nhân toàn thân run lên, liều mạng cầu tình. Thành chủ công tử nổi giận một chân đem bên chân một tên quan nhân đá văng ra. Đa mã, một đám kỹ nữ, có các ngươi nói chuyện phần. Thanh Ngọc còn không có lấy lại tinh thần, nhưng hắn nhìn đến tỷ tỷ bị đánh, nhất thời phát giận lên. Không cho ngươi đánh ta tỷ tỷ. Nàng trong tay chỉ có cái đùi gà, hắn thì quát to một tiếng, dùng đùi gà chỉ hướng thành chủ công tử. Cái này một màn nhất thời hấp dẫn đám người ánh mắt. Cái kia áo tím tế sư cũng là ánh mắt khẽ động, nhìn lại. Cùng hắn cùng một chỗ chuyển tới, còn có cái kia mặt vừa mới khôi phục thủy kính. Chương 1815, cái thế kỷ tài chương 1815, cái thế kỷ tài biểu hình chớ giận, cái này không biết sống chết tiểu xuất sinh, dám quấy rầy sự hăng hái của ngươi, ta cái này liền để ngươi lột ra hắn. Thành chủ công tử nổi giận đùng đùng nói. Bên cạnh quan nhân đỏ nhị sắc mặt tái nhợt, ngã nhào xuống đất. Công tử tha mạng, hắn bất quá là cái vô tri tiểu nhi, cái gì cũng đều không hiểu, ngài muốn xử phạt lời nói thì phạt chúng ta tốt. Cái khác chúng nữ cũng theo dập đầu cầu xin tha thứ. Thành chủ công tử một chân liền đem đỏ nhị đá văng ra. Ngươi cái xú biểu tử, nơi nào có đến phiên ngươi nói chuyện phần. Mạo phạm ta biểu hình, cẩn thận bản công tử một mũi lửa đốt đi ngươi cái này Xuân Bọc lâu. Đỏ nhị bị đá khỏe miệng đổ máu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là ôm bụng, liên tục cầu xin tha thứ. Lúc này đột nhiên có một vật nện ở thành chủ công tử dưới chân, thành chủ công tử xem xét, lại là cái bóng loáng không dính nước đùi gà, còn bị cắn một cái. Thanh Ngọc nuốt xuống trong cổ thịt gà, ưỡn ngực. Gà là ta ném. Ai làm lấy chịu, ngươi lột ta ra tốt, không nên đánh ta tỉ tỉ nhóm. Thành chủ công tử mặt tái nhợt phía trên hiện lên ra một tia cười lạnh. Tiểu xuất sinh, ngươi vẫn rất gan lớn a. Áo tím tế sư nhíu mày, nhưng cũng không nói chuyện. Lấy hắn thân phận, bình thường tới nói, căn bản không cần cùng phạm nhân tính toán. Nhưng tương tự, hắn cũng không lý tới tử vì như thế một cái trong thanh lâu ti tiện hài đồng mở miệng nói chuyện. Đỏ nhị chờ nữ quan nhìn lấy Thanh Ngọc, ánh mắt phát hồng. Mà Thanh Ngọc thì là ưỡn ngực bước nói, yên tâm đi, các tỷ tỷ, coi như hắn lột ta ra, ta cũng không gọi. Thanh chủ công tử vung tay lên, hai tên thủ hạ mặt lạnh lấy hướng về Thanh Ngọc đi tới. Tiểu gia hỏa nhìn như ngẩng đầu đỡ ngực lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nhưng vác tại sau lưng bàn tay nhưng cũng tại hơi hơi phát run. Dù sao vẫn là cái hài đồng, mặc dù thông tuệ, đối mặt bực này chẳng diện, lại có thể không sợ. Lúc này, không biết có phải hay không là khẩn trương phía dưới ảo giác. Hắn nghe được bên hai, tựa hồ có một đạo quen thuộc mà xa lạ âm thanh vang lên. Cái kia thanh âm khe khẽ thở dài. Ai, vốn chính là không muốn có nhân quả gì liên lụy, mới chọn cô nhi ký viện bắt đầu. Nhưng quả nhiên vẫn là khó mà tránh khỏi. Trưởng nghĩa mỗi nhiều đổ cầu bối a. Tiếng nói vừa ra, lúc này cái kia áo tím tế sư bên người thủy kính vừa tốt theo hắn ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng Thanh Ngọc, làm Thanh Ngọc bộ dáng phản chiếu tại thủy kính bên trong nháy mắt, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng là hơi chấn động một chút. Cái này nháy mắt trong thanh lâu tất cả mọi người dường như đều nghe thấy được, đó là như là vô biên bông dương đồng dạng sóng to gió lớn thanh âm. Soạn. Thanh Ngọc đỉnh đầu một đạo quang mang phóng lên tận trời, chỉ một thoáng tất cả mọi người ngẩng đầu đều thấy được vô tận dao động tại đỉnh đầu mãnh liệt bốc lên. Ba, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, áo tím tế sư bên người thủy kính tựa hồ không chịu nổi, đột nhiên nổ tung. Áo tím tế sư bị phun ra gương mặt loại rượu, lại giật mình chưa phát giác, sững sờ nhìn lấy Thanh Ngọc. Cái khác người trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cái kia hai tên thủ hạ lấy lại tinh thần, tiếp tục đưa tay chụp vào Thanh Ngọc. Lúc này áo tím tế sư mới phản ứng được, đột nhiên hét lớn một tiếng. Dừng tay cho ta. Tiếng nói vừa ra, hắn đã không dằn nổi một chỉ điểm ra. Cái kia thành chủ công tử hai tên thủ hạ, trực tiếp phun huyết bay ra ngoài, một đầu từ lầu 2 cắm đến dưới lầu, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thành chủ công tử cũng là sững sờ. Biểu hình, ngươi cái này là vì sao a? Thế mà áo tím tế sư căn bản không để ý tới trả lời hắn, trực tiếp cũng là một cái bước xa xuống tới, bắt lại hài đồng bà bay. Tựa hồ là bởi vì dùng khí lực quá lớn, hài đồng đau kêu một tiếng. Áo tím tế sư kịp phản ứng, cho nên ngay cả bận bịu buông tay, thậm chí còn nhẹ nhàng vì hài đồng xoa nhẹ hai lần, sợ làm bị thương hắn. Tiếp lấy dùng hắn có thể là đời này lớn nhất thanh âm êm ái mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Lần này, nhị lâu mọi người ở đây đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thành chủ công tử càng là mạc danh kỳ diệu. Biểu hình, ngươi. Còn không đợi hắn nói xong, áo tím tế sư đã khẽ quát một tiếng. Y miệng. Ta không có lại nói chuyện với ngươi. Cho tới bây giờ nơi nào có người dám cùng thành chủ công tử nói chuyện như vậy, hắn nhất thời trong mắt lóe lên một tia nộ khí, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng người trước mắt thân phận, đội vàng thu liễm. Hai đồng tựa hồ cũng là bị biến cố bất thình lình làm động. Một lát sau, vừa rồi lộ bộ mở miệng. Ta gọi Thanh Ngọc. Áo tím tế sư nhẹ gật đầu. Thanh Ngọc. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng tu đi qua tế đạo. Thanh Ngọc một mặt mở miệng. Cái gì là tế đạo? Lúc này, có âm thanh mở miệng, sợ hãi rụt rè mở miệng nói. Đại nhân. Thanh Ngọc là cô nhi, tại chúng ta trong lầu lớn lên, không cha không mẹ, cũng không có tu luyện qua thứ gì. Áo tím tế sư nghe vậy đúng là lộ ra nét mừng. Thì ra là thế. Cô nhi a. Cô nhi tốt, cô nhi tốt. Nói được nửa câu, lúc này mới chú ý tới cái khác người ánh mắt của quái, đội vàng đổi giọng. Hả, ta không phải cái này ý tứ. Áo tím tế sư nhìn từ trên xuống dưới Thanh Ngọc, càng xem trong mắt vui mừng càng dày đặc. Thiên tài. Không, yêu nghiệt, quả thực cũng là cái thế yêu nghiệt. Nghĩ không ra tại loại này tiểu địa phương. Quả nhiên chân bảo đều xuất phát từ hạt bụi. Lúc này thành chủ công tử mới thận trọng mở miệng. Biểu Minh, người đây rốt cuộc là tiểu tử này cũng có tế sư thiên phú a. Hắn tuy nhiên hoàn cố, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngốc. Cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn phản ứng không kịp, vừa mới dị tượng, đại biểu cho cái gì? Áo tím tế sư hớn hở ra mặt. Người đang nói cái gì? Hắn há lại chỉ có từng đó là có tế sư thiên phú. Phải nói, ta chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua thiên phú như vậy. Thành chủ công tử cổ họng giật giật, có chút khó khăn mà hỏi. Chẳng lẽ là ngài trước đó nói tới, giáp đẳng thiên phú? Áo tím tế sư lắc đầu. Giáp đẳng? Nói đùa cái gì? Cái gọi là giáp đất bình đinh, bất quá là cho phàm nhân phân loại thiên phú, nói trắng ra là liền xem như giáp bên trên thiên phú, cũng liền chỉ là phàm nhân bên trong thiên tài. Cùng chân chính yêu nghiệt so ra, không đáng giá nhắc tới. Thành chủ công tử khỏe mắt kéo ra. Hiển nhiên hắn là thuộc về cái này không đáng giá nhắc tới trong phàm nhân không đáng giá nhắc tới. Áo tím tế sư đánh giá Thanh Ngọc, càng xem càng là hoan hỉ. Liên thủy tính đều không chịu nổi thiên phú, như mênh mông đại hải. Dạng này, chỉ ở truyền thuyết bên trong xuất hiện qua. Không cách nào dùng đẳng cấp đến giới định, là thuộc về giáp đất bính đinh phía trên, siêu đẳng thiên phú. Thiên phú như vậy, cho dù tại toàn bộ Phúc Vân Châu, từ xưa đến nay, đều là phượng mao lân giác. Nghĩ không ra thế mà xuất hiện ở đây. Xuân Vọng Lâu chúng nữ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý mừng. Tuy nhiên các nàng không hiểu lắm những thứ này, nhưng cũng nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này tính mệnh, tựa hồ là bảo trụ. Lúc này, áo tím tế sư nghiêm túc đánh giá Thanh Ngọc, mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghĩ tu hành tế sư chi đạo? Thanh Ngọc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì là tế sư chi đạo? Chương 1816, tế sư chi đạo chương 1816, tế sư chi đạo. Áo tím tế sư mỉm cười. Ta chính là tế sư. Thanh Ngọc gãi gãi đầu. Tu hành cái kia, có làm được cái gì a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhấc lên tâm. Thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử. Ngươi thế mà tại một cái tế sư trước mặt, hỏi hắn tế sư chi đạo, có làm được cái gì? Nếu là đổi thành cái khác phàm nhân dám nói thế với, chỉ sợ sớm đã bị một bàn tay đập bạo sọ đầu. Nhưng giờ phút này, áo tím tế sư cười lại là vô cùng hòa ái. Thành chủ công tử cổ họng giật giật, nói không ra lời. Hắn tại chính mình lão ba trên thân đều chưa có xem như thế nụ cười hòa ái. Áo tím tế sư hòa ái cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đây liền không hiểu được đi. Tế sư chi đạo, là nảy thiên tế thế giới bên trong, chí cao vô thượng đạo lộ. Là có thể để người ta thành thánh thành thần đại đạo. Thanh Ngọc ánh mắt sáng lên. Rất lợi hại a. Áo tím tế sư cười nói, đó là đương nhiên. Mà ngươi, liền có thiên sinh thích hợp tế sư chi đạo tuyệt đỉnh thiên phú. Ngươi là trời sinh tế sư, chí ít cũng có thể trở thành đại tế sư. Không, trở thành thánh tế cũng không phải là không thể. Ta hỏi ngươi, Thanh Ngọc, ngươi có bằng lòng hay không tu hành trở thành tế sư? Lời vừa nói ra, nhị lâu bên trong, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Có ít người là kinh ngạc cùng kinh thán, có ít người là kinh hỉ. Trở thành tế sư, đây là mỗi cái phổ thông nhân mộng tưởng. Thi liên thành chủ công tử, chỉ cần không thành tế sư, cuối cùng vẫn là cái phàm nhân, tại tế sư trước mặt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Mà cái này xuất thân ti tiện thanh lâu, không cha không mẹ cô nhi, bây giờ lại có trở thành tế sư cơ hội. Thành chủ công tử trong mắt càng là lóe qua một tia ghen ghét. Hắn thân là thành chủ công tử, lại là vị này áo tím tế sư biểu đệ, cũng còn muốn kỳ phụ phí tổn rất nhiều lời giá, mới có thể mời đến vị này tế sư biểu huynh, vì hắn chắc thí thiên phú, tiếp dẫn nhập tế tông. Mà cái này trong thanh lâu tiện dân tiểu hải tử, biểu huynh vậy mà chủ động tiếp cận đến hỏi hắn muốn hay không làm tế sư. Cái này khác biệt đãi ngộ. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên phú thật cứ như vậy tốt? Thanh Ngọc tuy nhiên không hiểu tế sư rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn một mực rất thông minh, khoe mắt liếc qua nhìn đến cách đó không xa đỏ nhị chờ các tỷ tỷ đều vừa mừng vừa sợ nhìn lấy hắn, đối với hắn liều mạng gật đầu, liền biết đây nhất định là một chuyện tốt. Sau đó không chút nghĩ ngợi thì nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý, ngươi muốn dạy ta a? Áo tím tế sư đầu tiên là lộ ra cuồng hỉ chi sắc, lập tức lại lắc đầu. Ta a? Không không không, ta có thể không dạy được ngươi, ta bất quá chỉ là tứ giai tế sư, nơi nào có tư cách dạy ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng ta cùng một chỗ về tông, lấy ngươi thiên phú có thể bái tại ta sư tôn môn hạ. Không, thậm chí khả năng bái tại tông chủ môn hạ. Trở thành ta Mây Tế Tông chân truyền đệ tử. Đến lúc đó, chúng ta nhưng là lấy sư minh đệ tương xứng. Những cái này đồ vật Thanh Ngọc cũng đều không hiểu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Ta muốn là đáp ứng ngươi lời nói, làm bẩn quần áo ngươi sự tình.
có thể tính toán rồi hả? Áo tím tế sư nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi cùng ta về tông, thành ta sư đệ. Chớ nói chi một bộ y phục, cũng là 100 kiện 1000 kiện, ta đưa ngươi mỗi ngày làm tuổi hỏa thiêu lại có thể thế nào? Thanh Ngọc nghe vậy mừng rỡ. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau một lát, ngươi bây giờ không theo ta đi a? Xuân Vọng lâu cửa, áo tím tế sư cau mày nhìn một chút xung quanh. Thanh Ngọc, lấy ngươi thiên phú, có thể không cần thiết tại bực này đi tiện chi địa ở lâu. Thanh Ngọc chân thành nói, nơi này là ta lớn lên địa phương, là ta gia, ta muốn cùng đại trụ thúc cùng các tỷ tỷ tạm biệt lại đi. Áo tím tế sư trong lòng xem thường, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta nửa canh giờ về sau lại đến tiếp ngươi. Nói ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, thản nhiên nói, đến mức các ngươi dưỡng dục Thanh Ngọc sư đệ, cũng coi là có công, một người thưởng 10 lượng vàng đi. Nói xong hắn nhìn bên cạnh một bên thành chủ công tử liếc một chút. Thành chủ công tử kịp phản ứng, vội vàng nói, nói đúng lắm, tranh thủ thời gian thưởng. Nói đồng thời, hắn trong mắt lại lóe qua một tia khó chịu. Đặc biệt, ngươi một câu, còn phải ta bỏ ra tiền giúp ngươi ban thưởng. Nhưng áo tím tế sư tựa hồ là biết hắn bất mãn. Tại quay người lúc ra cửa, một thanh âm truyền vào thành chủ công tử náo hải bên trong. Thuyền đệ, ta biết ngươi tâm có bất mãn, nhưng là, đừng đánh bất luận cái gì không nên có chủ ý. Tiểu gia hỏa này giá trị, thắng qua ngươi toàn bộ thành chủ phủ. Không, thắng qua 100 cái sơn thành. Hắn phàm là rơi mất một sợi tóc, đại giới đều không phải là ngươi cùng thúc phụ có thể chịu được nổi, ngươi có thể minh bạch. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn ngữ khí đều biến đến băng lãnh lên. Thành chủ công tử một cái lạnh run, vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng, biểu huynh, ta biết. Thành chủ công tử cùng áo tím tế sư rời đi, tiến về thành chủ phủ. Nhưng còn để lại mấy tên thủ hạ tại cửa ra vào trông coi. Trước khi rời đi, Thanh Ngọc đông nhiên giữ chặt áo tím tế sư, nhỏ giọng nói vài câu. Áo tím tế sư nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, đưa tay giao cho Thanh Ngọc một vật. Lúc này Đỏ Nhị chờ một đám nữ tử mới xuống tới. Thanh Ngọc, Tiểu Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Ô ô ô, vừa mới hoảng sợ chết nô gia. Quanh quanh yến yến bờn quanh phía dưới, Thanh Ngọc giơ lên cái đầu nhỏ. Các tỷ tỷ, ta lát nữa muốn đi. Hắn nói, có thể muốn thật lâu mới có thể trở về. Nữ tử nhóm trên mặt đều lộ ra thần sắc không muốn, nhưng cũng đều mang mừng rỡ. Đỏ Nhị sờ lấy Thanh Ngọc cái đầu nhỏ. Đây là chuyện tốt ta. Thanh Ngọc, ta liền biết ngươi về sau khẳng định sẽ có tiền đồ. Từ nay về sau, ngươi liền có thể đi làm tế sư đại nhân á. Người giữ cửa đại trụ dựa vào ở một bên, hắn bây giờ lớn tuổi, đi đứng không được tốt, nhưng cũng là khỏe mắt rừng rừng, vui mừng nhìn lấy mọi người. Thanh Ngọc, ngươi về sau rất có tiền đồ. Xuân Vọng lâu loại địa phương này, không thích hợp ngươi. Thanh Ngọc bắt lấy Đỏ Nhị tay. Nhưng là, nơi này là ta ra. Nói, hắn đem một vật đặt ở Đỏ Nhị lòng bàn tay. Hồng tỷ tỷ, đây là đưa cho ngươi. Đỏ Nhị xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay là một cái màu đỏ đan dược. Ta hỏi vừa mới cái kia tế sư đại nhân muốn, hắn nói, ăn có thể liệu thương. Đỏ Nhị khẽ giật mình, lập tức mắt đục đỏ ngầu. Thanh Ngọc còn nhớ nàng vừa mới bị thành chủ công tử một chân đá thương sự tình. Nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, Đỏ Nhị đến gặp cả lưng, ôm lấy Thanh Ngọc. "Tiểu Thanh Ngọc, về sau các tỷ tỷ không ở bên người, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình a." Chúng nữ tử cũng đều khóc thành một đoàn. Thanh Ngọc cũng làm mắt đục đỏ ngầu, nhưng là không có rơi nước mắt, mà chính là chăm chú nhìn mọi người. "Các tỷ tỷ, ta về sau sẽ còn trở lại. Các ngươi phải chờ đợi ta." Nửa canh giờ về sau, Xuân Vọng lâu cửa. Hơn trăm người đứng hàng trên đường phố, hào hoa trên xe ngựa. Áo tím tế sư cùng một vị ăn mặc hoa lệ trung niên nam tử đi xuống. Thanh Ngọc sư đệ, cái kia lên đường. Chương 1817, Vân Tế Tông chương 1817, Vân Tế Tông ăn mặc hoa lệ nam tử, chính là bản thành thành chủ. Giờ phút này hắn nhìn lấy Thanh Ngọc ánh mắt có chút phức tạp, có chút kinh thán cùng khó có thể tin, cũng có mừng rỡ, còn mang theo ba phần phiền muộn. Vốn là hắn bỏ ra đại đại giới cũng là muốn đem chính mình nhi tử đưa vào Vân Tế Tông. Kết quả cái này cơ hội ngược lại là thành toàn người khác, làm cho áo tím tế sư coi trọng như vậy, tiểu gia hỏa này muốn là vào Vân Tế Tông, nơi nào còn có hắn nhi tử lộ danh tiếng phần. Đương nhiên hắn cũng chính là suy nghĩ một chút. Thành chủ công tử Thiên Phú cũng chỉ có thể nói là trung đẳng, vừa tốt đến tu hành môn hạ mà thôi. Cho dù không có Thanh Ngọc, cũng không có khả năng tại Vân Tế Tông loại này đại tông môn bên trong có cái gì đầu ngọn gió có thể nói. Áo tím tế sư cười nhạt một tiếng nói, yên tâm, đợi đi đến tông bên trong, ta sẽ chiếu cố thuyền đệ. Về phần hắn, áo tím tế sư nhìn lấy Thanh Ngọc, thấp giọng nói, cũng không cần nghĩ đến cùng hắn so, thúc phụ, hắn dạng này thiên tài, đã định trước cùng người bình thường không phải cùng một cái thế giới. Ghen ghét cũng tốt, bất mãn cũng tốt, đều là không cần thiết. Thanh chủ khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta tự nhiên để ý tới. Áo tím tế sư lúc này mới đi hướng Thanh Ngọc, lộ ra mỉm cười. Thanh Ngọc sư đệ, ngươi có thể chuẩn bị xong. Mặc dù ngay cả nhập môn đều vẫn là tám chữ không có nhét lên sự tình, nhưng áo tím tế sư cái này sư đệ đã là rất quen thuộc nhẫm gọi lên. Thanh Ngọc còn có chút không thôi nhìn Xuân Vọng lâu bên trong mọi người liếc một chút, vừa rồi nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị xong. Áo tím tế sư mỉm cười nói, được. Vi huynh họ Hoắc, tên là Hoắc Vân Hạc. Thanh Ngọc ngược lại là thông minh, vội vàng há mồm kêu lên. Mây Hạc sư minh. Hoắc Vân Hạc hài lòng nhẹ gật đầu, tựa hồ mười phân hưởng thụ. Tốt sư đệ, chúng ta cái này liền đi thôi. Tiếng nói vừa ra, Hoắc Vân Hạc một tay đối với bầu trời một đạo pháp ấn đánh ra, sau một lát, liền gặp một cái hôi vũ cự điểu theo tầng mây ở giữa bay xuống, dương cánh chừng 6-7 trượng, khí thế kinh người, nhất thời gây nên một tràng thốt lên. Biểu huynh, ngươi cái này linh cầm khi chân khí phái. Một bên thành chủ công tử tán thán nói. Hoắc Vân Hạc mỉm cười nói, bất quá là tầm thường hôi xí chim cắt mà thôi, không tính là cái gì. Cái khác người vì cự điệu sở kinh quái lạ rung động đồng thời, Thanh Ngọc lại nhìn lấy vừa rồi Hoắc Vân Hạc đánh ra pháp ấn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Hoắc Vân Hạc, Thanh Ngọc, còn có thành chủ công tử ba người, liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngồi lên lưng chim. Hôi xí chim cắt mở ra cánh khổng lồ, vẫy lấy sắp cất cánh đưa mắt nhìn ba người rời đi thành chủ lại tại lúc này ánh mắt khẽ động, bên hai vang lên một thanh âm. Làm thanh âm rơi xuống đồng thời, hôi xí chim cắt cũng đã hướng về chân trời bay đi, xông vào trong tầng mây, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xuân Vọng Lâu bên trong mọi người, nguyên một đám trên mặt cảm khái cùng vui sướng. Ta liền biết, Thanh Ngọc tiểu gia hỏa kia từ nhỏ đã so người khác thông minh, tương lai khẳng định rất có tiền đồ. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, chúng ta Xuân Vọng Lâu, thế mà có thể ra một vị tế sư đại nhân. Về sau tin tức truyền ra, chúng ta Xuân Vọng Lâu sinh ý có thể hay không càng hay lắm hơn. Ngoài cửa, thành chủ chắp tay sau lưng, nhìn về phía Xuân Vọng Lâu, thản nhiên nói: "Vị kia Thanh Ngọc tiểu hữu, về sau cùng ta nhi cùng tồn tại Vân Tế Tông, chính là sư minh đệ tương xứng, cùng là ta thành xuất thân tế sư, một thành hai tế sư, bản thành chủ cũng cùng có thực sự tự hào. Xuân Vọng Lâu mọi người có công, thưởng." Trung quanh thủ hạ ôm quyền chắp tay. "Tuân mệnh." Thành chủ đừ một tiếng, chuyển thân lên xe ngựa, mà xe ngựa chúng quanh mấy cái tên thủ hạ thì là chậm rãi đi hướng Xuân Vọng Lâu. Vạn dặm trên không trung, Thanh Ngọc nắm lấy hôi vũ chim cắt rắn chắc thô to lông vũ, tràn đầy hiếu kỳ cùng ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Hoắc Vân Hạc cười nói: "Sư đệ lần thứ nhất phi hành, lại không sợ, có thể thấy được tính cách, ngày sau nhất định là tiền đồ vô cùng. Vừa vận truyền đệ cũng tại, hai người các ngươi đem cùng nhau tiến nhập Vân Tế Tông. Đoạn đường này ước chừng muốn 3 ngày lộ trình, thừa cơ hội này, liền từ vi huynh cho các ngươi giảng một chút liên quan tới Vân Tế Tông, còn có tế sư tu hành sự tình đi." Lần này, Thanh Ngọc cùng bên cạnh thành chủ công tử Lý Bảo Thuyền đều bị hấp dẫn chú ý lực. Mọi người đều biết, Phúc Vân Châu bao la vô cùng, tỷ tỷ giám đại địa, Tế Tông vô số, mà chúng ta Vân Tế Tông là Phúc Vân Châu tam đại tế tông một trong. Mà Phúc Vân Châu tại Thiên Tế Tam Trăm Châu bên trong, tuy nhiên không tính là thượng đẳng, nhưng cũng không phải cẩn cỗi chi địa, không sai biệt lắm thuộc về trung lưu. Nhưng 300 châu ở giữa vương vẫn không dứt được, những cái kia danh chấn thiên tế đại tông, tại các châu cơ hồ đều có chạm đến. Chúng ta Vân Tế Tông sau lưng cũng có thượng tông ảnh tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Thanh Ngọc gãi đầu một cái, cảm giác có chút không đúng a. Hoắc Vân Hạc nghe vậy khẽ giật mình, làm sao không được bình thường? Thanh Ngọc lắp bắp nói, ta còn tưởng rằng chúng ta lại là tại Thiên Tế Tam Trăm Châu bên trong yếu nhất một cái châu bên trong lớn nhất cẩn cỗi một cái địa vực bên trong lớn nhất góc hẻo lánh bên trong yếu nhất mấy cái tông môn một trong. Lời nói này đi ra Hoắc Vân Hạc kém chút không có bị chính mình ngụm nước sặc đến, bên cạnh Lý Bảo Thuyền cũng là khỏe mắt run rẩy. "Không phải, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy a?" Thanh Ngọc gãi đầu một cái, cũng là không hiểu có loại này cảm giác, mà lại ta trước kia nghe trong lâu kể chuyện nói cố sự đều là như vậy. Nhân vật chính nhất định phải là vừa tốt tại toàn bộ thế giới yếu nhất một cái trong thành nhỏ xuất thân, sau đó từng tầng đi lên đánh. Hoắc Vân Hạc tức giận nói: "Ngươi à, tiến vào tông môn, có thể tuyệt đối đừng tại trưởng lão tiền bối nhóm trước mặt nói vớ nói bẩn. Còn có những cái kia không hợp thói thường cố sự cũng đừng nghe. Lớn như vậy thế giới, 300 đại châu, địa linh nhân kiệt, dạng gì vận khí mới có thể vừa tốt đụng vào yếu nhất một cái kia?" Thanh Ngọc ngượng ngập nở nụ cười không nói chuyện. Hoắc Vân Hạc tiếp tục nói: "Tóm lại, ta Vân Tế Tông tiền đồ vô lượng, cách mỗi mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí còn có thể có thượng tông người hạ xuống, chọn lựa một chút thiên phú xuất chúng đệ tử thu nạp. Thanh Ngọc sư đệ, ngươi tuy nhiên thiên phú vô lượng, nhưng cũng cần phải nỗ lực tu hành mới là. Dù sao những cái kia tới gần tế thần điện thượng châu bên trong, thiên tài yêu nghiệt như cá giết sang sông, đến mãi không hết. Quan có thiên phú, như không thể đem biến hiện, cũng không cách nào đặt chân." Thanh Ngọc nhẹ gật đầu. "Cái kia, thế sư đến cùng là như thế nào tồn tại?" Hoắc Vân Hạc mỉm cười. "Tuy nhiên ngươi còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, nhưng sớm tìm hiểu một chút cũng không xấu. Chúng ta tế sư, lấy tế vì danh, tu hành, tự nhiên là tế chi đạo." Hoắc Vân Hạc nghiêm mặt nói. "Truyền văn thế gian này, tại cực kỳ cổ lao thời đại, còn có cái khác con đường tu hành pháp môn, nhưng là đến sau cùng, đều bị hào đào thải, biến mất tại trong lịch sử, cuối cùng chỉ còn lại có tế sư đạo này. Bởi vì tế chi đạo chính là thế gian này tối cường chi đạo, lấy tế làm dẫn, câu thông thiên địa vạn vật, đổi lấy vô biên vĩ lực. Truyền thuyết bên trong, những cái kia đại năng tế sư, thậm chí có thể tế thiên tế địa tế vạn vật, lại từ tế tự bên trong thu hoạch được càng cường lực lượng, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận." Chương 1818, Tế Thiên Địa chương 1818, Tế Thiên Địa tế thiên địa tế vạn vật. Lý Bảo Thuyền nghe vậy, trên mặt hiện lên xuất thần hướng chi sắc, mà Thanh Ngọc thì là trầm ngâm. "Mây Hạ sư minh, ngươi nói tế rốt cuộc là ý gì đây?" "Là tế tự a." Hoắc Vân Hạc mỉm cười. "Đúng vậy. Truyền thuyết cái này thế giới từ thần ma đắp nặng, thiên địa vạn vật, âm dương pháp tắc, hết thảy đều từ thần ma chỗ tạo. Lúc đầu các sinh linh sùng bái cái kia vĩ đại thần ma, bọn hắn hướng thần ma tế tự, thỉnh cầu thần ma ban cho tạo hóa cùng lực lượng. Mà bọn hắn cũng đã nhận được đáp lại, nắm giữ thần ma ban cho cường đại lực lượng, từ đó thống trị những sinh linh khác, tiếp tục hướng thần ma tế tự đổi lấy càng nhiều. Đây cũng là lúc đầu tế." Thanh Ngọc ánh mắt chớp động, mà Hoắc Vân Hạc thì tiếp tục mở miệng nói. "Ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tế tự thần ma, nhưng thần ma quá mức cường đại, quá mức xa xôi, cũng không phải là cái gì người đều có năng lực cùng tư cách tế tự thần ma, cũng không phải tất cả mọi người có thể được về đến nên. Ngoại trừ có đại tạo hóa đại khí vận giả, bằng không bình thường người căn bản không chút nghĩ ngợi muốn. Nhưng là về sau, có thiên túng kỳ tại đám tiền bối phát hiện, tế tự đối tượng cũng không nhất định muốn là thần ma. Chúng ta không chỉ có thể tế tự thần ma, cũng có thể tế tự núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật. Cái này thế giới bản thân, hết thảy vạn vật pháp tắc tồn tại, đều ẩn chứa nguyên sơ thần bí lực lượng. Thông qua hướng bọn hắn tế tự đồng dạng cũng có thể thu hoạch được lực lượng cùng tạo hóa. Tế tự cái khác tồn tại, đạt được lực lượng, tuy nhiên cũng không đều như tế tự thần ma đồng dạng cường đại. Nhưng tiến hành theo chất lượng, có thể cho người yếu cũng chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Biến cường về sau, liền có thể tiến hành càng vĩ đại tế tự, như thế lặp đi lặp lại trước kia. Đến cuối cùng, truyền thuyết thậm chí có thể thông qua trí cao trí thượng đến vĩ chi tế tự, theo so thần ma càng hùng vĩ hơn tồn tại chỗ, thu hoạch được siêu việt thần ma lực lượng. Cuối cùng, ra đời tế sư chi đạo. Nghe đến đó, Lý Bảo Thuyền không ngừng phát ra kinh thán, mặt mũi tràn đầy hướng về cùng rung động. Mà Thanh Ngọc thì là trầm ngâm, phát ra nghi vấn. Nói cách khác, tế sư là thông qua tế tự vạn vật đem đổi lấy lực lượng. Nhưng, dạng này lấy được lực lượng thật chính là mình sao? Hoắc Vân Hạc mỉm cười. Đương nhiên, năm đó ta đặt vào tu hành chi lộ không lâu sau, cũng từng sinh ra cùng ngươi đồng dạng nghi vấn. Nhưng khi chính mình học có thành tựu về sau, loại nghi vấn này liền biến mất. Cái gọi là tế, cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại tế tự đối tượng ý nguyện, càng giống là một loại giao lưu, một loại thế gian căn bản nguyên tắc. Thông qua tế tự đem đổi lấy cái gì, có lẽ cũng không phải là đấu giá, lại là tuyệt đối trao đổi. Cho dù là không có ý thức núi non sông suối, tế sư cũng có thể thông qua tế tự, theo trên người của bọn nó thu hoạch được lực lượng. Mất đi vật gì đó, thu hoạch được vật gì đó. Đây cũng là cái này thế giới căn bản, có thể coi là đại đạo. Thanh Ngọc bén nhạy bắt được điểm cuối. Mất đi, trao đổi. Hoắc Vân Hạc gật đầu. Đúng vậy, đây cũng là tế sư chi đạo điểm trọng yếu nhất. Đại giới, liền như là thượng cổ thời đại, tế tự thần ma cần dâng lên cống phẩm. Tuy nhiên cái này cống phẩm khả năng đối với thần ma tới nói không đáng giá nhất tới, nhưng đối với tế tự người tới nói, nhất định phải là hắn chân quý nhất, tối trọng yếu đồ vật. Đem làm đại giá cung phụng tế tự, từ đó đổi lấy hồi báo. Kỳ thật thế gian hết thảy đều là như thế. Lúc này hôi xí chim cắt đang từ một chỗ tầng mây bay qua. Hoắc Vân Hạc ngón tay nhẹ nhàng phất qua mây trắng, mang theo một áng mây khí. Nông dân vất vả canh tác, lấy mồ hôi cùng mệt nhọc làm đại giá, đổi lấy lương thực. Thư sinh khổ đọc thi thư, lấy thời gian cùng tinh lực, còn có tự thân tiên phú làm đại giá, đổi lấy tài văn chương, lại lấy tài văn chương đổi lấy công danh. Những này phổ thông nhân, sao lại không phải lành nghề tế chi đạo đâu? Chỉ bất quá đám bọn hắn nhục nhãn phàm thai, nhìn không thấy cái này pháp tắc căn bản. Mà tế sư nhìn ra điều này, trực tiếp đem cái này thiên địa đại đạo quy về bản nguyên. Trả giá đắt, thu hoạch được lực lượng. Cái này đại giới có thể là bất kỳ vật gì, nhưng ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu, thu hoạch cái gì dạng thu hoạch, đều bởi vì người mà định ra. Mà một người, có lẽ có rất nhiều lời giá, nhưng hắn đã không cách nào ý thức được, cũng không có niềm tin đem làm đại giá nỗ lực, lại hoặc là tiền sinh vận khí cực kém, làm nhiều công ít. Dạng này người, liền không thích hợp trở thành tế sư. Hoắc Vân Hạc quay đầu nhìn về phía Thanh Ngọc cùng Lý Bảo Thuyền hai người. Cái gọi là tế sư thiên phú, không phải căn cốt huyết mạch, cũng không phải nội tính, càng không phải là cái gì thể chất, mà chính là hắn độ lượng. Ta phía trên nói tới căn cốt huyết mạch, nội tính thể chất, những thứ này đều có thể phân loại làm một người đại giới. Đại giới đồng dạng cũng là độ lượng một bộ phận, lại không phải toàn bộ. Bởi vì đại giới là có thể gia tăng, một cái người nghèo, nếu là thu được vạn lượng hoàng kim, vậy hắn tự nhiên cũng có càng nhiều đại giới. Nhưng nếu như không có đầy đủ độ lượng hắn thì không cách nào đem chính mình đại giới tế ra, đổi lấy thu hoạch. Hoắc Vân Hạc ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Thanh Ngọc. Thanh Ngọc sư đệ, nắm giữ siêu đẳng thiên phú ngươi, liền có được vô cùng to lớn độ lượng. Bình thường người căn bản là không có cách đạt tới ngươi trình độ như vậy, chỉ có thể nói rõ, ngươi ngoại trừ độ lượng bản thân bên ngoài, còn có được không có gì sánh kịp giá trị. To lớn giá trị cùng độ lượng kết hợp, mới có thể đản sinh ra siêu việt phạm tục hạn chế siêu đẳng thiên phú. Nghe đến đó, Lý Bảo Tuyền cũng theo bản năng nhìn lấy Thanh Ngọc, trong mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Tuy nhiên trong đấy lòng không tình nguyện lắm thừa nhận, nhưng là hắn hiểu được, cứ việc tiểu gia hỏa này vốn chỉ là cái xuất thân thanh lâu tiện dân, nhưng từ khi hắn thể hiện ra thiên phú, ngồi lên cái này hôi xí chim cắt trên lưng một khắc kia trở đi, thì đã định trước hắn đem nhất phi trùng thiên. Hiện tại bọn hắn còn có thể ngồi chung chung ngồi, chờ đến Vân Tế Tông bên trong, có lẽ thì sẽ không còn có cơ hội như vậy. Hoắc Vân Hạc cảm thán nói, kỳ thật sáng sớm, ta ý nghĩ đầu tiên là muốn thu ngươi làm đồ. Chỉ tiếc, ta tu vi năng lực đều có hạn, ta thậm chí nhìn không ra sư đệ ngươi giá trị chỗ, cái này cũng nói bằng vào ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, căn bản dạy bảo không được ngươi. Tế sư chi đạo, chia làm tế sư cửu giai. Cửu giai phía trên chính là đại tế sư, mà đại tế sư phía trên chính là siêu phàm nhập thánh thánh tế. Ta Vân Tế Tông bên trong liền có thánh tế đại năng, chỉ sợ chỉ có dạng này tồn tại mới có tư cách dạy bảo sư đệ ngươi. Thanh Ngọc lúc này còn đang suy tư điều gì, nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu. Hoắc Vân Hạc còn có lời không nói. Cho dù không thể nhận phía dưới Thanh Ngọc, chỉ là đem một tên siêu đẳng thiên phú mang về tông môn, liền có thể để hắn thu hoạch được tông môn bên trong phong phú dày vô cùng khen thưởng. Càng đừng đề cập trở thành một tên đại năng người dẫn đường tạo hóa nhân quả. Chương 1819, Minh Tâm Đài nổ chương 1819, Minh Tâm Đài nổ Phúc Vân Châu Bắc, La Tiêu Sơn Mạch, Vân Tế Tông. Trong thính đường, Vân Tế Tông trưởng lão Bùi Trạm mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt hơn 10 tuổi hài đồng. Ngay tại một lát trước đó, hắn nghe nói đồ đệ Hoắc Vân Hạc bẩm báo về sau, phản ứng đầu tiên vẫn là a, siêu đẳng thiên phú. Làm sao có thể? Liền xem như Vân Tế Tông bực này đại tông, ảnh hưởng lực khắp Phúc Vân Châu, cũng đã có hơn ngàn năm không có đi ra siêu đẳng thiên phú đệ tử. Không chỉ là Vân Tế Tông, cùng là Tam Đại Tông môn mặt khác nhị gia Tế Tông cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại, Hoắc Vân Hạc cái này dưới trướng hắn cũng không tính xuất chúng phổ thông đệ tử, vậy mà nói với hắn, chính mình theo một cái liền tế sư đều không có tiểu tiểu sơn thành bên trong, tìm được một cái siêu đẳng tiên phú. Loại này xác suất so với hắn ngày mai đi ra ngoài thì đụng phải kỳ ngộ, tại chỗ trở thành thánh tế cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hoắc Vân Hạc nói tới sự tình, Bùi Trạm xem ra cũng chính là hắn tu vi không tinh, thủy kính thuật có tí vết. Bất quá dù vậy, tiểu gia hỏa này cần phải đúng là có thiên phú, nói không chừng có thể có cái ớt thượng thậm chí rất đẳng, dứt khoát Bùi Trạm hiện tại không có việc gì, liền tự mình xuất thủ chắc thử một chút. Sự thật chứng minh, Bùi Trạm thân là Vân Tế Tông trưởng lão, cựu giai tế sư cường giả, thi triển thủy kính thuật, xác thực so với Hoắc Vân Hạc muốn hoàn mỹ rất nhiều. Hoắc Vân Hạc thủy kính, tại chiếu rọi thanh ngọc tiên phú thời điểm, chỉ chống đỡ không đến một hơi thời gian. Hắn so sánh lâu, chống đỡ không sai biệt lắm hai hơi mới nổ tung. Cũng bởi vì là thời gian tương đối dài, hắn cảm nhận được rung động cũng càng thêm sâu sắc. Cái này. Đây là siêu đẳng thiên phú. Lấy lại tinh thần Bùi Trạm, kích động trực tiếp đứng lên. Sư tôn, đệ tử nói không sai chứ? Đều nói cho ngươi còn không tin, ta chính là lại đồ ăn còn có thể liền cái thủy kính thuật đều dùng không tốt sao? Hoắc Vân Hạc trong lòng oán thầm một chút, mở miệng nói. Bùi Trạm kích động toàn thân phát run. Không sai, ngươi chưa từng có nửa điểm nói ngoa. Đây là siêu đẳng thiên phú. Không, cho dù tại siêu đẳng bên trong, cũng thuộc về yêu nghiệt. Cái gọi là siêu đẳng thiên phú, chỉ là chỉ những cái kia vượt ra khỏi giáp đất bính đinh tư chất hệ thống cấp bậc thiên tư. Cũng không có nghĩa là cùng là siêu đẳng liền không có chia cao thấp. Tiểu gia hỏa này như là mênh mông đại hải đồng dạng độ lượng quả thực cùng Bùi Trạm đời này thấy qua tất cả mọi người, đều xa xa không tại một cái phương diện phía trên. Hảo hảo hảo, Vân Hạc, ngươi làm tốt ta. Bùi Trạm nhanh chân đi đến thanh ngọc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, như là nhìn lấy một kiện chất bảo. Sư tôn, phải chăng muốn đem thanh ngọc sư đệ thu làm môn hạ? Hoắc Vân Hạc liền vội vàng hỏi. Bùi Trạm nhíu mày, thu làm môn hạ? Vi sư, ngươi nói đùa cái gì? Nếu để cho tông chủ biết, sợ không phải muốn xé vi sư. Đi, tiểu gia hỏa, ngươi gọi là Thanh Ngọc đúng không? Ta cái này dẫn ngươi đi gặp tông chủ đại nhân. Hắn kéo lên Thanh Ngọc liền muốn đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên căn dặn Hoắc Vân Hạc. Việc này nhớ lấy không thể loạn truyền. Vị sư về sau định sẽ tại tông chủ trước mặt vì ngươi khoe thành tích. Năm nay chân truyền danh lệnh, lúc có ngươi một phần. Hoắc Vân Hạc nghe vậy thân thể chấn động, lộ ra cuồng hỉ chi sắc, đội vàng chắp tay. Đa tạ sư tôn. Lúc này hắn mới nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Vậy ta bảo Chu biểu đệ. Lúc này Bùi Trạm đầy trong đầu đều là siêu đẳng thiên phú, chỗ nào lo lắng cái gì biểu đệ không nhắc tới đệ, tùy ý vung tay lên. Được rồi, nếu là ngươi mang tới, để hắn đi làm nhập môn thủ tục, an trí một chút là được rồi. Bên cạnh ngay từ đầu còn lòng tràn đầy mong đợi Lý Bảo Thuyền, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Vốn cho rằng tới Vân Tế Tông, chính mình làm đại triển quyền cước, tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, chính mình tương lai sư tôn, thậm chí cùng chính mình nói một câu hứng thú đều không có. Nhìn lại bị Bùi Trạm tự tay lôi kéo thanh ngọc, cái kia ngây thơ trên mặt mười phần bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có ý thức được phần này vinh hạnh đặc biệt phất lượng. Lý Bảo Thuyền vốn nên cảm thấy ghen ghét, nhưng là lòng ghen tị còn không có xuống tới, thì không hiểu tan thành mây khói. Hắn phản ứng lại, mấy ngày trước đó, song phương thân phận ngày đêm khác biệt, hắn là cao quý thành chủ công tử, mà tiểu tử này bất quá là trong thanh lâu một cái ti tiện cô nhi. Nhưng theo Hoắc Vân Hạc thủy kính chiếu hướng thanh ngọc một khắc này, song phương thân phận vẫn như cũng là ngày đêm khác biệt, chỉ bất quá vị trí lại đã hoàn toàn lịch chuyển đi qua. Ghen ghét, làm chênh lệch quá lớn, ghen ghét đã không có cần thiết. Trên đất con kiến hôi, như thế nào đi ghen ghét trên trời ngưng. Giờ khắc này, đã từng hoàn cố hoang đường thành chủ công tử Lý Bảo Tuyền, thật sự hiểu cái gì gọi là thế sự vô thường, từ đó tính tình đại biến, thu liễm, tại Vân Tế Tông bên trong an tâm nỗ lực tu luyện, đến sau cùng tuy nhiên chưa từng nghịch thiên cải mệnh, cũng là có một phen tiểu thành tựu. Đương nhiên đây đều là nói sau. Đối Vân Tế Tông tới nói, hôm nay là cái tương đương làm cho người rung động thời gian. Tại Bùi Trạm mang theo Thanh Ngọc tiến về yết kiến tông chủ về sau, bất quá 2 phút đồng hồ, đại điện bên trong chuông đồng liền bị gõ vang, liền vang 9 tiếng, truyền khắp cả cái tông môn. Không bao lâu, Vân Tế Tông trong ngoài tất cả trưởng lão cao tầng, tề tụ đại điện. Tông chủ đại điện bên trong, tòa kia rất lâu chưa từng bắt đầu dùng minh tâm đài, cũng lần nữa khởi động. Gây nên chính là chắc thí thanh ngọc thiên phú. Trải qua thủy kính rung động về sau, tông chủ Trung Bình Trúc lập tức hạ lệnh khởi động minh tâm đài. Đối với dạng này yêu nghiệt, tự nhiên muốn tiến hành toàn phương vị thiên phú khảo thí, chỉ là thủy kính vật độ chính xác có hạn, làm sao có thể qua loa. Minh tâm đài là Vân Tế Tông trước đây 10 vạn năm trước chỗ tạo có thể sâu tầng thứ dò xét công khai hoạt động phía trên người độ lượng. 10 vạn năm qua, tại đài này phía trên, hết thảy đi ra 4 vị siêu đẳng thiên phú. Về sau 4 vị này đều không ngoại lệ trở thành thánh tế cường giả. Khi mọi người coi là hôm nay muốn xuất hiện vị thứ 5 thời điểm, minh tâm đài nổ. Tại Trung Bình Trúc cùng tất cả trưởng lao trước mắt bao người, minh tâm đài phát ra quang mang, rất nhanh liền vượt ra khỏi cực hạn, tiếp lấy toàn bộ đài cao đều nứt bắp ra. Vẫn là Bùi Trạm phản ứng cấp tốc, trước tiên bay lên tiền tướng thanh ngọc hộ xuống dưới, nếu không lần này không bị nổ thương cũng phải bị ngã cái bệnh liệt nửa người, rất tốt thiên tài sớm thì báo hỏng. Nhìn lấy vỡ vụn minh tâm đài, mọi người quất thẳng tới hơi lạnh. Tông chủ Trung Bình Trúc mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng lại không đè nén được cơn hỉ, hai loại cảm tình hỗn hợp lại cùng nhau, để nét mặt của hắn lộ ra 10 phần cổ quái. Liên minh tâm đại đều không chịu nổi thiên phú. Bên cạnh dâu bạc trắng tóc trắng đại trưởng lão kích động toàn thân run rẩy, "Tông chủ." Trung Bình Trúc nhẹ gật đầu, "Không tệ, đây quả thực là siêu đẳng bên trong siêu đẳng. Thiên hữu ta Vân Tế Tông a." Tại trường một đám trưởng lão ào ào đối với Trung Bình Trúc chúc mừng, đồng thời cũng tại lẫn nhau chúc mừng. Bất quá đại trưởng lão một câu, lập tức để bầu không khí lâm vào dương cung bạn kiếm bên trong. Như vậy, tiểu gia hỏa này cần phải nhập người nào môn hạ? Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Mà yên tĩnh về sau, như là bom nổ cái lột, theo trong điện truyền ra. Trải qua trọn vẹn nửa canh giờ tranh đoạt về sau, vẫn là Trung Bình Trúc một lời hạ kết luận. Đều chớ ồn ào. Lấy hắn bực này thiên phú, các ngươi ai cũng không dạy được hắn. Chương 1820, quan môn đệ tử chương 1820, quan môn đệ tử mọi người nghe vậy, ào ào nhìn về phía Trung Bình Trúc. Tông chủ ý của ngươi là muốn đích thân thu đồ? Trung Bình Trúc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ta mặc dù thêm vị tông chủ, nhưng luận tu vi, đại trưởng lão, tam trưởng lão mấy vị cũng không kém hơn ta. Càng vô luận ta có tông vụ tại thân, có thể giáo dục đệ tử thời gian, còn không bằng mấy vị. Làm sao có thể giáo thật tốt Thanh Ngọc? Cái này mọi người một cái cũng đều không hiểu rõ nổi. Cái kia tông chủ có ý tứ là? Trung Bình Trúc một phất ống tay áo. Ta muốn dẫn Thanh Ngọc đến hậu sơn, thỉnh lão tổ xuất quan. Sau một ngày, Vân Tế Tông trên dưới chân kinh. Bế quan hơn ngàn năm Vân Tế Tông thái thượng lão tổ xuất quan, đồng thời nhận một tên hải đồng làm quan môn đệ tử. Hải đồng bất quá tầm 10 tuổi, liền trở thành Vân Tế Tông bên trong trẻ tuổi nhất tiểu sư thúc tổ. Cái này hải đồng tên gọi là Thanh Ngọc. Trong lúc nhất thời, hai chữ này biến thành tông bên trong sốt dẻo nhất đề tài. Không ít chân truyền đệ tử cũng có chỗ không phục, dựa vào cái gì một cái tiểu hải tử vừa vào cửa liền có thể biến thành bọn họ sư thúc tổ? Về sau Trung Bình Trúc tự mình mở miệng, ngăn lại lời đồn đại. Hắn biểu thị, Thanh Ngọc có trước nay chưa có siêu đẳng tiên phú, có thể xưng Vân Tế Tông 10 vạn năm qua đệ nhất nhân. 10 vạn năm qua đệ nhất nhân, cái này đánh giá thế nhưng là đầy đủ rung động, nhất là làm cái này đánh giá xuất từ tông chủ trong miệng, cái kia phân lượng càng là kinh người. Bởi vậy, tông bên trong ồn ào mới dừng, nhưng đối cái này tiểu sư thúc tổ nghị luận, tông bên trong trên dưới, cho tới bây giờ liền không có đoạn tuyệt qua. Thời gian thấm thoát, nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Vân Tế Tông hậu sơn, một chỗ trên vách đá dựng đứng, một tên tuấn tú thiếu niên ngồi xếp bằng, một thân thanh sam tung bay, sau đầu tóc dài cũng chưa từng buộc lên, theo gió bù bù. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía sau bay xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào thiếu niên sau lưng. Tiếp lấy chậm rãi vươn tay, mò về thiếu niên sau đầu. Tại bóng người này bàn tay sắp tiếp xúc đến thiếu niên một khắc này, thiếu niên bỗng nhiên mở mắt. Sư tôn. Bàn tay kia ngừng lại, lập tức một đạo thương lão cười tiếng vang lên. Ha ha, lại bị ngươi phát giác. Thanh Ngọc, ngươi thần cảm giác chi linh mẫn, thật là vi sư cuộc đời ít thấy. Năm đó ngươi mấy vị sư mình tại cửu giai tế sư thời điểm đều không có ngươi như vậy cường đại thần cảm giác. Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng là một tên tóc cùng tròm râu đều hoa râm, thân hình thẳng tắp lão giả. Tuy nhiên râu tóc hoa râm, nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy một tia nếp nhăn, giống như thanh niên nhân đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức. Cái này lão giả chính là Vân Tế Tông thái thượng lão tổ Diêu Cảnh. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: Ta chỉ là tại cảm ứng vùng non sông này cùng thần hội, sư tôn ngươi trùng hợp vào lúc này rơi xuống đất, tự nhiên cũng liền tiến vào ta cảm ứng bên trong. Diêu Cảnh đuốt râu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Muốn tế chi, trước sẽ chi. Ta tế sư một đạo, tế thiên địa văn vật, đều cần trước trải nghiệm này thần vật. Chỉ có bắt được này thần vật chỗ, mới có thể trả giá đắt tướng tế, thu hoạch lực lượng. Mảnh này La Tiêu Sơn mạch cũng không phải bình thường sông núi. Quả thật trong phạm vi 10 triệu giám đệ nhất linh sơn, bao gồm thần vật linh tú, thâm bất khả chắc. Đây cũng là ta Vân Tế Tông chọn ở chỗ này nguyên nhân. Từ xưa đến nay, tông bên trong cường giả thường thường đều là thông qua tế cái này La Tiêu Sơn mạch đến đột phá đại tế sư chi cảnh. Thanh Ngọc, ngươi bây giờ bất quá ngũ giai tế sư, lại nhưng đã có thể bắt đầu cảm ứng La Tiêu Sơn mạch thần vận, như thế xem ra, ngươi trước 20 tuổi, nhất định có thể đạt tới cửu giai, hướng về đại tế sư rảo bước tiến lên. Quả nhiên không hổ là ta Vân Tế Tông 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Thiếu niên, cũng chính là Thanh Ngọc lạnh nhạt cười nói, sư tôn quá khen. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng phất qua trước mắt thiên địa. Chỉ cần có thể nặng ổn định lại tâm thần, cảm ứng vạn vật linh vận, cũng không phải là khó như vậy. Mà lại, muốn tế cái gì, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, không phải sao? Diêu Cảnh gật đầu nói, không tệ, đây chính là chúng ta tế sư trọng yếu nhất chuẩn tắc. Lấy đại giới trao đổi. Bất quá ngươi yên tâm, Đồ Nhi, ngươi là bản tọa quan môn đệ tử, ta Vân Tế Tông kinh doanh cái này là Tiêu Sơn mạch vô số năm, đã sớm đem chi đặt vào trong lòng bàn tay. Ngươi đột phá đại tế sư thời điểm, tông bên trong tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt đầy đủ đại giới. Thanh Ngọc khẽ gật đầu. Tu hành mấy năm, hắn đối với tế sư chi đạo đã có nhảy vọt hiểu rõ. Cái gọi là tế tự, đại giới cùng trao đổi, xem ra huyền diệu khó giải thích, kỳ thực cũng không có phức tạp như vậy. Chính như năm đó Hoắc Vân Hàn nói, thế gian hết thảy sinh linh tầm thường, bản chất đều là tại lấy đại giới trao đổi hồi báo. Chỉ là có chút người nỗ lực nhiều lắm, thu hoạch thiếu, có ít người thu hoạch thiếu, nỗ lực hơn nhiều. Mà tế sư chính là nỗ lực thăm dò ở trong đó quy tắc, lấy ít nhất đại giới, thu hoạch được nhiều nhất thu hoạch. Đồng thời, đem cái này trao đổi quá trình, một bước đúng chỗ, mà không cần trải qua nhiều năm bền bỉ ma luyện. Đối tế sư tới nói, tu luyện chỉ là tích lũy độ lượng cùng đại giới quá trình, mà đại giới càng là có thể cụ tượng hóa, có thể là thiên tài địa bảo, cũng có thể là tự thân khổ tu. Cái gọi là tế, bản thân liền là một loại nghi thức. Một tên không có bất kỳ cái gì bối cảnh tế sư, không bỏ ra nổi đầy đủ vật chân quý, như vậy hắn liền có thể vùi đầu khổ tu 100 năm. Cái này 100 năm khổ tu bản thân, khả năng cũng sẽ không mang đến cho hắn ngoại trừ tinh thần trên nhục thể ma luyện bên ngoài bất luận cái gì trưởng thành. Nhưng khi khổ tu tích lũy đến trình độ nhất định, cái này nỗ lực bản thân liền có thể coi là đại giới. hắn liền có thể cử hành tế tự nghi thức, tìm tới thích hợp tế tự đối tượng, trực tiếp đem chính mình cái này 100 năm khổ tu tích lũy đại giới chuyển hóa làm thực tế hồi báo lực lượng. Chợt nghe xong rất bất khả tư nghị, nhưng trên thực tế cũng xác thực như thế. Tế sư nhóm có thể đem bất luận cái gì có hình dạng hoặc vô hình tồn tại chuyển hóa làm đại giới. Sau đó thông qua tế theo bất luận cái gì có hình dạng hoặc vô hình tồn ở nơi đó, thu hoạch được hồi báo. Mà tế sư độ lượng quyết định bọn hắn có thể duy nhất một lần phó ra nhiều ít đại giới, tế tự hạng gì quy mô đối tượng, đạt được bao nhiêu hồi báo. Cũng tỉ như dưới chân bọn hắn mảnh này là Tiêu Sơn mạch. Cơ hồ tất cả Vân Tế Tông đệ tử đều sẽ theo sơn mạch bắt đầu tế tự. Chỉ là vừa bắt đầu, bọn hắn độ lượng không đủ, đại giới cũng không đủ, chỉ có thể tế cái này như vậy đại sơn mạch bên trong một cái ngọn núi, một dòng sông. Theo lấy thực lực càng ngày càng cao, độ lượng càng lúc càng lớn, bọn hắn liền có thể mở rộng đối tượng, cuối cùng quyền định vì toàn bộ La Tiêu Sơn mạch. Chỉ phải hoàn thành đối toàn bộ La Tiêu Sơn mạch tế liền có thể trực tiếp đề thăng đến đại tế sư cảnh giới. Đại tế sư đã là thế gian này cực kỳ tồn tại cường đại, trong lúc phất tay, rời núi lấp biển, phiên vân phúc vũ, không nói chơi. Đây chính là tế sư chi đạo. Chỉ cần có đầy đủ độ lượng cùng đại giới trên lý luận, ngươi thậm chí có thể trong vòng một ngày trực tiếp theo phàm nhân thành tiểu thần thánh. Chương 1821, Tế đạo đăng tiên. Chương 1821, Tế đạo đăng tiên. Chính là bởi vì độ lượng cái này một tiên phú, đối với tế sư là trọng yếu như vậy, cho nên các đại tế tông mới sẽ coi trọng như vậy độ lượng to lớn nhân tài. So sánh với cái khác như căn cốt, nội tính, thậm chí ý chí cùng quyết tâm đều là tiếp theo. Giống Vân Tế Tông dạng này đại tông phái, tài nguyên phong phú có thể trực tiếp sớm vì chính mình đệ tử chuẩn bị tốt đại giới. Nếu có độ lượng to lớn thiên tài đệ tử, căn bản không cần đi từ từ tích lũy, chỉ cần thoáng lắng đọng một chút, cảm ngộ tế tự đối tượng chi thần về sau, liền có thể trực tiếp tế chi. Tựa như là Thanh Ngọc, hắn bái nhập Vân Tế Tông 4 năm, hắn bên trong chính thức bắt đầu tu hành tế sư chi đạo, bất quá 2 năm. 2 năm trước bên trong, đều tại Diêu Cảnh môn hạ, tu tập một số văn tự thi thư cùng tế sư tu hành thưởng thức, đồng thời dùng các loại linh vật đến dưỡng thân tối thể, tẩy kinh phạt thủy. Tế sư lực lượng tuy nhiên lấy tế mà đến, nhưng vẫn là cần thông qua các loại thủ đoạn đến phụ trợ, dù sao tế chỗ có được lực to lớn, tuy nhiên không đến mức không chịu nổi, nhưng nếu là thân thể quá suy nhược, lại hoặc là tự thân rốt đặc cán mai lô mãng vô trì, cũng là khó có thể phát huy ra. Chính thức tu hành về sau, Thanh Ngọc bất quá 3 ngày liền thành công tế hậu sơn linh thạch bí tự, trở thành chính thức tế sư, lại trong vòng 1 tháng trở thành nhị giai tế sư, 3 tháng đột phá tam giai, tại năm đó 10 tháng liền đột phá tứ giai. Về sau tại Diêu Cảnh hạn chế phía dưới, tạm dừng tu hành nửa năm lắng đọng, nửa năm sau lần nữa tu hành, 3 tháng ngắn ngủi thì cảm ngộ là Tiêu Sơn mạch liền hạ ngọn núi chi thần, tế chi lấy đột phá ngũ giai. Có thể nói mỗi một bước đều phá vỡ Vân Tế Tông từ trước tới nay ghi chép. Tại hắn trước đó, Vân Tế Tông đã biết tu hành đến ngũ giai nhanh nhất, cũng dùng 14 năm, đã được xưng là bất thế gia yêu nghiệt. Diêu Cảnh nhìn trước mắt bất quá 14 tuổi thiếu niên Đồ Nhi, trong mắt tràn đầy thưởng thức và ưa thích. Hắn bế quan ngàn năm không hỏi sự tình, vì tiểu gia hỏa này phá lệ rời núi thu đồ, xem ra cái này quyết định quả nhiên không sai. Tại Diêu Cảnh xem ra, lấy chính mình Đồ Nhi thiên phú, 20 tuổi trước đột phá cửu giai, 100 năm bên trong thành tựu đại tế sư không nói chơi. Thậm chí khoa trương một điểm, thiên tuế trước đó, thành tựu thánh tế cũng không phải là không thể trông cậy vào. Có kẻ này tại, sau này vài vạn năm bên trong có thể bảo vệ ta Vân Tế Tông cường thịnh, thậm chí càng tiến một bước. Diêu Cảnh đuốt râu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Đại giới a? Thanh Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, mở miệng hỏi. Sư tôn, ngươi từng nói qua, chỉ cần có đầy đủ độ lượng cùng đại giới, cho dù phàm nhân cũng có thể một bước lên trời. Mà trước đó tu hành, ta mỗi lần đột phá, cũng có thể cảm giác được, còn xa xa không có đạt tới ta độ lượng cực hạn. Cái kia ta phải chăng có thể tại cảm ngộ La Tiêu Sơn mạch chi thần về sau, trực tiếp nỗ lực đầy đủ đại giới duy nhất một lần hoàn thành La Tiêu chi tế, thành tựu đại tế sư? Diêu Cảnh nghe vậy nao nao, lập tức đuốt râu cười nói. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ người a, luôn muốn một bước lên trời. Bất quá đối với tế sư tới nói, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, dù sao dạ tâm cũng là một loại độ lượng. Chỉ là, chỉ có dạ tâm, không có cẩn thận, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Diêu Cảnh mở miệng nói, một bước lên trời, đối với chúng ta tế sư tới nói, cũng không phải là thần thoại, dù sao nếu không thể nghịch thiên mà đi, dùng cái gì xưng là tối cường chi đạo. Chính như lời ngươi nói, chỉ cần đại giới cùng độ lượng đầy đủ, chớ nói một bước thành tựu đại tế sư, dù là trực tiếp thành tựu thánh tế cũng không phải là không được. Ngươi tiên sinh siêu đẳng tiên phú, liền vi sư đều không rõ ra, ngươi độ lượng đến tột cùng sâu bao nhiêu, còn thật có khả năng tiếp nhận thành tựu thánh tế đại giới. Nhưng vấn đề ngay tại ở cái này đại giới bản thân. Diêu Cảnh dừng một chút, nói, muốn một bước thành tựu đại tế sư thậm chí thánh tế, ngươi cần muốn trả ra đại giới, cũng tất nhiên là vô cùng to lớn. Đương nhiên, bằng vào ta Vân Tế Tông nội tình, vô luận cần gì tài nguyên, đều không có, tương lai ngươi như làm từng bước tu hành, cần thiết hết thể đại giới tông bên trong đều sẽ vì ngươi chuẩn bị. Có thể ngươi như muốn tiến hành viễn siêu tự thân tầng thứ tế muốn thanh toán đại giới, liền không thể là những thứ này ngoại vật, bởi vì bọn hắn đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không phải là chân quý như vậy. Dù là vi sư chuẩn bị cho ngươi đủ để chất đầy cái này đỉnh núi chất bảo, đối chính ngươi tới nói, chỉ sợ cũng không tính được tránh thức quý giá chi vật. Mà tế sư trao đổi quy tắc không cách nào lừa gạt, đối với ngươi mà nói không đủ quý giá đại giới không xứng với ngươi độ lượng càng không cách nào hoàn thành đại tế. Thanh Ngọc như có điều suy nghĩ. Đỗ Nhi đại khái hiểu ngươi ý tứ, như vậy từng có một bước lên trời tiền nhân, bọn hắn là làm sao làm đâu? Diêu Cảnh mỉm cười. Những người kia, đại đa số là tại đi nhầm đường, hoặc là lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, làm ra kinh thiên chi tế. Liền nói ta Phúc Vân Châu, 3 vạn năm trước, từng có một người, bởi vì đã từng huyết hải thâm cửu khó báo, tâm đoán thành ma, đem chính mình thê nhi già trẻ, toàn tộc huyết mạch làm đại giá, tế tại Phúc Vân Châu Bắc, trực tiếp thành tựu đại tế sư đỉnh phong. Còn có 1.6 vạn năm trước, một vị tuổi trẻ thiên tài tế sư, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu tình, cho nên trêu chọc cửu gia, bị truy sát đến tuyệt cảnh, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng tại tuyệt cảnh thời điểm, trực tiếp lấy dung mạo của mình, cùng nam nhân năng lực làm đại giá, tế Phúc Vân Châu Tây Trắng Thao Sông, thành tựu thánh tế, mang theo cái kia ước giảm đại giang chi lực từ trên trời giáng xuống, một chiêu chấn giết cửu gia. Phen này nghe được Thanh Ngọc liễu cả lưỡi. Thật đúng là ngon nhân. Đây cũng là tế sư chi đạo a. Dạng này không khỏi quá cực đoan, nhưng sư tôn, nếu là đi nhầm đường, cực đoan tiến hành liền có thể đổi lấy lực lượng, cái này thiên hạ to lớn, tế sư nhiều, chỉ sợ người người đều sẽ áp dụng dạng này thủ đoạn đi. Hiến tế toàn gia, hiến tế nam nhân năng lực, nghe dọa người, nhưng nếu có thể một bước lên trời, chỉ sợ thiên hạ còn nhiều người bắt trước. Diêu Cảnh nhẹ gật đầu. Không tệ, Đồ Nhi, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng có thể cân nhắc đến chỗ này, nhân tâm hiểm ác, thế gian còn nhiều vô tình chi nhân. Đầu tiên, ngươi nhất định phải có tiếp nhận loại này cực đoan chi tế độ lượng, nếu không có này độ lượng, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng vô dụng, có thể nói, đây là thiên tài đặc quyền. Nếu như ngươi không phải thiên tài, như vậy mặc kệ ngươi là người tốt, người xấu, cực đoan người, đều không có ý nghĩa, dù là hiến tế hết thảy, cũng không đổi được cái gì, cho dù đạt được, cũng sẽ rất nhanh mất đi. Vẹn vẹn đầu này, liền ngăn lại thế gian ngàn ngàn vạn vạn hạng người bình thường. Mà đệ nhị đầu, vô tình chi nhân tuy nhiên cái kia có thể tùy tiện hiến tế hết thảy, nhưng vô tình ngược lại vô dụng. Nếu ngươi là vô tình vô nghĩa chi đồ có thể tùy tiện hiến tế người thân bạn bè huyết mạch, vậy bọn hắn đối với ngươi mà nói bản thân thì không có bao nhiêu giá trị, ngược lại căn bản không tính là đại giới. Đối ngươi càng chất quý, càng khó lấy dứt bỏ đồ vật, làm đại giới mới càng có giá trị. Bởi vì đại giới gạt được người khác, không lừa được chính mình. Chương 1822, ta đại giới vô cùng tận. Chương 1822, ta đại giới vô cùng tận. Thanh Ngọc ánh mắt chớp động. Thì ra là thế. Nếu bị lực lượng có thể tùy tiện dứt bỏ cảm tình, như vậy cảm tình bản thân cũng không gì hơn cái này, nói thế nào chân quý. Diêu Cảnh nhẹ gật đầu. Không tệ, đúng là như thế. Như vi sư vừa rồi nói, vị kia hiến tế thê nhi toàn tộc tế sư, hắn vốn là trọng cảm tình người, cùng duy nhất thê tử phu thê tình thâm, một đôi nhi nữ càng là coi như cục cưng, nhà bên trong thân quyến cũng đều đợi hắn chân thành, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bởi vì còn nhỏ phụ mẫu huyết cửu khó thả, cuối cùng hiến tế toàn ra, mặc dù lấy được đại tế sư khả năng, diệt môn cửu nhân, thế nhưng về sau cũng không lâu lắm liền khó có thể chịu đựng này đau, tẩu hỏa nhập ma, tâm lửa đốt người mà chết. Còn có một chút, ngươi làm đại giá mà tế ra đồ vật, liền vĩnh viễn đã mất đi, rốt cuộc không tìm về được. Giống cái kia tuổi trẻ thiên tài tế sư, trước kia lấy anh tuấn tiêu sái làm binh, xa vào nam hoàn nữ ái. Hiện tế chính mình đắc ý nhất dung mạo cùng nam tính năng lực về sau, dù cho thành thánh tế, dùng hết tất cả biện pháp cũng lại không cách nào khôi phục, cuối cùng nổi điên, đoạn nhập tà đạo, nhìn thấy tuấn mỹ nam nữ liền muốn đem ngược sát, giết hại vô số, cuối cùng bị ta Vân Tế Tông một vị tiền bối chém giết. Nói đến chỗ này, Diêu Cảnh cảm thán không thôi. Giống ví dụ như vậy, còn có thật nhiều. Một bước lên trời, đối với chúng ta tế sư tới nói, không phải là không được, nhưng có thể hay không tiếp nhận đại giới, thì cũng chưa biết. Diêu Cảnh nhìn lên bầu trời, mở miệng nói: "Tế chi nhất đạo, mặc dù có thể lấy nhỏ thắng lớn, nhưng chung quy là có nguyên tắc. Làm đại giá chi vật, hoặc là tự thân vật chân quý, hoặc là đối với cái này thế giới, cái này thiên địa vật chân quý. Vô luận là loại nào, đều rất khó nỗ lực. Thanh Ngọc, ngươi thiên tư tu hành, độ lượng như thế, từng bước một tu hành, thành tựu thánh tế chỉ sợ đều không dùng đến ngàn năm chi công. Hoàn toàn không cần thiết đi nhầm đường, một bước lên trời, có khi cũng không phải là hảo sự." Thanh Ngọc nghe xong, khẽ gật đầu. Lúc này, hắn não hải bên trong, đột nhiên không hiểu vang lên một thanh âm. Mà chính hắn cũng vô ý thức theo cái này thanh âm mở miệng hỏi, cái kia, cái gì là thần ma chi tế? Hỏi ra lời về sau, Thanh Ngọc chính mình cũng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy? Diêu Cảnh nghe vậy khẽ giật mình. Thần ma chi tế? Ngươi từ nơi nào nghe nói? Thanh Ngọc sờ lên cái hốc. Cái này, đệ tử cũng không biết từ chỗ nào nghe được, vô ý thức thì hỏi ra. Diêu Cảnh khẽ gật đầu. Ta nhìn ngươi thường xuyên đi tàng thư các nhìn những cái kia ngoại trừ tu hành bên ngoài kỳ môn tàng thư, cũng không biết từ nơi nào nhìn đến. Cái này thần ma chi tế cũng chính là cái hoang đường truyền thuyết xa xưa mà thôi. Thanh Ngọc ánh mắt sáng lên. Sư tôn, là dạng gì truyền thuyết? Diêu Cảnh khẽ như mày, hắn đều nói như vậy, thế mà còn hỏi. Nếu như đổi thành cái khác đệ tử, vị này Vân Tế Tông Thái Thượng Lao Tổ chỉ sợ sớm đã nổi giận. Nhưng đối mặt cái này yêu thích nhất tiểu cây sáo, Diêu Cảnh vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng giải thích. Truyền thuyết ta tế sư khởi nguyên là đến từ nhân loại tổ tiên đối thần ma hiến tế, mà thần ma bản thân là không có hiến tế cái này mọi khái niệm. Tại kiến thức đến nhân loại cử động về sau, hắn nhóm đúng là bắt chước nhân loại tiến hành hiến tế. Có thể loài người hướng thần ma hiến tế, đổi lấy thần ma chi lực, cái kia thần ma lại muốn hướng về người nào hiến tế? Dùng cái gì hiến tế? Đổi lấy cái gì? Thanh Ngọc hỏi. Chẳng lẽ thần ma phía trên liền không có càng cổ lão nhân vật càng vĩ đại rồi hả? Diêu Cảnh lắc đầu. Cho dù là thần ma đều không người gặp qua, nói gì càng cổ lão tồn tại. Bất quá truyền thuyết bên trong, thần ma cũng chia là cổ lão giả cùng kẻ đến sau, truyền thuyết cái này thế giới cũng là thần ma bên trong cổ lão giả chỗ sáng lập, mà sau đó người thì sáng tạo ra vạn vật sinh linh. Nhưng thần ma chi tế, lại nghe nói cơ hồ hủy diệt cái này thế giới. Từ đó về sau, thần ma nhóm thì biến mất tại thiên địa ở giữa. Truyền thuyết, làm thần ma chi tế lại mở, cũng là thế giới chung kết này. Nói đến đây, Diêu Cảnh lời nói xoay chuyển. Chợt nghe xong thế nhưng là mười phân rung động. Nhưng những thứ này, đều là vi sư ta còn nhỏ thời điểm liền nghe nói thần thoại cố sự, tương tự cố sự, cũng không biết có bao nhiêu, cực điểm hoang đường sự tình, ngươi chuyên tâm tu hành là lớn, đừng đi để ý những cái này đổ vật. Thanh Ngọc khẽ gật đầu, lúc này bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói: "Sư tôn." Đệ tử cảm giác, đối La Tiêu Sơn mạch chi thần đã cảm ngộ không sai biệt lắm. Thì cái này chỉ trong chốc lát, ta đã có thể cảm giác được toàn bộ La Tiêu chi mạch lạc. Lần này, liền Diêu Cảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa mới còn tại cảm giác La Tiêu chi thần, nhất tâm nhị dụng, tại cùng Diêu Cảnh nói chuyện với nhau thời điểm, lại còn có thể tiếp tục cảm ứng sơn mạch chi thần như vậy ngộ tính tiên phú, để Diêu Cảnh cũng nhịn không được kinh thán. Cho dù siêu đẳng tiên phú, cũng quá mức kinh người. Như có đầy đủ đại giới, ngươi bây giờ liền có thể tấn thăng đại tế sư. Diêu Cảnh cảm thán nói, tiếp đó, ngươi chỉ cần làm từng bước mở rộng tế chi quy mô, chỉ sợ không dùng đến 10 năm, thì có thể tiến hành La Tiêu chi thanh toán. Đến lúc đó, ngươi chính là Phúc Vân Châu trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại tế sư. Không đến 30 tuổi đại tế sư, thả trước kia, nghe được có người nói, Diêu Cảnh chỉ sợ đều sẽ xem như chuyện hoang đường. Mà bây giờ, giống như có lẽ đã muốn trở thành thực tế. Nhưng tiếp đó, Thanh Ngọc theo như lời nói, càng làm cho hắn chấn kinh. Đệ tử cảm thấy, đệ tử đã có đầy đủ đại giới. Thanh Ngọc nhìn về phía trước mắt sơn mạch, lẩm bẩm nói. Diêu Cảnh tay run một cái, suýt nữa đem chính mình rìa mép nắm chặt xuống một luồng. Ngươi nói cái gì? Ngươi từ đâu tới đại giới? Thanh Ngọc lắc đầu. Đệ tử không biết. Nhưng đệ tử phía trước thì có cảm giác, dù là không có tông môn chuẩn bị đại giới đệ tử cũng có thể hoàn thành thế. Diêu Cảnh ánh mắt biến đổi. Cái gì? Sau một khắc, Thanh Ngọc ánh mắt chớp động, thân hình đúng là bắt đầu chậm rãi bay lên. Đệ tử cảm giác có thể thử một lần. Có thể hay không hiện tại thì hoàn thành. Là tiêu chi tế. Diêu Cảnh kinh hãi, liền đội mở miệng. Ngươi tiểu tử này, nói thế nào không nghe đâu. Theo ngũ giai lên thẳng đại tế sư là tiêu chi tế, há lại dễ dàng như vậy hoàn thành. Vạn nhất thất bại, bị phản vệ, coi như bi sư. Hắn lời còn chưa nói hết, thì mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy giờ phút này, Thanh Ngọc trên thân, trong nháy mắt lan tràn ra vô số đạo có hình dạng lại vô hình dây nhỏ chui vào bốn phương tám hướng, cả tòa La Tiêu Sơn mạch bên trong. Mà theo cái này một dị tượng, La Tiêu Sơn mạch tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Liên phảng tất cả tòa sơn mạch đều tại đây khắc sống lại đồng dạng, đang cùng cái này nhỏ bé thiếu niên tương liên. Diêu Cảnh lẩm bẩm nói, La Tiêu chi tế, bắt đầu rồi. Thế nhưng là, làm sao có thể? Hắn thanh toán đại giới đâu? Tựa hồ là nghe được Diêu Cảnh, Thanh Ngọc chậm rãi cúi đầu. Sư tôn, ta cảm giác trên người của ta, bản thân thì có được một loại nào đó đại giới, mà lại nó dường như vô cùng vô tận. Chương 1823, phá vỡ nhận biết. Chương 1823, phá vỡ nhận biết. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ sơn mạch đều tùy theo hơi chấn động một chút. Dường như từ nơi sâu xa, có cái nào đó to lớn ý thức mở mắt. Vân Tế Tông trên dưới cũng vì đó kinh động. Rất nhiều nhập môn thời gian hơi ngắn tuổi trẻ đệ tử còn mở mịt không biết xảy ra chuyện gì. Những cái kia nhập môn sớm, tu vi tương đối cao đệ tử ngược lại là giật mình, ào ào hướng về sau bối truyền thụ kinh nghiệm. Loại này tình huống là có người tại tiến hành La Tiêu chi tế. La Tiêu chi tế là ta Vân Tế Tông các đời cường giả cơ hồ đều cần phải trải qua nghi thức, cũng là đột phá đến đại tế sư tiêu chí. Bọn hắn nhìn lấy tông môn chỗ sâu phương hướng, cảm thán nói, cũng không biết lần này lại là vị tiền bối nào tại đột phá đại tế sư, làm Phúc Vân Châu tam đại tông môn một trong. La Tiêu Sơn mạch cũng là Vân Tế Tông trọng yếu nhất nội tình. Bởi vì các đời tế tự, Vân Tế Tông đối La Tiêu Sơn mạch thần vận cảm ngộ, tế tự yêu cầu đều có nhảy vọt hiểu rõ. Dựa vào La Tiêu chi tế, Vân Tế Tông có thể ổn định sản xuất đại tế sư cấp bậc cường giả, trở thành Vân Tế Tông trụ cột bước vàng. Trong đó thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai vị kinh tài tuyệt diễm, đề thăng đến thánh tế cảnh giới, liền có thể để Vân Tế Tông huy hoàng không suy. Cho nên tại Vân Tế Tông lâu năm nguyện sâu đệ tử, cơ hồ đều đụng phải La Tiêu chi tế. Gặp tình hình này, cũng chỉ sẽ cảm khái ta Vân Tế Tông nội tình lại thâm hậu một phần, đồng thời suy đoán là vị nào trưởng lão đột phá, sau ngày hôm nay lại muốn thêm ra một vị hạch tâm trưởng lão. Mà những đệ tử trẻ tuổi kia thì là tràn đầy ước ao và hâm mộ cảm thụ được tràn ngập sơn mạch khí thế. Đồng thời tưởng tượng lấy đem đến từ chính mình phải chăng cũng sẽ có một ngày như vậy. Mấy ngày sau, nội môn chân truyền đệ tử Hoắc Vân Hạc đi tới hậu sơn. Cách thật xa, hắn liền nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, chính xếp bằng ở trên núi đá. Hoắc Vân Hạc vừa mới tới gần, liền nghe được trên núi đá truyền đến thanh âm. "Ngươi đã đến, Mây Hạc sư minh." Hoắc Vân Hạc đội vàng khoát tay. "Cũng không dám gọi như vậy, nếu để cho ta sư tôn hoặc là cái khác trưởng lão nghe được, nhưng muốn mắng ta không biết lớn nhỏ. Hiện tại luận bối phận, ngươi có thể sư thúc là của ta." Trên núi đá, Thanh Ngọc quay đầu, mỉm cười. "Không thể nói như thế, lúc trước dù sao cũng là Mây Hạc sư minh ngươi chỉ dẫn ta tiến sư môn, nếu là không có sư minh, ta đến nay vẫn là cái phổ thông nhân đây." Hoắc Vân Hạc cười nói, "Nói đùa, tiểu sư thúc ngươi thiên tư tuyệt thế, phúc nguyên thâm hậu, là trời sinh tế sư, coi như đụng không lên ta, cũng chậm sớm sẽ đi phía trên con đường này." Nói chính hắn cũng là có chút cảm thán. Thời gian 4 năm, trong chớp mắt, năm đó theo sơn thành mang đi Thanh Ngọc, dường như vẫn chỉ là chuyện ngày hôm qua. Năm đó, hắn vẫn là cao cao tại thượng tứ giai tế sư. Hiện tại, dựa vào đem Thanh Ngọc đái về Vân Tế Tông công lao, hắn trở thành nội môn chân truyền, đạt được tông môn bồi dưỡng, 4 năm trôi qua thật vất vả mới đột phá ngũ giai tế sư. Mà vị này Thanh Ngọc tiểu sư thúc, thậm chí so với hắn còn muốn trước một bước đột phá. Chỉ có thể nói thiên tài cùng phạm nhân xác thực không phải cùng một cái giống loài. May ra Hoắc Vân Hạc là cái thanh tình người, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không thăng bằng hoặc là ghen ghét cái gì. Nghĩ như vậy, Hoắc Vân Hạc đem một phương túi gấm đặt ở trên đá lớn. "Tiểu sư thúc, là tông chủ để cho ta đưa tới. Cái này rực rỡ trong túi đều là các vị tông chủ trưởng lão vì Thanh Ngọc siêu tầm các loại linh thực đan dược, trong đó tùy tiện một điểm đều là phổ thông đệ tử một năm đều không nhất định có thể tiếp cận một phần. Nhưng vì Thanh Ngọc, tông chủ trưởng lão nhóm cách mỗi mấy tháng đều sẽ chuẩn bị một nhóm. Bởi vì Hoắc Vân Hạc cùng Thanh Ngọc quen biết, cũng liền để hắn đưa tới. Có thể nói Vân Tế Tông tại bồi dưỡng Thanh Ngọc phía trên đúng là hạ đại lực khí. Đưa xong đồ vật về sau, hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Hoắc Vân Hạc mở miệng nói, nói đến tiểu sư thúc, vài ngày trước La Tiêu chi tế, tựa hồ thì tại ở gần cái này đệ nhất, không biết ngươi có thể từng nhìn đến, là vị nào trưởng lão sư thúc đột phá? Thanh Ngọc mỉm cười, là ta. Hoắc Vân Hạc khẽ giật mình, tiếp lấy cười lên ha ha. Ha ha ha, tiểu sư thúc vẫn là như vậy hài hước. Bất quá lấy tiểu sư thúc ngươi thiên phú, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, ta liền có thể nghe được ngươi tiến hành La Tiêu chi tế tin tức đi. Nhưng hắn cười đến một nửa, đã thấy Thanh Ngọc vẫn như cũ mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn, dần dần thì không cười tiếp được. Thanh Ngọc vẻ mặt này, không giống như là nói đùa a, cái này Hoắc Vân Hạc tâm cao treo lên. Tiểu sư thúc, ngươi là nói cười? A. Thanh Ngọc vẫn như cũ mỉm cười nhìn lấy Hoắc Vân Hạc. Hoắc Vân Hạc không cười được, trên mặt biểu lộ dần dần chuyển thành kinh hãi. Không phải thật sự a? Tiểu sư thúc, mấy ngày trước La Tiêu chi tế, là ngươi? Thanh Ngọc khẽ gật đầu. Hoắc Vân Hạc cổ họng giật giật, ý thức được Thanh Ngọc thật không phải đang nói đùa, lập tức liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Hắn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thanh Ngọc trước đây không lâu không phải mới ngũ giai tế sư a? Ngũ giai tế sư cùng đại tế sư, dòng dã ngăn cách 5 cái đại tầng thứ a. Huống chi trung gian còn có cựu giai cái này cửa ải. Cũng không biết bao nhiêu tế sư đời này đều dừng bước tại cựu giai. Cựu giai đỉnh phong tế sư, ở bên ngoài đều đã coi là một phương cường giả. Liền xem như Vân Tế Tông, cựu giai cũng đã đầy đủ đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, cũng tỉ như Hoắc Vân Hạc sư tôn bụi trạm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, một cái nhập môn 4 năm, nói đúng ra tu hành bất quá 2 năm thiếu niên, trực tiếp theo ngũ giai nhảy đến đại tế sư rồi. Tháng trước còn cùng chính mình một cái cấp bậc, thời gian một cái nháy mắt đều vượt qua chính mình sư tôn. Hoắc Vân Hạc khẽ mắt run rẩy. Cái này có đạo lý a? Cái này còn có thiên lý a? Hoặc là nói, đây chính là yêu nghiệt a? Mặc dù hắn đã sớm biết Thanh Ngọc Thiên Phú không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng giờ phút này vẫn là bị thật sâu rung động đến. Mà Thanh Ngọc đối Hoắc Vân Hạc phản ứng cũng không kỳ quái. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn đã thấy qua nhiều lần. Sớm nhất cũng là sư tôn lão tổ Diêu Cảnh. Lúc đó Thanh Ngọc chỉ dùng nửa canh giờ thì thuận lợi hoàn thành La Tiêu chi tế, chỉ một thoáng thành tựu đại tế sư, từ đầu tới đuôi thậm chí không có nửa điểm cố hết sức. Cái kia trong lúc vô hình đại giới dường như cũng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Đương thời Diêu Cảnh thì ngây người một canh giờ đều không lấy lại tinh thần. Vũ giai bay vụt đến đại tế sư tuy nhiên kinh khủng, nhưng Diêu Cảnh cũng không phải chưa thấy qua những chuyện tương tự. Nhưng hắn đánh chết cũng nghĩ không thông, Thanh Ngọc thanh toán đại giới đến cùng ở nơi nào? Quả thật đại giới loại này đồ vật là so sánh chịu tượng, có thể là thực tế tồn tại đồ vật, cũng có thể là một ít khái niệm tính đồ vật. Cũng mặc kệ là cái gì, đại giới cũng là đại giới, tuyệt đối không thiếu được. Nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra Thanh Ngọc đến cùng là dùng cái gì thanh toán đại giới, hoặc là nói, hắn đều nhìn không ra La Tiêu sơn mạch đến cùng phải chăng nhận Thanh Ngọc đại giới. Thân là làm một cái tế sư nhận biết, tại lúc này tựa hồ có chút dao động. Chẳng lẽ trên đời còn có người không cần thanh toán đại giới, liền có thể hoàn thành tế thu hoạch lực lượng? Những cái kia vì thế cửa nát nhà tan đây tính toán là cái gì? Chương 1824, quá phận a. Chương 1824, quá phận a. Sau đó chạy tới tông chủ trưởng lão bọn người, cũng là cùng Diêu Cảnh không sai biệt lắm phản ứng. Diêu Cảnh hỏi thăm chỉ sợ hơn 100 lần, hỏi Thanh Ngọc phải chăng có cảm giác cái gì dị dạng, phải chăng cảm thấy mình đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng Thanh Ngọc một mực biểu thị, ta không có, không biết, không có cảm giác. Trên thực tế bọn hắn cũng không có tra ra Thanh Ngọc đến cùng thiếu cái gì. Mọi người thảo luận nửa ngày, cũng không có một cái nào chính xác kết quả. Sau cùng chỉ có thể phỏng đoán, Thanh Ngọc làm siêu đẳng bên trong siêu đẳng yêu nghiệt, hắn độ lượng bên trong, chỉ sợ bao hàm một loại nào đó to lớn khí vận. Khí vận tuy nhiên phiếu miểu vô tung, nhưng cũng là xác thực tồn tại, mà lại đối với người, đối ở thiên địa tới nói đều có cực kỳ bất cần nghĩa. Thanh Ngọc chỉ sợ tại La Tiêu chi tế bên trong, cũng là tiêu hao cùng loại khí vận vô hình chi vật, làm đại giá, hoàn thành tế tự. Diêu Cảnh cảm thán không thôi. Trước kia vi sư coi là thiên hạ to lớn, thiên tài vô số. Hôm nay mới biết được, nguyên lai chân chính thiên tài là như vậy. Hiện tại Hoắc Vân Hạc ngược lại là còn tốt, hắn cũng không biết cái này một tầng, chỉ là bởi vì Thanh Ngọc nhập môn 2 năm, trực tiếp vượt cấp hoàn thành La Tiêu chi tế mà kinh ngạc. Diêu Cảnh bọn hắn suy nghĩ đồ vật, đối với Hoắc Vân Hạc cái này tầng thứ tới nói, còn quá cao cấp. Mấy ngày nay Thanh Ngọc còn tại Hậu Sơn bế quan, cũng là Diêu Cảnh sợ Thanh Ngọc có cái gì thai hoang ẩm, để hắn trước tu dưỡng vững chắc một đoạn thời gian. Dung động về sau, Hoắc Vân Hạc tràn đầy cảm khái nói: "Tiểu sư thúc, năm đó ta đưa ngươi theo Sơn Thành mang đến Vân Tế Tông thời điểm, suy nghĩ cũng bất quá là lấy ngươi thiên phú, tương lai có hy vọng trở thành đại tế sư thậm chí thanh tế. Hiện tại xem ra, hay là của ta nhãn giới cạn. Với ta mà nói, đưa ngươi theo Sơn Thành mang ra, chỉ sợ cũng là ta đời này lớn nhất tạo hóa." Thanh Ngọc mỉm cười. Mây Hạc sư minh nói quá lời. Nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra có một việc muốn nhờ Mây Hạc sư minh. Hoắc Vân Hạc lấy lại tinh thần, vội vàng vỗ ngực nói: "Tiểu sư thúc nhưng có phân phó, cứ việc nói, phàm là ta có thể làm được, xông pha khói lửa cũng phải vì tiểu sư thúc ngươi làm được." Lời này ngược lại là chân tâm thực ý, hiện tại hắn càng biết Thanh Ngọc Thiên Phú đáng sợ đến mức nào, mặc dù hắn mình tại Vân Tế Tông không có cái gì hậu trường, cũng không toán thiên tài, nhưng chỉ dựa vào mang thanh ngọc nhập môn phần này công lao, hắn liền có thể ăn được rất lâu. Đương nhiên, không phải là một cái người dẫn đường thân phận tự cho mình là công lao, mà chính là dựa vào phần quan hệ này một mực ôm hảo đại chân mới là chính đạo. Thanh Ngọc nhẹ gật đầu, ngược lại cũng không cần cái gì xông pha khói lửa. Chỉ là, ta nhập tông cũng có hơn 4 năm. Năm đó Xuân Vọng Lâu trong kia chút tỉ tỉ, còn có đại trụ thúc bọn hắn, đều có chút tưởng niệm. Lúc trước ta đã đáp ứng bọn hắn, tu hành có thành tựu về sau, sẽ trở về xem bọn hắn. Bây giờ như là đã hoàn thành La Tiêu chi tế, cũng coi là có chút thành tựu, liền nghĩ có hay không có thể về đi xem bọn họ một chút. Thanh Ngọc dừng một chút, vốn là chút chuyện này ngược lại cũng không đến mức phiền phức Mây Hạ sư huynh. Chỉ là năm đó rời đi thời điểm còn tuổi nhỏ, theo sư huynh ngươi lấy hôi xí chim cắt đến tông môn, chỗ nào nhớ đến lúc đến đường. Ta xuất thân cái kia tiểu sơn thành, tại Phúc Vân Châu tạ tạ vô danh, nhắc tới cũng buồn cười, đương thời tuổi nhỏ, thậm chí không biết sơn thành tên gì, bây giờ đúng là không biết từ đâu tìm lên. Cho nên muốn trở về một chuyến, còn phải xin nhờ Mây Hạc sư huynh người dẫn đường. Ừm. Mây Hạc sư huynh. Thanh Ngọc bén nhạy chú ý tới, tại hắn nhắc lên Xuân Vọng Lâu cùng sơn thành thời điểm, Hoắc Vân Hạc sắc mặt thì hơi đổi. Sau khi nói xong, Hoắc Vân Hạc đội vàng nói, cái này ta tự nhiên là rất nguyện ý cống hiến sức lực, chỉ là tiểu sư thúc ngươi mới vừa bạn đột phá, ta nhìn vẫn là lại vững chắc một đoạn thời gian rồi nói sau. Thanh Ngọc mỉm cười, cái này đột phá với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, mấy ngày kế tiếp tu vi sớm đã vững chắc, ta ngược lại thật ra còn muốn tiếp tục tu hành, có thể sư tôn ngược lại là cảm thấy ta đột phá quá nhanh, để cho ta lắng đọng mấy năm, dứt khoát không có chuyện gì không bằng trở về xem một chút. Xuân Vọng Lâu những cái kia tỷ tỷ và đại trụ thúc đều là phổ thông nhân, không giống chúng ta tế sư sinh kế khó khăn, ta còn nghĩ đến đem bọn hắn tiếp vào dưới núi làm nghiêm túc kiếm sống, mặc dù không có thể trưởng sinh, cũng tốt chăm sóc một phen. Hoắc Vân Hạc trên mặt tuy nhiên không có biểu tình gì, nhưng là ánh mắt lại hơi hơi chớp động, miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu sư thúc thật đúng là cái niệm ra người a. Có điều, ta nói thật, tiểu sư thúc thân phận hôm nay tại ta Vân Tế Tông bên trong không phải tầm thường. Thế giới bên ngoài hiểm ác, tiểu sư thúc chưa dạy phàm trần, tùy tiện ra tông chỉ sợ không tốt, còn phải xin phép qua lão tổ cùng tông chủ bọn hắn mới được. Thanh Ngọc nghĩ, nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng. Vậy ta về sau liền đi cùng sư tôn nói. Hoắc Vân Hạc hơi hơi thở dài một hơi. Hai người lại nói chuyện vài câu, vội vàng cáo tử. Thật tình cũng biết, trên đá lớn Thanh Ngọc vẫn như cũ nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt hơi hơi chớp động, như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai, sư tôn Diêu Cảnh cùng tông chủ Trung Bình Trúc cùng một chỗ đến, lại xác nhận qua Thanh Ngọc trạng thái về sau. Diêu Cảnh nuốt dâu cười nói, xem ra là vi sư quá lo. Cái này La Tiêu chi tế, đối với ngươi mà nói, coi là thật không tính là gì. Khó trách ngươi có thể cầm giữ có khổng lồ như thế độ lượng. Chỉ sợ đồ nhi ngươi chính là loại kia thiên sinh có đại tạo hóa đại cơ duyên người. Nếu là ngươi qua tu hành thượng cổ thời kỳ những cái kia cổ lao phương pháp tu hành, chỉ sợ cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà loại này tư chất bản thân cũng đã trở thành ngươi đại giới. Loại này đại giới đối với người mà nói 10 phần chân quý, nhưng đối với chúng ta tế sư tới nói, lại cũng không là không thể dứt bỏ. Ngược lại, tế sư chi đạo là bằng nhanh nhất cùng tối cường thủ đoạn, đem những thứ này tư chất trực tiếp chuyển hóa thành làm lực lượng. Đỗ Nhi, xem ra ngươi sau này con đường tu hành, so vi sư suy nghĩ còn muốn thông thuận. Trung Bình Trúc cũng cười nói, chúc mừng lão tổ, cũng chúc mừng ta Vân Tế Tông, cái này có người kế nghiệp. Nói chuyện với nhau vài câu về sau, Thanh Ngọc lần nữa đưa ra hồi hương sự tình. Diêu Cảnh chẳng hề để ý vung tay lên. Điểm này tiểu sự không cần nhiều lời, ngày mai liền để. Hắn nói được nửa câu, bên cạnh Trung Bình Trúc ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc, Diêu Cảnh lời nói cũng đột nhiên đình trệ. Bất quá, gần nhất ngươi chỉ sợ xác thực không thích hợp rời đi tông môn. Thanh Ngọc cao mày nói. Vì sao? Diêu Cảnh nuốt dâu cười một tiếng. Cuối năm nay, chính là ta Phúc Vân Châu Tam Tông giao lưu đại hội. Đến lúc đó Tam Tông đệ tử đem về tỉ thí với nhau luận đạo, quyết định ra 10 năm sau Thượng Châu đại điển nhân tuyển. Vi sư dự định cho ngươi đi tham gia. Mắt thấy cũng không có mấy tháng, ngươi vẫn là chờ đến giao lưu đại hội về sau, lại trở về đi. Thanh Ngọc ánh mắt khẽ động. Giao lưu đại hội a? Cùng cái khác nhị tông đệ tử giao lưu, tựa hồ cũng không tệ. Trung Bình Trúc tựa hồ thở dài một hơi, chỉ là nhìn lấy lao tổ Diêu Cảnh ánh mắt có chút cổ quái. Để một cái 14 tuổi đại tế sư đi cùng hắn tuổi trẻ đệ tử giao lưu, có phải hay không có chút quá mức rồi? Chương 1825, Tam Tông chi hội chương 1825, Tam Tông chi hội nháy mắt, liền lại là sau mấy tháng. Phúc Vân Châu trung ương, Tháp Phong phủ, Linh Nam Sơn. Trong năm một lần Phúc Vân Châu Tam Tông giao lưu đại hội bắt đầu ngày. Làm Vân Tế Tông một đoàn người đến đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy hội trường đã là tiếng người huyên náo. Tam Tông bên trong mặt khác nhị tông, Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông đã xách tới trước. Vân Tế Tông mọi người ngồi phi chu vừa mới rơi xuống đất, liền nghe trong hội trường chuyển đến hào sảng tiếng cười. Trung Minh, các ngươi làm sao giờ mới đến? Hai nhà chúng ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu a. Lần này chỉ huy đệ tử trước tới tham gia giao lưu đại hội, chính là tông chủ Trung Bình Trúc. Trung Bình Trúc nghe vậy, mỉm cười truyền âm nói. Quách Minh, người nào để lần này hội trường, khoảng cách ta Vân Tế Tông xa nhất đây. Mỗi lần giao lưu đại hội địa điểm đều tại Tam Tông ở giữa mục đích thay phiên tiến hành, mà Vân Tế Tông ở vào Phúc Vân Châu Bắc mới, chỗ thống trị cương vực so sánh dưới tương đối hoang vắng, lộ trình cũng là xa nhất. Bọn hắn lần này xuất phát, đi đường dòng dã một tháng mới vừa tới hội trường. Mọi người đi vào hội trường, đã thấy hai phương nhân mã tiến lên đón tới. Cầm đầu hai người đều là khí độ bất phàm, mang theo một cỗ cảm giác áp bách, một người xem ra 30-40 tuổi hình dạng, thân mang áo tím, một người khác giản mua rất nhiều, bề ngoài giống như là 60 tuổi trên dưới, tóc hoa râm, nhưng tinh thần sáng láng. Lại là Linh Tế Tông tông chủ Quách Tử Khiêm Tốn Hoa Tế Tông tông chủ Viên Kỳ. Hai phương nhân mã cùng nhau cũng chỉ có mười mấy cái, giao lưu đại hội là Tam Tông thay phiên chủ sự, lần này là Hoa Tế Tông chủ sự, trong hội trường cái khác người đều là Hoa Tế Tông dưới quyền một phụ thuộc tông môn phụ trách tiếp đãi người. Chân chính Hoa Tế Tông cùng Linh Tế Tông thành viên, cũng liền trước mắt cái này mấy chục người. Trước những người dự đến cũng không nhiều, tông chủ Trung Bình Trúc, hai vị hạch tâm trưởng lão, ba vị ngoại môn trưởng lão, trừ cái đó ra chính là 11 tên tuổi trẻ đệ tử. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, có chút ngạc nhiên. Linh Tế Tông tông chủ Quách Tử Khiêm mở miệng hỏi: "Trung tông chủ, lần này làm sao mang nhiều một tên đệ tử?" Các đời giao lưu đại hội bình thường tới nói tam phương đều là 10 tên đệ tử, cũng chính là đương đại trăm tuổi phía dưới tuổi trẻ đệ tử bên trong có thiên phú nhất 10 vị. Bởi vì mỗi lần giao lưu hội, không chỉ là tam tông giao lưu, đệ tử luật bàn, đồng thời còn muốn quyết định Thượng Châu đại điện nhân tuyển. Cái gọi là Thượng Châu, chỉ chính là trời tế tam trăm châu bên trong, chỉ có hơn 10 cái diện tích nhân khẩu cùng thực lực đều vượt xa khỏi cái khác đại châu. Có thể nói chung quanh cái khác đại châu đều được xưng tụng là những thứ này Thượng Châu phụ thuộc. Thượng Châu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức đại điện, quân anh hội tụ, làm phụ thuộc cái khác chư châu, cũng có tham dự danh ngạch, để các châu tự mình phân phối. Phúc Vân Châu Tam Tông liền lấy giao lưu đại hội phía trên biểu hiện đến quyết định nhân tuyển, loại chuyện này tự nhiên không phải càng nhiều người càng tốt. Mà Vân Tế Tông lần này tới 11 tên, tự nhiên là bởi vì nhiều một cái Thanh Ngọc. Thanh Ngọc về tuổi đương nhiên phù hợp, nhưng hắn nhưng là tông môn lão tổ Diêu Cảnh đệ tử, cùng tông chủ trưởng lão nhóm một cái bối phận sư thúc thậm chí sư thúc tổ. Hắn đang muốn tới, chen rơi tuổi trẻ hậu bối đệ tử danh ngạch hiển nhiên có chút không thích hợp, cho nên thì làm thứ 11 người. Trung Bình Trúc nghe vậy cười ha ha, đưa tay tương Thanh Ngọc kéo qua. "Cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là ta tông lão tổ đệ tử, Thanh Ngọc tiểu sư đệ." Cái này vừa nói, toàn bộ người ánh mắt đều hướng về Thanh Ngọc trên thân tụ đến. Dù sao Trung Bình Trúc thế nhưng là lấy tông chủ thân phận, xưng hô Thanh Ngọc vì tiểu sư đệ. Mà cái này Thanh Ngọc xem ra mới bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, tự nhiên làm người khác chú ý Hoa Tế Tông tông chủ Viên Kỳ ánh mắt chớp động. "Diêu tiền bối đệ tử, chẳng lẽ cũng là mấy năm trước truyền ngôn bên trong vị kia?" Trung Bình Trúc lướt dầu cười ha ha. Viên Kỳ cùng Quách Tử Khiêm liếc nhau một cái, lẫn nhau động dung. Liên quan tới Thanh Ngọc sự tình, Vân Tế Tông tự nhiên là không muốn khoa trương. Dù sao cây cao chịu gió lớn, nhưng là có một số việc vẫn là giấy không thể gói được lửa. Lúc trước Diêu Cảnh lão tổ xuất quan, thu xuống một vị siêu đẳng thiên phú quan môn đệ tử. Cái này sự tình tại Vân Tế Tông bên trong truyền chính là xôn xao. Tam tông lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ, tự nhiên cũng không gạt được mặt khác nhị tông lốt hai. Hai bên đều biết Vân Tế Tông ra một cái siêu đẳng thiên phú tuổi trẻ yêu nghiệt. Đối với chuyện như thế này Vân Tế Tông tự nhiên không có khả năng làm giả, cũng là để nhị tông cực kỳ hâm mộ một phen. Tam tông đều có tương đương lớn lên một đoạn thời gian không có đi ra siêu đẳng tiên phú, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi 4 năm về sau, liền có thể tại giao lưu đại hội phía trên nhìn thấy vị này tuổi trẻ yêu nghiệt. Theo ở bề ngoài nhìn, cũng đối được tuổi tác. Chỉ là giờ phút này Quách Tử Khiêm Tốn Viên quan tâm bên trong đều có một cái ý nghĩ. Trung Bình Trúc lao tiểu tử này, đây là tại cố ý khoe khoang đây. Không có người cảm thấy Trung Bình Trúc mang Thanh Ngọc đến, là thật muốn cho Thanh Ngọc tham gia tuổi trẻ đệ tử ở giữa giao lưu so tài. Dù sao siêu đẳng tiên phú coi như lại thế nào lợi hại, mới ngắn ngủi thời gian 4 năm. 4 năm có thể tu phía trên bao nhiêu? Giao lưu đại hội phía trên tham gia đều là tam tông thế hệ tuổi trẻ xếp hạng trước 10 đỉnh cấp thiên tài. Trăm tuổi trở xuống, cuối cùng có tư cách đi tham gia Thượng Châu chi điện, dù nói thế nào cũng đều là lục thất giai tế sư. Trước kia giao lưu hội, thậm chí đi ra bát giai thậm chí tại trăm tuổi chi tới trước cửu giai thiên tài. Cho nên mang theo vẹn vẹn nhập môn 4 năm Thanh Ngọc đến, không phải khoe khoang còn có thể là vì cái gì. Bất quá dù vậy, ánh mắt hai người vẫn là tại Thanh Ngọc trên thân đánh giá. Siêu đẳng thiên phú a, nghe nói còn không phải bình thường siêu đẳng thiên phú. Nếu không Vân Tế Tông lão tổ Diêu Cảnh bế quan ngàn năm, cũng sẽ không đích thân thu đồ. Chỉ thấy cái này Thanh Ngọc, bất quá hơn 10 tuổi thiếu niên, đã có thể thấy được dung mạo tuấn mỹ, tự mang một cố khí chất, cho dù là tại nhiều như thế cường giả trước mặt, cũng là thần sắc tự nhiên, có thể thấy được tính cách cũng không tầm thường. Quả nhiên không hổ là siêu đẳng thiên phú a. Trong lòng hai người tán thán nói, đồng thời cũng đang thở dài. Chính mình làm sao lại không có ra một cái đâu. Đồng thời hai vị tông chủ cũng đều chú ý tới một việc. Bọn hắn nhìn không thấu cái này Thanh Ngọc tế sư cảnh giới. Đối với cái này, bọn hắn cũng là phản ứng giống vậy. Ôi, lại muốn quay quang. Làm tông chủ, bọn hắn đều là đại tế sư đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách thánh tế đều là cách xa một bước. Dù là Thanh Ngọc là cựu giai tế sư, bọn hắn cũng có thể liếc một chút xem thấu. Đương nhiên cái này là không thể nào. Coi như siêu đẳng thiên phú, cũng mới 4 năm mà thôi. Đã như vậy, nhìn không ra Thanh Ngọc cảnh giới, hiển nhiên là Vân Tế Tông dùng biện pháp gì che đậy hắn cảnh giới. Tất cả mọi người là người quen cũ, lại không là một người đi ra ngoài bên ngoài cần dấu tài. Giao lưu đại hội phía trên làm cái gì ẩn tàng tu vi, khẳng định là Trung Bình Trúc lao tiểu tử này cố ý chính là vì để bọn hắn hai cái chủ động hỏi cái này Thanh Ngọc hiện tại là cái gì cảnh giới, thật là khiếp sợ bọn hắn một chút. Cố ý đúng không hả? Thì là muốn khoe khoang một chút nhà người thiên tài chứ sao? Hai đại tông chủ liếc nhau một cái, rất có ăn ý chọn gỡ không ra miệng. Muốn cùng chúng ta khoe khoang để cho chúng ta rung động. Ta thì không phối hợp ngươi. Chương 1826, thỉnh xuống tới luận bàn chương 1826, thỉnh xuống tới luận bàn ba đại tông chủ mặt ngoài đều là việc không đáng lo, chuyện trò vui vẻ. Liên quan tới Thanh Ngọc sự tình cũng chính là đề hai câu, tỉ như thật sự là thiếu niên phong thái, nhất biểu nhân tài, chúc mừng Vân Tế Tông lấy được này giai đồ cái gì. Đến mức cảnh giới, nửa điểm cũng không có sách. Là tam giai đâu? Vẫn là tứ giai đâu? tuy nhiên rất có ăn ý đều không có mở miệng hỏi thăm. Nhưng Quách Tử Khiêm Tốn Biên Kỳ đều ở trong lòng phỏng đoán, nếu như là ba cấp, Trung Bình Trúc tên này cũng không cần thiết làm trò này. Quách Tử Khiêm thầm nghĩ, cái kia hẳn là chỉ ít tứ giai, sẽ không phải đến ngũ giai đi. Lúc này mới 4 năm, dù là không đánh cơ sở, nhập môn liền bắt đầu tu hành, cũng hơi cường điệu quá, liền xem như siêu đẳng tiên phú. Viên Kỳ thì là suy đoán, chỉ sợ là ngũ giai, cho nên Trung Bình Trúc mới nghĩ đến sát một phen, ha ha, đây chính là siêu đẳng tiên phú a. Thực sự là để ngươi hâm mộ a. Nhưng coi như hâm mộ ta cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, gấp trên ngươi. Viên Kỳ cùng Quách Tử Khiêm đều mang tâm tư, đại hội chính thức bắt đầu, Tam Tông tông chủ và trưởng lão nhóm ở phía trên cao vị ngồi xuống. Mà Thanh Ngọc tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận địa vị cũng rất cao, cùng phía dưới tuổi trẻ đệ tử nhóm ngồi cùng một chỗ cũng không thích hợp, bởi vậy chỗ ngồi cùng ngoại môn trưởng lão nhóm đồng liệt. Kể từ đó, thì rất làm cho người chú mục. Hắn tuổi trẻ đệ tử nhóm, đều là mỗi người tông môn bên trong bình thường bạn chúng truy phụng tuổi trẻ thiên tài. Tâm cao khí ngạo tự nhiên không cần nhiều lời. Tam Tông đệ tử cùng nhau mấy chục bạn, có thể tại thế hệ tuổi trẻ đứng hàng trước người, có thể nghĩ, tất cả mọi người là thiên tài, cũng đều thành thật thật đứng ở phía dưới. Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, ngồi tại đỉnh đầu chúng ta phía trên, tính toán là chuyện gì xảy ra? Cứ việc mọi người đều biết vị này Vân Tế Tông siêu đẳng thiên phú thiên tài, nghe nói là bái tông môn lão tổ vi sư, cho nên bối phận rất cao. Nhưng nhìn đến như thế cái tiểu hải tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chút không phục. Coi như ngươi là thiên tài, đại gia ai không phải thiên tài? Có thể đứng ở chỗ này, chí ít cũng là giáp thượng thiên phú. Siêu đẳng thiên phú cũng chưa chắc liền có thể so với chúng ta mạnh bao nhiêu, huống chi ngươi mới tu luyện mấy năm, thật tính bằng ra, ngươi hẳn là chúng ta hậu bối mới là. Đương nhiên, coi như tâm lý không phục, dù sao cũng là tại loại trường hợp này, Tam Tông tông chủ trưởng lão đều ở chỗ này, ai cũng không có không thức thời đến ngay tại lúc này mở miệng nói cái gì. Đại hội chính thức bắt đầu, ngược lại là không có gì nghiêm ngặt điều lệ, đơn giản là Tam Tông đệ tử nhóm tự do lên đài luận bàn luận đạo, cuối cùng từ Tam Tông tông chủ trưởng lão nhóm căn cứ biểu hiện đến quyết định nhân tuyển. Phúc Vân Châu phân phối đến Thượng Châu chi điển nhân tuyển có 5 cái. Đây cũng là Tam Tông so tài địa phương. Dù sao 5 cái danh ngạch, không có cách nào bình quân phân phối cho Tam Tông đệ tử. Tam Tông ở giữa quan hệ vẫn còn, cho nên lại thế nào khó coi, cũng sẽ chí ít cho các nhà lưu một cái danh ngạch. Nhưng tình huống lý tưởng nhất, cũng sẽ có nhất tông danh ngạch so mặt khác nhị tông đều thiếu. Ta có thể không làm đệ nhất, nhưng cái này thứ nhất đếm ngược tự nhiên cũng là không nguyện ý làm. Cho nên đệ tử nhóm cũng đều dốc hết sức, chuẩn bị vì chính mình tranh thủ mặt mũi. Rất nhanh, thì có Linh Tế Tông một tên tuổi trẻ đệ tử lên đài, hướng bốn phía vừa chắp tay. Còn Thỉnh Vân Tế Tông, Hoa Tế Tông nhị tông sư huynh đệ thỉnh giáo. Vừa có người đi đầu, lập tức liền có người đuổi theo, tiếp lấy chính là Hoa Tế Tông một tên tuổi trẻ đệ tử lên đài. Sư Minh, chỉ giáo. Song phương giao thủ luận bàn bắt đầu. Thanh Ngọc ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy Song Phương. Nghiêm túc tới nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính kinh tế sư giao thủ. Tế sư mặc dù là thông qua tế tự thiên địa vạn vật đến thu hoạch được lực lượng, nhưng là tế tự đối tượng khác biệt, thu hoạch lực lượng tính chất cũng khác biệt, chiến đấu thủ đoạn cũng là đủ loại. Vân Tế Tông đệ tử nhiều lấy La Tiêu Sơn mạch làm căn cơ, tế tự lấy được cũng là núi chi lực, cẩn trọng trầm ổn, trong lúc phất tay, có thể triệu hoán sông núi chi lực tới áp đổ đối thủ, phòng ngự tự thân, tuy nhiên tại linh hoạt phía trên hơi có khoảng cách, nhưng cũng là công phòng nhất thể cường đại lực lượng. Mà Linh Tế Tông nghe nói hắn chỗ đi đạo lộ, là tế tự thế gian chúng sinh chi linh, nghe nói căn cơ tại Nam Phương một quốc. Đệ tử nhóm theo cơ sở nhất tu hành bắt đầu không ngừng bay vụt, đạt tới tế tự một thành cấp độ, liền có thể thành tựu đại tế sư, tại đi lên, nếu có thể tế một quốc, có thể thành tựu thánh tế. Bởi vậy hắn thủ đoạn cùng Vân Tế Tông khác biệt, chúng sinh chi lực sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, lấy sức chịu đựng tăng trưởng. Đương nhiên, đây chỉ là tu hành căn cơ. Tế sư chính thức chiến đấu thủ đoạn, vẫn như cũng là tế. Tỷ như tế sư cũng có thể tu luyện binh khí, như luyện kiếm, liền tế kiếm, lấy tự thân chi lực tế kiếm, không thể ngăn cản. Lại hoặc là tu hành ngũ hành thần thông, kim một thủy hỏa thổ, đều có thể tế chi. Bọn hắn chiến đấu thủ đoạn, cũng là đem tự thân tế đến lực lượng, lại thông qua tế đến chuyển hóa thành thực tế bí lực, từ đó diễn sinh ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Nhìn một chút, Thanh Ngọc nội tâm chỗ sâu đống nhiên vang lên một cái như có như không thanh âm. Vốn cho rằng là bảng môn tà đạo, nhưng hiện tại xem ra, cũng là không kém hơn tiên đạo thành thuộc hệ thống a. Thanh Ngọc nao nao, tả hữu xem xét, lại tìm không thấy cái này thanh âm nơi phát ra. Mà lại lời này cũng để cho hắn có chút kỳ quái. Tiên đạo? Cái gì là tiên đạo? Thanh Ngọc nhíu mày, nhưng cái này cổ quái suy nghĩ rất nhanh lại mông lung biến mất, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đài phía trên chiến đấu rất nhanh tiếp tục, cuối cùng là cái kia Linh Tế Tông đệ tử thủ thắng. Tiếp lấy lại có một tên Vân Tế Tông đệ tử lên đài giao thủ, đánh bại Linh Tế Tông đệ tử, tiếp lấy lại bị Hoa Tế Tông một tên thiên tài đánh bại. Nguyên bản đại hội này cần phải thì như vậy tiếp tục kéo dài. Nhưng ngoài ý liệu là, tên kia Hoa Tế Tông thiên tài, tại đánh bại Vân Tế Tông đối thủ về sau, đông nhiên chuyển hướng trên đài, ánh mắt nhìn về phía ngay tại say sưa ngon lành quan chiến Thanh Ngọc. Nghe nói Vân Tế Tông vị này Thanh Ngọc sư mình, là ngàn năm chưa từng thấy một lần siêu đẳng thiên tài. Nghĩ như thế, cũng nhất định là thủ đoạn phi phạm, gì không lên đài luận đạo luận bàn một phen, cũng cho ta chờ nhìn một chút, siêu đẳng thiên tài phong thái. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời giật mình. Nhị Tông Tông chủ trực tiếp sắc mặt âm trầm xuống. Nhất là Hoa Tế Tông Tông chủ Biên Kỳ, sắc mặt có phần có chút khó coi. Một tên Hoa Tế Tông trưởng lão lập tức lên tiếng quát lớn. Người đang nói bậy bạ gì đó, còn không mau xuống tới. Tên kia Hoa Tế Tông thiên tài không để bụng, ngược lại cười nói. Ta chỗ nào nói bậy? Hôm nay là Tam Tông giao lưu đại hội, vị này Thanh Ngọc sư minh cũng là Tam Tông đệ tử, đã như vậy, ta mời hắn lên đài luận bàn, có gì không thể? Chúng ta cũng không phải muốn phân sinh tử, thắng bại là chuyện thường binh ra, chư vị tổng sẽ không để ý à? Vẫn là nói, vị này Thanh Ngọc sư minh cũng không phải tới trao đổi. Đã như vậy, chắc hẳn hắn cũng sẽ không tham dự danh ngạch tranh đoạt. Lời này vừa nói ra, dưới đài đệ tử nhóm ánh mắt ảo ảo khẽ động. Cái này Hoa Tế Tông đệ tử, kỳ thật cũng là nói ra bọn hắn tiếng lòng. Cái này siêu đẳng thiên tài Thanh Ngọc, trước đến tham gia đại hội, cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó. Hắn tổng sẽ không cần đoạt của chúng ta danh ngạch a. Chương 1827, đây là tấm màn đen. Chương 1827, đây là tấm màn đen. Dưới đài nhất thời thì có mấy tên Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông đệ tử mở miệng phụ họa. Đến mức Vân Tế Tông đệ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp mở miệng, dù sao phía trên đây chính là bọn hắn chính mình tiểu sư thúc, là thật sự trưởng bối. Nhưng ngoài miệng không nói, tâm lý khó đảm bảo không cũng nghĩ như vậy. Thanh Ngọc còn chưa mở miệng, Trung Bình Trúc lại lên tiếng. Hắn ho khan một tiếng. Lấy Thanh Ngọc tình huống, cùng các ngươi luận bàn không hợp thích lắm. Đến mức cái này Thượng Châu chi điện danh ngạch nha, ngược lại cần phải xác thực có Thanh Ngọc một vị, đương nhiên còn lại 4 cái danh ngạch, vẫn là đem tại trong các ngươi tự ra. Trung Bình Trúc tiểu nói này, trên sân nhưng là sôi trào. Tấm màn đen a, nu trắng trợn tấm màn đen. Không đúng, cái này đều không phải là tấm màn đen, căn bản chính là công khai không nói đạo lý mà. Cái này đừng nói là Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông nhị tông đệ tử, thì liền Vân Tế Tông chính mình 10 tên đệ tử, trên mặt đều lộ ra bất mãn chi sắc. Cái kia Hoa Tế Tông thiên tài càng là sầm mặt lại. Trung tông chủ, tha thứ ta mạo phạm, các hạ lần này khó tránh khỏi có chút quá phần đi. Từ trước giao lưu đại hội, cái này Thượng Châu đại điển danh ngạch đều là ta Tam Tông đệ tử, đều bằng bản sự tranh đoạt. Chưa từng nghe nói có người có thể dựa vào quan hệ, không cần đi qua tranh đoạt, trực tiếp cầm xuống danh ngạch. Trung tông chủ lần này cử động, thực sự khó lấy phục chúng. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông nhị tông đội ngũ bên trong có đệ tử hào hào theo gọi tốt phụ họa. Theo lý thuyết lấy bọn hắn thân phận, là vô luận như thế nào cũng không nên như thế di hạ phạm thượng. Nhưng cũng không trách bọn hắn kích động. Hết thể thì 5 cái danh ngạch. Tại trường Tam Tông đệ tử, có 30 người. 30 người tranh đoạt cái này 5 cái danh ngạch, có thể nói là lòng tranh hổ đấu, rất không dễ dàng. Ngoại trừ số ít mấy cái, ai cũng không dám nói mình nắm vững thắng lợi. Loại này tình huống phía dưới, còn cũng bị người phân đi một cái danh ngạch, cái kia tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Nếu như ngươi nói lấy đi danh sách này chính là tất cả mọi người chịu phục cường giả thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác chỉ là cái mười mấy tuổi cái gọi là siêu đẳng thiên tài. Đừng nói tất cả mọi người là thiên tài, coi như ngươi thật so với chúng ta siêu đẳng bao nhiêu, thì tính sao? Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Tu luyện bất quá 4 năm, có thể mạnh bao nhiêu? Bọn hắn những thứ này xuất thân bên ngoài châu người, đến Thượng Châu vốn là dễ dàng bị người thấy rõ, chỉ có dùng thực lực để chứng minh chính mình. Không có thực lực, đến lúc đó đến Thượng Châu chi điện, phải dùng ngươi cái gọi là siêu đẳng thiên phú đi chấn nhiếp cái khác người à? Chê cười, không nói trước Thượng Châu thiên tài sẽ chỉ càng cường càng thêm tâm cao khí ngạo, liền nói siêu đẳng thiên phú, tại chúng ta cái này có lẽ ngàn năm có gặp, tại nhân gia châu đó nhưng là chưa chắc có như thế bà bối. Thiên phú nếu như không thể biến thành thực lực, thì chẳng phải là cái gì? Đây cũng là đang ngồi mọi người tâm âm thanh. Trung Bình Trúc thấy thế, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ai, các ngươi không cần như thế. Bản tông quyết định đem một cái danh ngạch cho Thanh Ngọc, không cho hắn cùng các ngươi luận bàn, đều là có nguyên nhân." Cái kia Hoa Tế Tông thiên tài âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên nhân? Văn bối ngược lại là có thể trải nghiệm. Đơn giản chính là sợ Quý Tông vị này thiên tài tiểu sư minh, tu vi còn chưa đủ lô hỏa thuần thanh, để hắn lên đài sợ là có cái gì sơ suất à. Cái kia Trung Tông chủ đại khái có thể yên tâm, tại hạ xuất thủ rất có chừng mực, tuyệt sẽ không đả thương vị tiểu sư minh này, như thế nào?" Kỳ thật đại gia tuy nhiên không phải cùng một tông môn, bối phận cũng không hoàn toàn tương thông. Nhưng Thanh Ngọc làm Vân Tế Tông lão tổ đệ tử, nói thế nào đối với mặt khác nhị tông đệ tử tới nói cũng coi là trưởng bối. Mà nếu không lấy bối phận luận, Thanh Ngọc nhỏ tuổi nhất cũng nên gọi là sư đệ. Cái này Hoa Tế Tông thiên tài mở miệng một tiếng tiểu sư minh, hiển nhiên là mang theo vài phần ý trào phúng. Nếu là ở bình thường Vân Tế Tông đệ tử đối với cái này chỉ sợ còn sẽ có bất mãn, như thế bọn hắn trong lúc vô hình thấp bối phận, nhưng giờ phút này lại là không người mở miệng, rất có loại uy mắng kháng nghị bị đạo. Chỉ nghe cái kia Hoa Tế Tông thiên tài cất cao giọng nói: "Cũng không phải là vãn bối cuồng vọng, Trung tông chủ, chỉ là chúng ta đều tràn đầy hùng tâm trang trí, muốn tham gia Thượng Châu chi điển, vì ta Phúc Vân Châu tăng thêm hào quang. Danh sách này, người nào cũng không chịu dễ dàng buông tha, vị này Thanh Ngọc tiểu sư minh nếu muốn chiếm cứ một cái danh ngạch cũng có thể, tối thiểu cũng muốn xuất ra để ta chờ tin phục thực lực. Bằng không mà nói, gọi ngoại nhân biết, ta Tam Tông thiên tài đệ tử, không dựa vào thực lực, mà dựa vào bối phận cùng quan hệ liền có thể không tuân quy củ hành hành không sợ, đã để người chế giễu, cũng cho ta Tam Tông đệ tử thất vọng đau khổ." Hắn không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Trung Bình Trúc. "Trung tông chủ, vãn bối nói có đúng không?" Hắn thân là vãn bối đệ tử, như thế không lưu tình chút nào ngay trước mặt bác bỏ Trung Bình Trúc, hiển nhiên không thích hợp. Nếu là ở bình thường, Quách Tử Khiêm Tốn Viên kỳ khẳng định sớm đã lên tiếng quát lớn. Nhưng bây giờ, hai vị tông chủ cũng đều không có mở miệng. Hiển nhiên hai người đối Trung Bình Trúc cách làm cũng có chút bất mãn. "Tất cả mọi người là lão giao tình, ngươi nói ngươi muốn cho chính mình siêu đẳng thiên tài khoe khoang một chút, mở cửa sau cái gì chúng ta cũng đều có thể hiểu được. Nhưng ngươi cái này làm cũng quá trắng trợn, khiến người khác mặt mũi ở đâu? Bọn hắn coi như muốn phối hợp cũng không biết nên nói như thế nào. Thậm chí ngươi sớm thông báo một tiếng cũng tốt à, nói đều không nói thì tự ý tự làm chủ, cũng khiến hai vị khác tông chủ lòng sinh bất mãn. Chỗ lấy giờ phút này đều có chút không nói một lời, rất có muốn nhìn Trung Bình Trúc xuống đài không được ý tứ. đối mặt với mọi người hoặc bất mãn hoặc chất vấn ánh mắt. Trung Bình Trúc khẽ thở dài một hơi. Tin tưởng bản tông tuyệt không có thiên vị người nào ý tứ. Không cho Thanh Ngọc cùng các ngươi luận bàn, là vì các ngươi tốt. Cái kia Hoa Tế Tông thiên tài nghe vậy cười lạnh nói, Trung tông chủ lời ấy sai rồi. Tranh thức vì chúng ta tốt, nên để vị này Thanh Ngọc tiểu sư minh cùng chúng ta công bình tranh đoạt. Vẫn là nói, hắn ánh mắt nhìn về phía trên Thanh Ngọc. Vẫn là nói vị tiểu sư minh này, tuổi tác còn nhỏ, còn hai đồng tâm tính, e ngại cùng người động thủ luận bàn, thụ thương sợ đau à. Yên tâm, chúng ta đều là tranh thức tinh anh, sẽ không đem khống không ngừng, đánh khóc người nào. Lời vừa nói ra, mấy tên Hoa Tế Tông cùng Linh Tế Tông đệ tử nhóm đều nở nụ cười. Thậm chí Vân Tế Tông mấy cái tên đệ tử khoe miệng cũng ức chế không nổi hướng lên truyền. Theo lý thuyết bọn hắn cần phải bảo trì người trong nhà, nhưng Thanh Ngọc từ khi nhập môn đến nay theo lão tổ tu hành, mấy năm qua một mực tại hậu sơn, cực ít xuất hiện tại người trước. Cho dù đối Vân Tế Tông đệ tử nhóm tới nói, vị này tiểu sư thúc cũng có vẻ hơi cao trên đám mây, quá xa lạ. Bây giờ vị này đám mây tiểu sư thúc muốn cướp đi bọn hắn một cái danh lệch, Vân Tế Tông đệ tử nhóm tự nhiên cũng không vui. Lúc này, cái kia Hoa Tế Tông thiên tài đã nhìn đúng Thanh Ngọc. Thế nào, Thanh Ngọc tiểu sư mình, ngươi dù nói thế nào cũng là chúng ta tế sư, sẽ không phải không dám luận bàn a? Lúc này, Thanh Ngọc rốt cục nháy máy mắt, nhìn về phía Trung Bình Trúc. Tông chủ sư minh có thể a? Trung Bình Trúc hơi hơi nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Ngươi đi đi, cẩn thận chút. Chương 1828, rõ ràng tha ngươi lại không vui. Chương 1828, rõ ràng tha ngươi lại không vui. Mắt thấy Trung Bình Trúc gật đầu, Thanh Ngọc lúc này mới mừng rỡ đứng dậy. Cái kia Hoa Tế Tông đệ tử cũng vui sướng nở nụ cười. Trung tông chủ yên tâm, cho dù Thanh Ngọc tiểu sư minh không cẩn thận, vạn bối ta cũng biết cẩn thận không làm bị thương hắn. Chúng đệ tử đều nở nụ cười, Vân Tế Tông đệ tử nhóm trong mắt cũng toát ra ý cười. Ai cũng biết không có khả năng thật trước mặt mọi người đem vị này tiểu sư thúc thế nào. Nhưng coi như đánh tiểu hải tử, tùy ý vài cái để hắn ra điểm xấu, cái kia về sau liền xem như Trung Bình Trúc cũng không dễ làm chúng thiên vị, còn muốn mạnh mẽ đem danh ngạch cho hắn. Đã thấy Thanh Ngọc theo chỗ ngồi phía trên nhảy lên liền lên đài cao, rơi vào cái kia Hoa Tế Tông đệ tử trước mặt. Hoa Tế Tông đệ tử cười nói, lúc này mới đúng, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, nếu là liền cái này chút dũng khí đều không có, có thể không xứng đáng chi làm tế sư. Thanh Ngọc cũng nhẹ gật đầu. Ngươi nói lời đều rất có đạo lý, ta cũng rất muốn xem thử một chút. Hắn đối với Hoa Tế Tông đệ tử liền ổn quyền. Vân Tế Tông Thanh Ngọc, chỉ giáo. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên cùng người ta động thủ luận bàn, cho nên ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì, ngươi đợi chút nữa cũng phải cẩn thận chút. Hoa Tế Tông đệ tử một bên ôm quyền đáp lễ, một bên khỏe miệng vung lên. Yên tâm đi, ta chậm. Nói được nửa câu, tại trường một đám đệ tử nhóm nhìn kỹ giữa, chỉ thấy Thanh Ngọc giơ lên một bàn tay. Lòng bàn tay, một đạo tế văn sáng lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đột nhiên chấn động một cái. Cái này trong nháy mắt, mọi người ở đây đều dường như nhìn đến một tòa khổng lồ vô biên sơn mạch từ trên trời giáng xuống, đè xuống đầu. Cái kia không có gì sánh kịp cảm giác các bách, cẩn trọng đến không cách nào hình dung lực lượng cảm giác tại thời khắc này để mọi người ngạt thở. Không cần nói trên đài dưới đài một đám tuổi trẻ đệ tử nhóm, thì liên đài phía trên trưởng lão nhóm, thậm chí Quách Tử Khiêm cùng Biền Kỳ hai vị tông chủ đều là cảm giác thân thể trầm xuống, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Quách Tử Khiêm vừa mới nâng chung trà lên, có chút hăng hái nhìn lấy trên đài, nghĩ đến Trung Bình Trúc hôm nay trên mặt chỉ sợ khó coi. Một giây sau, tại cái này áp bách lực phía dưới, hắn ngũ chỉ siết chặt, không dừng lực, trực tiếp đem chén trà trong tay nắm vỡ nát, nước trà rót mặt mũi tràn đầy, để hắn biến thành ba đại tông chủ bên trong đệ nhất cái mặt mũi phía trên không dễ nhìn. Nhưng hắn giờ phút này đã không để ý tới những thứ này. Quách Tử Khiêm cùng Viên Kỳ đệ nhất cái đột nhiên đứng dậy, đầy mắt rung động cũng khó có thể tin, thậm chí là có chút đờ đẫn nhìn lấy trên đài cái kia còn mang theo vài phần ngây thơ thiếu niên. Mà giờ khắc này, tại thiếu niên đối diện, cái kia Hoa Tế Tông đệ tử đã sớm tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới, hai chân như nhũn ra, thậm chí hắn không có ngã xuống hoặc là đặt mông ngồi dưới đất, đều là bởi vì toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Chỉ thấy hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há mở, cứng ngắc thân thể run nhẹ nhẹ. Mà Thanh Ngọc một tay hướng lên trời, dường như nâng nguyên một tòa vô hình sơn mạch, giật mình chưa phát giác đồng dạng, có chút tò mò nhìn Hoa Tế Tông đệ tử. Ngươi vừa mới nói, ngươi trầm cái gì? Hoa Tế Tông đệ tử thanh âm đều run rẩy lên. Ta cái thần a, ngươi đến cùng là? Thanh Ngọc tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nâng tay lên, chậm rãi hạ xuống. Cẩn thận, ta muốn ra chiêu. Hoa Tế Tông đệ tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tòa kia vô hình sơn mạch, phô thiên cái địa hướng về chính mình đỉnh đầu tại chỗ nện xuống. Tại cái này một cả tòa sơn mạch chi lực trước mặt, đừng nói phản kháng, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Chỉ có thể như cái bất lực con kiến hôi, tại đối mặt sơn băng địa liệt thời điểm. Ngoại trừ ngốc trệ bên ngoài, cái gì đều làm không được. Bởi vì quá mức chấn kinh, thậm chí Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ trước tiên đều không kịp phản ứng. Vẫn là Trung Bình Trúc đã sớm chuẩn bị, tại thời khắc này xuất thủ, một phất ống tay áo. Một cỗ đồng dạng cẩn trọng lại quần quận vô biên khí tức lực lượng, lại như là nhẹ nhàng vân vụ đồng dạng tỏ khắp mà ra, chỉ một thoáng ngăn trở đồng thời triệt tiêu Thanh Ngọc cái này rơi xuống một trường. Ông! Mọi người dưới chân đại địa, hoặc là nói xung quanh mấy ngàn dặm khu vực, đều chấn động dữ dội một chút. Cái này chấn động, cái kia Hoa Tế Tông đệ tử rốt cục ngã ngồi trên mặt đất, tuy nhiên cảm giác đỉnh đầu cảm giác gáp bách đã biến mất, nhưng cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bất lực, hai chân đều đang không ngừng co giật. Dưới đại chúng đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, nguyên một đám như chút được gánh nặng, cơ hồ liền muốn sủi lơ trên mặt đất. Tuy nhiên vừa mới Thanh Ngọc mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng khoảng cách gần nhất bọn hắn cũng đều đã nhận lấy tương đương áp lực. Quách Tử Khiêm cùng Viên Kỳ lúc này rốt cục tỉnh táo lại, khó có thể tin liếc nhau một cái. Đại tế sư. Quách Tử Khiêm bờ môi đều đang run rẩy. Viên Kỳ càng là hít thở sâu nhiều lần. Bản tông, có phải hay không tuổi tác quá lớn, mắt mở, xuất hiện ảo giác? Làm sao có thể chứ? Tiểu gia hỏa này, làm sao có thể là đại tế sư? Cái này quá rung động trùng kích phía dưới, để hai vị này thực lực thâm hậu, kiến thức rộng rãi đại tông tông chủ, đại não đều dường như biến thành một đoàn bột nhau đồng dạng, khó có thể suy nghĩ. Lúc này Trung Bình Trúc nâng chung trà lên, mỉm cười, mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là trở về đi. Để ngươi thất vọng, những cái này tuổi trẻ người, muốn cùng ngươi luận bàn, vẫn là không nhiều đủ a." Quách Tử Khiêm cùng Viên Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trung Bình Trúc. "Trung Minh?" Quách Tử Khiêm run rẩy hỏi: "Cái này là thật a?" Trung Bình Trúc lúc này mới lộ ra dường như rốt cục thỏa mãn nụ cười. "Không tệ. Nhà ta tiểu sư đệ, tại trước đó vài ngày, hoàn thành La Tiêu chi tế. Bây giờ, cũng coi là có chút thực lực. Thế nào, hai vị rất kinh ngạc a?" Loại này thời điểm Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ đã không để ý tới mắng Trung Bình Trúc đắc chí. Bọn hắn chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Tu hành bất quá 4 năm, năm gần mười mấy tuổi đại tế sư. Những lời này bọn hắn đều có thể hiểu được, liền cùng một chỗ thì xem không hiểu. Lúc này, dưới đại đệ tử nhóm cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên một đám ánh mắt chẳng khác nào gặp ma. Vân Tế Tông đệ tử liền không nói, Tam Tông giao lưu rất nhiều, mặt khác nhị tông thiên tài đệ tử, tự nhiên cũng minh bạch La Tiêu chi tế ý vị như thế nào. Vị này siêu đẳng thiên phú thiên tài, Vân Tế Tông tiểu sư thúc, đã là cùng bọn hắn sư tôn, tông chủ một dạng tồn tại, đại tế sư cấp bậc cường giả rồi. Quá rung động phía dưới, thậm chí có người bắt đầu bóp bắp đùi của mình, xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lúc này, Trung Bình Trúc mang theo tươi cười đắc ý, quét mắt mọi người. "Thế nào, hiện tại có ai nếu muốn cùng ta Thanh Ngọc sư đệ so tài?" Thanh Ngọc sư đệ thời gian tu luyện không lâu, vừa mới đột phá đại tế sư, có chút ngược tay, nếu có người buổi luyện, tự nhiên là đại đại hoan nên. Chúng đệ tử đồng thời toàn thân run rẩy. Nhìn ngươi lời nói này, thời gian tu luyện không lâu, đại tế sư, đây là có thể dính liền nhau à? Nhìn lấy dốc hết ra giống như run rẩy mọi người, Trung Bình Trúc lắc đầu. "Ai, bản tông sớm nói các ngươi không thích hợp luật bản. Không phải không tin. Hiện tại thật so tài, các ngươi lại không vui." Chương 1829, thiên tài rung động. Chương 1829, thiên tài rung động. Mọi người lấy lại tinh thần, tâm tình thì rất phức tạp. Đặc biệt, đây là chúng ta không vui a. Ngươi muốn là sớm nói nhà ngươi cái này tiểu sư đệ đã là đại tế sư, ai còn có thể không phục, ai còn vui lòng cùng hắn luận bàn a. Ngoại trừ Thanh Ngọc bên ngoài, tại trường tuổi trẻ đệ tử cao nhất cũng mới bắt giai. Bắt giai cùng đại tế sư luận bàn đó là sống bật đi. Nhất là cái này Thanh Ngọc tựa hồ không có kinh nghiệm gì, xuất thủ không biết nặng nhẹ dáng vẻ. Vừa mới Trung Bình Trúc muốn là không có xuất thủ, một cái bàn tay đi xuống đối diện Hoa Tế Tông tuổi trẻ đệ tử sợ là phải dùng cái xẻng cho xúc đi lên. Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ tâm tình phức tạp hơn. Khó trách bọn hắn trước đó nhìn không thấu Thanh Ngọc cảnh giới. Nguyên lai đã là đại tế sư. Đương nhiên bọn hắn còn có không nhỏ chênh lệch, một phương mới đột phá không có mấy ngày, mà hai vị tông chủ đều đã là đại tế sư đỉnh phong. Cùng cảnh giới dưới, một phương nếu là không triển lộ cảnh giới, một phương khác đại khái cảm ứng xuống không cách nào cảm ứng ra cảnh giới. Đương nhiên, nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói vẫn có thể nhìn ra được, nhưng đối phương cũng có thể cảm giác được ngươi điều tra, ở trước mặt làm như vậy cũng là một loại mạo phạm hoặc là nói khiêu khích. Cho nên nói như vậy, đây cũng là làm đụng phải cùng chính mình cảnh giới giống nhau người tiêu chí. Một khi phát hiện cảm ứng không xuất cảnh giới, cái kia hoặc là cùng ngươi đồng cấp, hoặc là cao hơn ngươi, lại tùy tiện cảm ứng liền không có lễ phép. Nhưng hắn hai nào nghĩ tới cái này tu hành bất quá 4-5 năm, mười mấy tuổi tiểu gia hỏa có thể cùng bọn hắn là cùng một cảnh giới. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người vậy thì thật là lại là rung động lại là khó có thể tin, vừa ghen tị lại là khó chịu. Trước cả hai là đối Thanh Ngọc, hai người sau là đối Trung Bình Trúc. Thanh Ngọc lên đài việc này hắn trên miệng nói cái gì ai nha không thích hợp, lão tiểu tử này khẳng định là đã sớm dự liệu được tràng diện này, thậm chí đều sớm chuẩn bị tốt xuất thủ miễn là đối thủ bị Thanh Ngọc đập chết rồi. Lấy Trung Bình Trúc cáo giả, làm sao lại muốn không đến chính mình trực tiếp quyết định cho Thanh Ngọc danh ngạch, sẽ dẫn tới cái khác người bất mãn. Nếu như hắn nói thẳng ra Thanh Ngọc là đại tế sư, chắc chắn sẽ không có người có ý kiến. Nhưng khẳng định không được hiện tại như vậy rung động hiệu quả. Cho nên Trung Bình Trúc mới cố ý giả vờ giả vịt đặt chỗ ấy kéo cửu hận, liền đợi đến cái này vừa ra đây. Sự thật chứng minh hắn kế hoạch thành công, Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ đúng là bị chấn không nhẹ. Nghĩ đến đây hai người thì hận đến nghiến răng. 4 năm đại tế sư, đây là cái gì thiên phú? Đây tuyệt đối không chỉ là bình thường siêu đẳng thiên phú, cho dù là ở trên châu, đều là thiên cổ khó tìm yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, thế mà bị lao tiểu tử này giẫm nhằm tức chó cho nhặt được, thật là khiến người hâm mộ a. Mọi người rung động ánh mắt hâm mộ, cũng rất lớn thỏa mãn Trung Bình Trúc lòng hư bình. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói: "Còn có ai muốn cùng ta Thanh Ngọc tiểu sư đệ so tài?" Mọi người lặng ngắt như tờ. Nói đùa cái gì, đây là luận bàn a, đây là liều mạng a. Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông đệ tử đều có chút oán niệm nhìn lấy Vân Tế Tông đệ tử nhóm. "Ngươi nói các ngươi cái này tiểu sư thúc có thực lực này, ngươi sớm nói a, nguyên một đám còn tự xưng là thiên tài, không phục nhân ra cái này siêu đẳng thiên phú. Bây giờ đang ở cái này mười mấy tuổi đại tế sư trước mặt, bọn hắn xác thực không mặt mũi tự xưng thiên tài." Vân Tế Tông đệ tử nhóm cảm nhận được Hữu Tông các sư huynh đệ oán niệm, nói không ra lời, chỉ có thể ở tâm lý hồ to hoan uổng. "Ngươi đoán làm gì, việc này bọn hắn cũng không biết a, cái này tiểu sư thúc nhập môn mười mấy năm a, thì đại tế sư nằm mơ cũng không dám muốn a, khó trách tiểu sư thúc cả ngày tố tại hậu sơn cũng không thế nào đi ra ngoài, đây là cho bọn hắn nhìn cái lớn a. Lúc này Vân Tế Tông đệ tử nhóm đều đã nhớ tới trước đó vài ngày là tiêu chi tế, vốn đang kỳ quái vì sao tại cái kia về sau vì sao không có cái mới tấn hạch tâm trưởng lão buổi lễ, chỉ coi là vị kia trưởng lão còn đang bế quan vững chắc cảnh giới. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì trưởng lão, mà chính là vị này tiểu sư thúc đột phá a, tự mình kinh lịch Vân Tế Tông đệ tử nhóm rung động, thậm chí càng vượt qua cái khác nhị tông người. Mắt thấy không có người mở miệng, Trung Bình Trúc hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế, cái kia năm cái danh ngạch một trong thì thuộc về Thanh Ngọc, chư vị có thể có ý kiến. Vẫn như cũng không người mở miệng. Ai dám có ý kiến? Mười mấy tuổi đại tế sư, vậy nhưng quá có tư cách. Chẳng bằng hỏi bọn hắn bằng cái gì cùng loại này yêu nghiệt cùng một chỗ tham gia Thượng Châu chi điện, làm chính bọn hắn đều có chút không có tự tin. Thanh Ngọc, trở về đi. Trung Bình Trúc mở miệng, Thanh Ngọc cũng về đến vị trí rồi phía trên, bất quá có vẻ hơi thất vọng. Đây chính là hắn lần thứ nhất cùng cái khác tế sư giao thủ. Kết quả cái này thậm chí đều không thể nói là động thủ một lần, thì kết thúc. Tiếp đó, tất cả mọi người ăn ý làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, giao lưu hội tiếp tục. Chỉ là tất cả mọi người có vẻ hơi không quan tâm. Nguyên bản một đám tam tông đệ tử nhóm đều là ý chí chiến đấu sục sôi, ma quyền sát trưởng, muốn tại sư minh đệ cùng các trưởng bối trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, tranh thủ trước đó đi lên châu cơ hội. Mà bây giờ, con biểu hiện cái gì ai, nhân ra mười mấy tuổi đại tế sư ngồi ở chỗ đó, ngươi biểu hiện cho dù tốt, có thể so sánh à. Thậm chí cho dù là thu được cái này Thượng Châu chi điện danh ngạch thì phải làm thế nào đây? Đại biểu Phúc Vân Châu ở trên châu chi điện làm vẻ vang tăng thể diện. Còn có so giờ phút này đang ngồi ở phía trên nhìn lấy bọn hắn vị kia tiểu sư thúc dài hơn mà sao? Không thể không nói Thanh Ngọc đối chúng đệ tử đã kích sát thực không nhỏ. Đến mức đằng sau một đám đệ tử nhóm giao thủ luận bàn, đánh lên tựa hồ cũng có chút không còn khí lực. Trước kia thường xuyên tiếp tục mấy ngày tam tông giao lưu đại hội, ngắn ngủi một ngày thì kết thúc. Kết quả cuối cùng, còn lại 4 cái danh ngạch bên trong, Vân Tế Tông chiếm 2 cái, Linh Tế Tông cùng Hoa Tế Tông mỗi cái một cái. Tăng thêm Thanh Ngọc, cũng chính là Vân Tế Tông độc chiếm thứ 3. Tam tông mức độ sàn sàn với nhau, trước kia rất ít phát sinh loại này tình huống. Chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Tế Tông đệ tử bị đả kích một chút nhẹ một chút. Dù sao Thanh Ngọc lại thế nào yêu nghiệt làm sao lợi hại, dù sao cũng là chính mình tiểu sư thúc nha. Nghĩ như vậy, tâm lý nhất thời thì thăng bằng không ít, cho nên phát huy cũng liền so cái khác nhị tông đệ tử hơi tốt một chút. Giao lưu đại hội kết thúc về sau, màn đêm buông xuống chính là vì xúc tiến quan hệ tiểu yến. Trên yến hội, đệ tử nhóm không có trói buộc, vừa rồi tập hợp một chỗ thổ lộ tâm tình. Vân Tế Tông các sư mình, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Các ngươi tiểu sư thúc như thế biến thái cũng không nói, hại cho chúng ta đều mất mặt. Đây thật là oan uổng, chúng ta cũng biết không nói a. Có chút gan lớn đúng là bưng chén rượu tìm tới Thanh Ngọc. Vị này Thanh Ngọc tiểu sư thúc, tuổi còn trẻ thì có thực lực này, thực sự bội phục. Thanh Ngọc tiểu sư thúc đến cùng là tu luyện như thế nào, chỉ điểm một chút chúng ta a. Tuy nhiên mấy năm này đều không sao cả cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng từ nhỏ tại Thanh lâu lớn lên Thanh Ngọc cũng tịnh không kháng cự bực này tràn diện, bưng chén rượu cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Ta ngược lại thật ra rất nguyện ý chỉ điểm chư vị, có thể ta cũng không biết làm sao chỉ điểm a. Ta chính là tế lấy cứ như vậy. Chương 1830, biện pháp chương 1830, biện pháp, những lời này cho nhị tông đệ tử đều nói trầm mặc. Tế lấy, thì đại tế sư. Thế chi đạo là cái gì rất thứ đơn giản a. Trước kia, phổ thông nhân tại cùng bọn hắn trao đổi thời điểm sẽ cảm thấy hoang mang cùng bất đắc dĩ, tu hành tại song phương xem ra, hoàn toàn là không giống nhau khái niệm. Mà bây giờ, tại Thanh Ngọc trên thân, bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Thiên tài, thậm chí không đạt được cùng Thanh Ngọc trao đổi môn hạng. Chủ vị, Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ nâng chén hướng Trung Bình chúc mừng. Chúc mừng a, Trung Minh, có đệ tử như thế, lại có thể bảo vệ Vân Tế Tông vài vạn năm cường thịnh. Những lời này, Nam Vân thật tâm thật ý chúc mừng, Nam Vân chua chua ghen ghét. Vì cái gì thu đến loại này đệ tử không phải mình đây? Trung Bình Trúc cười híp mắt nâng chén ba nhau. Đa tạ, chỉ là vận khí hảo mà thôi. Huống hồ thiên phú quá tốt cũng không phải hảo sự a. Hắn còn buồn rầu đồng dạng giận dữ nói. Thanh Ngọc thiên phú như vậy, cơ hồ có thể khẳng định ngày sau sẽ bị Thượng Tông coi trọng, tiến về Thượng Châu tu hành. Hắn tiền đồ rộng lớn, cũng sẽ không cực hạn tại ta Vân Tế Tông a. Quách Tử Khiêm cùng Biên Kỳ liếc nhau. Lão tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói hình như đắp lên tông coi trọng tiến về Thượng Châu là chuyện gì xấu một dạng. Quả thật ở trên châu tu hành, liền muốn rời khỏi Vân Tế Tông, ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ không trở lại tông môn tọa trấn. Nhưng lấy Thanh Ngọc Thiên Phú, nếu là ở Thượng Châu cũng trở thành nhân vật trọng yếu, cho Vân Tế Tông mang tới chỗ tốt này sẽ là liên tục không ngừng, thậm chí tương lai có khả năng làm cho cả Vân Tế Tông thoát ly Phúc Vân Châu, thu hoạch được tiến về Thượng Châu phát triển cơ hội. Dạng này hạnh phúc buồn rầu, bọn hắn tình nguyện mỗi ngày đều có. Sau một đêm, tam tông mọi người giấu trong lòng phức tạp tâm tình ai về nhà nấy. Đồng thời ước định cẩn thận thời gian, đem lại 8 năm sau lần nữa tập hợp, từ Tam Tông một trong tông chủ, tự mình chỉ huy 5 tên Tam Tông đệ tử chạy tới Thượng Châu chi điện. Theo Trung Bình Trúc một hàng trở lại sơn môn, tiểu sư Thúc Thanh Ngọc đã đột phá tin tức cũng theo đó truyền ra, cho Vân Tế Tông đệ tử nhóm một cái hung hăng siêu đẳng rung động. Trong lúc nhất thời Vân Tế Tông trong môn sôi trào. 14 tuổi đại tế sư, xưa nay chưa từng có. Mà kỳ tích như thế này thì xuất hiện tại Vân Tế Tông. Đệ tử nhóm hưng phấn không thôi lẫn nhau thảo luận. Ghen tị cũng không nhiều. Trên lệch lớn đến mức này, ghen ghét đã không có ý nghĩa gì. Nói thế nào cũng là đại tông đệ tử, vẫn là có đầu óc. Biết loại này yêu nghiệt xuất hiện ở chính mình tông môn, đối với chính mình không có chỗ xấu. Ngược lại có một vị đại năng quật khởi, toàn bộ Vân Tế Tông đều có thể càng tiến một bước, đệ tử nhóm cũng có thể từ đó được lợi. Cho nên Vân Tế Tông trên dưới, càng nhiều đều là vui mừng khôn xiết. Nhưng cái này hỉ khí dương dương trong không khí, lại có một người vô luận như thế nào đều cười không nổi, núi lớn áp lực. Tông chủ đại điện, một tên đệ tử quỳ trong điện, lại chính là năm đó mang thanh ngọc nhập môn Hoắc Vân Hạc, mà ở trước mặt hắn có ba đạo bóng người. Chính bên trong là tông môn lão tổ Diêu Cảnh, bên trái là tông chủ Trung Bình Trúc, phía bên phải thì là hắn chính mình sư tôn Bùi Trạm. Hoắc Vân Hạc bây giờ đã là nội môn chân truyền đệ tử, mà Bùi Trạm cũng là ít có lấy cửu giai tế sư tu vi, đứng hàng hoạch tâm trưởng lão. Mà hết thể này đều là bởi vì lúc trước bọn hắn sư đồ mang thanh ngọc nhập môn công lao gây nên. Bây giờ thanh ngọc thiên phú vượt quá tưởng tượng, thậm chí đem sẽ trở thành toàn bộ Vân Tế Tông tương lai càng tiến một bước hy vọng. Tiếp dẫn bọn hắn nhập môn Hoắc Vân Hạc sư đồ cũng nên là nước lên thì thuyền lên, cũng có thực sự tự hào. Nhưng giờ phút này đại điện bên trong, ai cũng cười không nổi, bầu không khí mười phần nghiêm trọng. Trung Bình Trúc trầm giọng hỏi: "Thật, một người cũng không còn a?" Hoắc Vân Hạc cúi đầu nói: "Đúng, tông chủ, ta thúc phụ hắn làm thành chủ, rất là minh bạch sinh đời. Cho nên, hạ thủ rất sạch sẽ, một cái cũng không có để lại." Bùi Trạm ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Bùi Trạm than nhẹ một tiếng: "Phàm là có mấy người lưu lại liền hảo làm, chỉ là phàm nhân, chỉ phải sửa đổi hắn ký ức, cho một cái lý do hợp lý, tỉ như cường đạo gây nên, lại từ hắn miệng nói cho Thanh Ngọc, liền có thể ứng phó. Một người cũng không còn, Thanh Ngọc tất nhiên có thể nhìn ra được vấn đề. Muốn thế nào vớt lên hắn nộ hỏa, thực là khó. Việc này một cái xử lý không tốt, rất có thể lệnh hắn trực tiếp mất đi đối tông môn lòng trung thành, đến lúc đó, liền không còn cách nào vãn hồi." Trung Bình Trúc lắc đầu nói: "Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Mấy cái phàm nhân mà thôi, dùng cái khác thủ đoạn an trí cũng bất quá tiện tay mà thôi." Diêu Cảnh lúc này mới mở miệng, thản nhiên nói: "Sao lúc trước còn như thế?" Nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên đời này lại có ai có thể bị bậc tiên tri đây? Chính như lời ngươi nói, mấy cái phàm nhân mà thôi, tại tế sư mà nói như là con kiến hôi, chúng chi còn là một đám phong trần kẻ ti tiện. Cho dù là đổi thành các ngươi hai cái, tại đương thời, chỉ sợ cũng phải là một dạng sự tình đi. Lúc này lại đến hối hận, lại là vô dụng. Trung Bình Trúc cùng Bùi Trạm đều lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Bùi Trạm thở dài: "Dù sao, chúng ta tế sư trường sinh cửu thị, phàm nhân chi sinh mệnh giống như phù du, cho dù là người thân, nếu không thể đạp vào tế chi đạo, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói." Trung Bình Trúc lắc đầu nói: "Nhưng Thanh Ngọc hắn còn tuổi còn rất trẻ, chưa từng trải nghiệm qua điều này. Vốn nghĩ, hắn tại Vân Tế Tông tu luyện, trong chớp mắt chính là 110 năm trôi qua, đến lúc đó thương hải tăng điển, hắn tự nhiên có thể minh bạch. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm, hắn liền đã đạt tới như thế cấp độ. Lúc trước vì hắn chém tuyệt hậu hoạn tiến hành, bây giờ ngược lại thành chúng ta hòa lớn, thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi." Bùi Trạm cao mày nói: "Thượng Châu chi điển còn có 10 năm, 8 năm sau liền muốn xuất phát, lấy Thanh Ngọc sư đệ thiên phú, ở trên Châu chi điển 89/10 lại nhận Thượng Tông thưởng thức, đạt được tại Thượng Tông thánh địa tu hành cơ hội. Đến lúc đó hắn trở lại, chỉ sợ chí ít cũng phải 100 năm về sau, khi đó hết thảy đều đã theo gió mà đi, cũng là dễ làm. Nhưng cái này 8 năm ở giữa, hắn nếu muốn trở về, lại nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể một mực tìm những thứ này lấy cớ." Trung Bình Trúc ánh mắt bình tĩnh: "Kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Phái hai người đi, đem chọn cái sơn thành san thành bình địa, giết sạch sở hữu vật sống, đem phương viên trăm dặm hủy diệt không còn một mảnh, chế tạo ra là tế sư chiến đấu tác động đến sơn thành dấu hiệu. Lại tìm cái không phải ta Vân Tế Tông phụ thuộc tông môn, giá họa một chút. Như thế Thanh Ngọc lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng đoán được chân chính nguyên nhân, sẽ chỉ đem cừu hận chuyển hướng cái kia tông môn, ngược lại có thể trở thành động lực của hắn, trở về sau để hắn diệt cừu nhân việc này chính là như vậy bỏ qua." Lời này vừa nói ra, Hoắc Vân Hạc biến sắc. Cái kia sơn thành thành chủ, thúc phụ của hắn, hiển nhiên cũng coi như tại sở hữu vật sống bên trong. Nhưng hiển nhiên tại trường không có người sẽ xem xét sự kiện này, thậm chí Hoắc Vân Hạc chính mình cũng không có đem sự kiện này coi quá nặng. Bùi Trạm đã đứng dậy: "Như vậy, ta tự mình đi." Nhưng Diêu Cảnh lại lắc đầu: "Không ổn. Cái này cách làm, cũng mẹn mẹn có thể giấu giếm đến nhất thời, chỉ sợ không thể gạt được một thế.